Chương 4102, vận mệnh thần địa, 1, chương 4102, vận mệnh thần địa, 1, gia nhĩ mạn thánh điện nắm giữ vận mệnh thần bia sự tình, phóng nhãn toàn bộ trung tâm vực, chỉ có cực ít người biết. Dù cho là gia nhĩ mạn thánh điện, ngoại trừ cao tầng, phổ thông đệ tử cùng một chút quan sự, đều không biết chút nào. Liêu Vô Tà là từ đâu chỗ lấy được tin tức, để cho trong đại điện gia nhĩ mạn cao tầng thành viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liêu công tử có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao, vì sao muốn quan sát vận mệnh thần địa? Nhiệt nhĩ mạn, Lan trong đôi mắt đẹp, thoáng qua một tia tò mò, sau đó nết lên chân bắt chéo, cái kia bắp đùi thon dài, nhìn một cái không sót gì mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Trong đại điện những cái kia gia nhĩ mạn thánh điện trưởng lão nhao nhao liếc qua ánh mắt, không dám nhìn thẳng điện chủ hai chân. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu ừ ngực một tiếng, nuốt một hớp nước miếng, vội vàng thay đổi vị trí ánh mắt, chủ yếu là cặp đùi đẹp quá có lực sát thương, khó trách gia nhĩ mạn thánh điện trưởng lão nhao nhao cúi đầu xuống. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn cái kia thẳng tắp chân ngọc thon dài, đúng là nhân gian tuyệt sắc, nhiệt nhĩ mạn. Lan cùng bọn hắn huyết mạch hoàn toàn khác biệt, bất luận là chiều cao, vẫn là hình thể, so bình thường nữ tử cao hơn một cái đầu. Nhiệt nhĩ mạn. Lan nói xong, một mặt phong tình bạn chủ nhìn về phía Liêu Vô Tà, đối với trung quanh những trưởng lão kia quýnh ép dáng vẻ, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Những năm này, dám trực tiếp chính mình, Liêu Vô Tà vẫn là đệ nhất nhân. Thứ không dám dâu dếm, thân ta bên trong huyết linh chú, cần lĩnh hội đại vận mệnh thuật mới có thể phá giải, cho nên hy vọng có thể quan sát quý tông vận mệnh thần địa, chư vị yên tâm, ta sẽ không công quan sát, đây là 100 vạn hôn nguyên tinh, cùng với các loại pháp bảo, còn có một thành tử tiếp cảnh cấp bậc thần khí, coi như là cho quý tông đã tặng. Liêu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái chứa vật giới chỉ, bên trong chất đầy lấy các loại bảo vật. Lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể buộc ra nhĩ mạn thánh điện đáp ứng, thế nhưng dạng làm, mình cùng thổ phỉ lại có gì dị. Nghe được nhiều bảo vật như vậy, gia nhĩ mạn thánh điện những trưởng lão kia hung hăng nuốt một hớp nước miếng. Loạn thế sắp đến, bọn hắn gia nhĩ mạn thánh điện cũng cần số lớn bảo vật đến để thăng tông môn thực lực. Bằng không thì rất khó tại trong loạn thế sống sót. Ta có thể đáp ứng Liêu công tử, bất quá Liêu công tử cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhiệt nhĩ mạn. Lan điện chủ thu hồi trên mặt biểu tình nghiền ngẫm, một mặt trịnh trọng hướng Liêu Vô Tà nói. Nhiệt nhĩ mạn. Lan điện chủ mời nói. Liêu Vô Tà rất bình tĩnh nói. Chỉ cần không phải quá phận, hắn đều sẽ đáp ứng. Điện chủ, không thể đáp ứng. Liêu Vô Tà vừa mới nói xong, trong đại điện những trưởng lão kia nhao nhao đứng lên, tập thể ngăn cản điện chủ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, để cho Liêu Vô Tà quan sát vận mệnh thần bia ý vị như thế nào. Ta tự có chừng mực, các ngươi không cần quyền cáo. Nhiệt nhĩ mạn. Lan đôi mắt lạnh lẽo, trong đại điện nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, để cho tại chỗ những trưởng lão kia nhao nhao cúi thấp đầu. Liêu Vô Tà tò mò liếc mắt nhìn những trưởng lão kia, bọn hắn vì sao muốn ngăn cản mình quan sát vận mệnh thần điện, chẳng lẽ trong này còn có không muốn người biết sự tình? Nếu như thực sự để cho quý tông khó xử, ta nghĩ biện pháp khác nữa chính là Liêu Vô Tà không hy vọng bởi vì chính mình sự tình để cho gia nhĩ mạn cao tầng xuất hiện bất đồng, dù sao khoảng cách huyết linh chú phát tác còn có thời gian 2 năm, nếu như 2 năm sau vẫn là không thể giải quyết, lại đến tìm gia nhĩ mạn thánh điện cũng không muộn. Lần này tới chỉ là ôm thử một chút tâm tính, có thể thành tốt hơn, không thể thành cũng không có tổn thất gì. Điều kiện của ta rất đơn giản, để cho gia nhĩ mạn thánh điện cùng thiên đạo hội kết minh, Liêu công tử cũng muốn giống nâng đỡ thần thủy tông giống như kinh thần kiếm tông nâng đỡ chúng ta gia nhĩ mạn thánh điện. Nhiệt nhĩ mạn. Lan điện chủ nói ra điều kiện của mình. Gia nhĩ mạn thánh điện không tranh quyền thế, tông môn những năm này phát triển nửa đời, một mực ở vào siêu nhất lưu tông môn hạ du. Nhiệt nhĩ mạn. Lan lại không am hiểu quản lý, tông môn địa vị càng là rớt xuống ngàn trượng. Tốt đẹp như vậy cơ hội đặt ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ? Ta có thể đáp ứng ngươi. Liêu Vô Tà suy tư một chút, đáp ứng Nhiệt nhĩ mạn. Lan yêu cầu. Nếu như thế, cái kia Liễu công tử trước nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta làm một chút an bài, chờ sắp xếp xong xuôi, liền có thể để cho Liễu công tử quan sát vận mệnh thần địa. Nhiệt nhĩ mạn. Lan nghe được Liêu Vô Tà đáp ứng, trên mặt hiện lên một nụ cười, để cho trong đại điện bầu không khí lập tức hòa hoãn. Vậy thì quấy dậy chư vị. Liêu Vô Tà hướng Nhiệt nhĩ mạn. Lan còn có các trưởng lão khác có quyền. Tứ trưởng lão, ngươi mang Liễu công tử ba người bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Nhiệt nhĩ mạn. Lan nhìn về phía trong đó một tên lão giả, để cho hắn an bài Liêu Vô Tà chỗ ở là. Tứ trưởng lão đứng lên, đi tới Liêu Vô Tà trước mặt, làm ra tư thế xin mời. Liêu công tử, thỉnh. Liêu Vô Tà sau khi rời đi, trong đại điện những trưởng lão kia nhao nhao đứng lên, một mặt không hiểu nhìn về phía điện chủ. Điện chủ, chẳng lẽ ngươi quên tổ hơn sao? Không phải Nhiệt nhĩ mạn thành viên gia tộc, không thể quan sát vận mệnh thần địa, bằng không thì liền sẽ chịu đến vận mệnh phản vệ. Gia nhĩ mạn thánh điện đại trưởng lão đau lòng nhức óc nói. Chương 4102, vận mệnh thần địa 2. Chương 4102, vận mệnh thần địa 2. Để cho Liễu Vô Tà quan sát vận mệnh thần địa, kết quả là điện chủ gặp vận mệnh phản vệ, đến lúc đó toàn bộ tông môn đều biết bị liên lụy. Gia nhĩ mạn thánh điện có thể đặt chân trung tam vực nhiều năm như vậy, dựa vào là chính là vận mệnh thần địa. Nếu như ta để cho hắn trở thành Nhiệt nhĩ mạn thành viên gia tộc đâu? Nhiệt nhĩ mạn. Lan nói xong, trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng chi sắc. Mới đầu thời điểm, trong đại điện những trưởng lão kia ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết điện chủ những lời này là có ý tứ gì. Liêu Vô Tà chính là nhân tộc, thể nội không chứa Nhiệt nhĩ mạn huyết mạch, làm sao có thể trở thành Nhiệt nhĩ mạn thành viên gia tộc? Điện chủ, chẳng lẽ ngươi dự định đại trưởng lão rốt cuộc mình mạch được, còn chưa nói xong, liền bị Nhiệt nhĩ mạn. Lan phất tay đánh gãy. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Nhiệt nhĩ mạn. Lan mất hết cả hứng nói. Điện chủ, ngươi cần phải biết, dù sao cái này liên quan đến điện chủ trung thân đại sự, nếu là gia tộc cao tầng bên kia biết được, nhất định sẽ đại phát lôi đình. Các trưởng lão khác cũng đã minh bạch, hy vọng điện chủ suy nghĩ kỹ. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần phải nói. Nhiệt Nhĩ Mạn Lan trên mặt toát ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Nghe được điện chủ nói như vậy, những trưởng lão kia chỉ có thể lắc đầu thở dài, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, điện chủ chỉ là gặp Liêu Vô Tà một mặt, liền làm ra quyết định như vậy, hơi bị quá mức quá loa. Liêu Vô Tà ba người bọn hắn được an bài tại một chỗ nhà độc lập. Viện tử rất lớn, đầy đủ ba người bọn họ cư trú. Nơi này công trình đầy đủ mọi thứ, không chỉ có tu luyện thất, còn có luyện đan thất, luyện khí thất các loại. Ba vị trước tiên ở đây nghỉ ngơi, có gì cần, cứ việc phân phó, ngoài cửa tùy thời có người chờ đợi. Tứ trưởng lão đem bọn hắn ba cái lĩnh đến viện tử sau, mười phần cung kính nói: "Làm phiên tiền bối." Hàn Phi Tử mười phần khách khí hướng tứ trưởng lão quyền. Tứ trưởng lão gật đầu một cái, quay người rời đi viện tử. Đóng lại biên môn, Tôn Hiếu đánh giá chung quanh một phen, xác nhận một chút hoàn cảnh nơi này. Không có bố trí nhãn tuyến, ở đây rất an toàn. Điều tra một phen sau, Tôn Hiếu trở lại giữa sân, nhỏ giọng nói: "Liêu Minh, vừa rồi trong đại điện, vì cái gì những trưởng lão kia đứng ra tập thể ngăn cản, chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí mật không thành?" Lúc đó tại trong đại điện, Hàn Phi Tử không tốt hướng Liêu Vô Tả hỏi thăm. Viện tử chỉ còn lại ba người bọn hắn, nói chuyện tùy ý rất nhiều. Đến nỗi chuyện hợp tác, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu ngược lại không có cảm thấy cái gì, cùng ai hợp tác cũng là hợp tác, chỉ cần đối với Thiên Đạo Hội có lợi liền có thể. Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông mỗi ngày buôn bán đi ra đan dược cùng thần phù, cho Thiên Đạo Hội mang đến lợi nhuận to. Nếu là Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện cũng có thể tham dự vào, thu hoạch lớn nhất tự nhiên vẫn là Thiên Đạo Hội. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đi được tới đâu hay tới đó a. Liêu Vô Tà dọc theo con đường này cũng đang suy nghĩ vấn đề này, Gia Nhĩ Mạn Điện chủ đáp ứng quá sảng khoái, ngược lại để cho hắn có chút không thích ứng. Mặc dù đưa ra một vài điều kiện, nhưng những điều kiện này đối với Liêu Vô Tà tới nói không đáng kể chút nào. Nhoáng một cái ba ngày đi qua, ba người đều tại tu luyện ở trong trải qua. Ngày thứ tư, Nhiệt Nhĩ Mạn Lan tự mình đến Liêu Vô Tà viện tử, gặp qua Nhiệt Nhĩ Mạn Lan điện chủ. Liêu Vô Tà ba người mười phần khách khí ôm quyền hành lễ. "Đều chuẩn bị xong, ngươi đi theo ta a." Nhiệt Nhĩ Mạn Lan nu tình như nước nói, hôm nay cố ý đổi một bộ áo quần mới tinh, đem nàng gần như vóc người hoàn mỹ triệt để bạo lộ ra. Còn có vài tên trưởng lão đứng ở đằng xa, không dám áp sát quá gần. "Hai người các ngươi lưu tại nơi này." Liêu Vô Tà hướng Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu nói. "Cẩn thận." Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu hai người hạ giọng. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liêu Vô Tà đi theo Gia Nhĩ Mạn Lan sau lưng, nhàn nhạt u hương theo gió nhẹ chui vào Liêu Vô Tà xoắn mũi, hết sức dễ ngửi. Mỗi một lần vặn vẹo vòng eo, cái kia cái mông đầy đặn, phảng phất tràn ngập mật ngọt tiên đạo, để cho người ta không nhịn được muốn đi lên ăn một miếng. Bắp đùi thon dài bị váy dài bao phủ lại, loại kiếp như ẩn như hiện, càng làm cho người muốn thôi không thể. Một đường xuyên thẳng qua, rất mau tới đến một chỗ cực lớn khe núi trước mặt. Liêu Vô Tà vẹn vẹn lướt qua, liền phát hiện mấy chục tên cường giả tiềm phục tại âm thầm. Gặp qua điện chủ, còn chưa đến khe núi, từ đằng xa lướt qua tới hai tên lão giả, mười phần cung kính hướng điện chủ hành lễ. "Dẫn đường đi." Nhiệt Nhĩ Mạn Lan âm thanh thanh lãnh, để cho bọn hắn ở phía trước dẫn đường. Chạy tới hai tên lão giả, mang theo Liêu Vô Tà còn có Nhiệt Nhĩ Mạn Lan xuyên qua một đầu chật hẹp con đường, phía trước xuất hiện một đoàn mê vụ, nếu không có người dẫn dắt, thường nhân rất khó phát hiện nơi đây. Lại đi đại khái trên dưới một nén nhang, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá khổng lồ, phía trên điêu khắc rất nhiều cổ quái quái đường vân. Liêu Vô Tà giống như từ nơi nào gặp qua, lại nghĩ không ra, tương tự với Thiên Sư Văn, nhưng lại không phải. Mở ra cửa đá. Nhiệt Nhĩ Mạn Lan để cho bọn hắn mở ra cửa đá. Là dẫn đường hai tên lão giả hai tay kết ấn, rót vào trong cửa đá. Trên cửa đá những văn lộ kia giống như là đang sống, không ngừng bật mèo. Tạch tạch tạch. Đại khái qua mấy tức tả hữu, cửa đá truyền đến ken két tiếng vang, chậm rãi dâng lên. Khi cửa đá lên tới độ cao nhất định, Nhiệt Nhĩ Mạn Lan đi đầu một bước, hướng sau cửa đá đi đến. Liêu Vô Tà bước nhanh đuổi kịp, khi hai người tiêu thất, cửa đá lại chậm rãi khép lại. Sau cửa đá lại là một đầu đường hầm to lớn, hai bên trên lối đi trưng bày một chút cổ quái kỳ lạ pho tượng, những cái kia pho tượng hình thái khác nhau, không giống như là nhân tộc, càng giống là một loại nào đó thú loại. Bọn hắn tướng mạo một dạng, chính là hình thái không giống nhau, có chút nằm sấp, có chút đứng thẳng, có chút nằm nghiêng. Những này là chúng ta Nhật Nhĩ Mạn gia tộc thờ phụng đồ đằng, tên là As Dạ Thú. Trước kia chúng ta Nhật Nhĩ Mạn gia tộc tao ngộ nguy cơ sinh tử, là As Dạ Thú đã cứu chúng ta Nhật Nhĩ Mạn gia tộc. Từ nay về sau, hắn liền trở thành chúng ta Nhật Nhĩ Mạn gia tộc đồ đằng, thưởng thụ Nhật Nhĩ Mạn gia tộc cung phụ. Nhật Nhĩ Mạn Lan chỉ vào hai bên những cái kia thạch điêu nói. Chương 4103, vận mệnh hiến tế, 1, chương 4103, vận mệnh hiến tế, 1, Liêu Vô Tà không rõ Nhiệt Nhĩ Mạn Lan vì cái gì cùng chính mình nói những thứ này, tất nhiên đối phương giới thiệu, chính mình ghi nhớ chính là. Xuyên qua kéo dài rộng lớn thông đạo, rất mau tiến vào chỗ sâu, một cổ vô hình vận mệnh chi lực, trong nháy mắt ra chỉ đến trên thân hai người. Phía trước chính là mệnh vận thần bi. Nhiệt Nhĩ Mạn Lan chỉ hướng phía trước một khối cực lớn vách đá, hướng về phía Liêu Vô Tà nói. Nhìn phía xa vách đá, Liêu Vô Tà một mặt kinh ngạc. Hắn cho là mệnh vận thần bi, tương tự với thiên thần bi một dạng đồ vật, hẳn là loại kia lơ lửng ở giữa không trung, thẩm thấu ra vô tận vận mệnh thần lực các loại pháp bảo. Ai sẽ nghĩ đến, lại là một phiến vách đá. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, mệnh vận thần bi thế nào lại là cái dạng này? Nhiệt Nhĩ Mạn Lan tựa hồ đã sớm đoán được Liêu Vô Tà lại là bộ dáng này, cười tủm tỉm nói. Để cho điện chủ chê cười. Liêu Vô Tà xấu hổ mà cười cười. Hai người tới dưới vách đá, trên vách đá nhô lên rất nhiều đường vân, mỗi một đạo đường vân, phảng phất ghi chép chư thiên vạn đạo, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Liễu Vô Tà cảm giác linh hồn của mình lâm vào trong vô biên vô tận thời gian trường hạ. Thật là đáng sợ mệnh vận thần bi. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi ánh mắt, một mặt lòng còn sợ hãi. Mệnh vận thần bi còn chưa mở ra, không thể thời gian dài quan sát. Gặp Liễu Vô Tà một mặt trắng bệnh, ra nhĩ mạn. Lan đội vàng mở miệng nói, mệnh vận thần bi còn cần mở ra. Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mới đầu hắn hiếu kỳ, vì sao nhiệt nhĩ mạn? Lan tự mình mang chính mình đi tới nơi đây, hiện tại xem ra, cái này mệnh vận thần bi cần nhiệt nhĩ mạn. Lan mới có thể mở ra. Đương nhiên, mệnh vận thần bi chỉ có chúng ta nhiệt nhĩ mạn gia tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Nhiệt nhĩ mạn. Lan nói xong, lấy ra một cây truy thủ, nhẹ nhàng tại chính mình trắng như tuyết trên cổ tay vẽ một chút. Nhất thời, một đạo huyết tiến bắn về phía mệnh vận thần bi. Liễu Vô Tà nhìn thấy nhiệt nhĩ mạn, Lan thụ thương, lập tức tế ra sinh mệnh chi lực, chữa trị vết thương của nàng. Hấp thu nhiệt nhĩ mạn huyết mạch sau, mệnh vận thần bi chỗ sâu truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực, cả cái sơn động phảng phất đều đang lắc lư. Liễu Vô Tà cảm giác trời đất quay cuồng, cơ thể không tự chủ được hướng về sau ngã xuống. Mệnh vận thần bi đã mở ra, đến nỗi có thể hay không lĩnh hội đến vận mệnh chi thuật thì nhìn vận số của chính ngươi. Nhiệt nhĩ mạn. Lan âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, sau đó lặng lẽ rời đi nơi đây, chỉ để lại Liễu Vô Tà một người. Liễu Vô Tà ý thức chìm chìm nổi nổi, phản phất đưa thân vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, bốn phía nổi lơ lửng từng cái trường hạ. Có thời gian trường hạ, có pháp tắc trường hạ, có không gian trường hạ, có sinh mệnh trường hạ. Tự nhiên cũng có sông dài vận mệnh. Sông dài vận mệnh nhất là rộng lớn, thời gian trường hạ, pháp tắc trường hạ, không gian trường hạ giống như là từng cái dòng suối nhỏ, cuối cùng hội tụ đến sông dài vận mệnh bên trong. Thiên địa vạn vật đều có vận mệnh của mình. Thời gian như thế, pháp tắc như thế, không gian như thế, người cũng như thế, yêu cũng như thế, vật cũng như thế. Nhìn qua cái kia đến không hết trường hạ, Liễu Vô Tà thân hãm trong đó. Ta là ai? Ta ở đâu? Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, hắn vậy mà quên đi chính mình là ai, thậm chí không biết mình ở nơi nào. Chén trà nhỏ sau đó, nhiệt nhĩ mạn. Lan trở lại bên ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Điện chủ, ngươi vì cái gì không nói cho hắn, một khi tìm không thấy vận mệnh của mình, sẽ hoàn toàn lâm vào sông dài vận mệnh, vĩnh viễn bị nhốt trong đó, mãi đến chết đi. Phía trước dẫn đường hai tên lão giả, nhỏ giọng nói, ta tin tưởng hắn có thể tìm tới vận mệnh của mình. Nhiệt nhĩ mạn. Lan liếc mắt nhìn sau lưng thông đạo, chậm rãi mở miệng nói, cái kia hôn lễ là bây giờ tổ chức, vẫn là chờ hắn đi ra lại nói. Bên trái lão giả nói tiếp, trước tiên làm chuẩn bị, yên lặng chờ hắn xuất quan. Nhiệt nhĩ mạn. Lan nói xong, rời đi nơi đây, trở lại chỗ ở của mình. Trong hai ngày kế tiếp, gia nhĩ mạn thánh điện phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, từng trương mới tinh màu đỏ chữ hỉ, dán đầy toàn bộ tông môn. Cái này mấy ngày Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu hai người, một mực tại tông môn du đãng, không có ai hạn chế tự do của bọn hắn. Vị huynh đài này, quý tông môn đây là có việc vui gì sao? Hàn Phi Tử nhịn không được ngăn lại một cái đệ tử, tò mò hỏi. Chúng ta điện chủ đại hôn, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Tên đệ tử kia một mặt hưng phấn mà nói. Gia nhĩ mạn đệ tử, người nào không biết điện chủ là mỹ nhân tuyệt sắc, ai có thể cưới được điện chủ, thực sự là tu tám đời phúc khí. Nghe được điện chủ đại hôn, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu hai người liếc nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy một tia mê mang. Nhất điện chi chủ đại hôn, bực này đại sự, theo lý thuyết sớm đã truyền đi xôn xao, vì sao bọn hắn phía trước chưa bao giờ nhận được tin tức? Thịnh sự như thế, tất nhiên sẽ thông chi tất cả đại tông môn đến đây xem lễ. Bây giờ Thiên Đạo Hội sớm đã có thể so với thượng cổ tông môn, vì sao Thiên Đạo Hội không có thu đến bất cứ tin tức gì? Hàn Phi Tử vội vàng lấy ra thông tin phủ, cùng Nam Cung Liêu Cơ bên kia bắt được liên lạc. Nam Cung Liêu Cơ nói cho hắn biết, cũng không có thu đến liên quan tới gia nhĩ mạn điện chủ đám cưới tin tức. Những tông môn khác cũng là như thế, chuyện này hẳn là tạm thời quyết định. Vậy ngươi như biết, các ngươi điện chủ cùng ai thành hôn? Tôn Hiếu lúc này mở miệng hỏi. Ta không biết, hẳn là cái nào đó đại nhân vật ta. Bị hỏi đến đệ tử nói xong, tiếp tục làm việc lục đi. Dọc theo đường Hàn Phi Tử lại hỏi thăm rất nhiều đệ tử, trong đó còn có một số quản sự, bọn hắn đều không biết điện chủ muốn gả người là ai, để cho Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu không hiểu ra sao trở lại cư trú biệt tử. Hàn huynh, ta luôn cảm giác chuyện này có chút không tầm thường, bực này đại sự, không nên che che, vì sao chúng ta không hề có một chút tin tức nào? Trở lại viện tử sau, Tôn Hiếu cao mày nói, quả thật có chút không tầm thường, bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta yên tĩnh chờ Liễu huynh xuất quan chính là. Chương 4103, vận mệnh hiện thế 2, chương 4103, vận mệnh hiện thế 2. Hàn Phi Tử cũng không có quá để ý, dù sao cũng là nhân gia tông môn sự tình, có thể chỉ là muốn điệu thấp tổ chức, không muốn khiến cho mọi người đều biết cũng có khả năng. Lại là hai ngày đi qua, gia nhĩ mạn thánh điện khôi phục lại bình tĩnh, những đệ tử kia mỗi người giữ đúng vị trí của mình, không có chút nào đại hôn phía trước khẩn trương. Theo lý thuyết, hiện trường hôn lễ đã bố trí kết thúc, đã sớm nên cử hành hôn lễ. Thực tế cũng không phải là như thế, những cái kia bị gió thổi đi chữa hỉ, rất nhanh lại có người bổ vào. Ngày thứ năm thời điểm, Hàn Phi Tử cuối cùng nhịn không được, gọi tới một cái đệ tử, hắn muốn gặp tứ trưởng lão. Đợi ước chừng trên dưới một nén nhang, tứ trưởng lão đi tới Hàn Phi Tử cư trú biệt tử. Hai vị tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không phân phó? Điện chủ dặn dò, để cho ta thỏa mãn hai vị bất luận cái gì mọi yêu cầu. Tứ trưởng lão đối với Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu vô cùng khách khí. Một cái là Liễu Vô Tà huynh đệ tốt nhất, một cái là Liễu Vô Tà đại sư mình, cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối không có chỗ xấu. Đem tứ trưởng lão đột nhiên gọi tới, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn, thật sự là có một chuyện không rõ, chỉ có thể hướng tứ trưởng lão thỉnh giáo,
Quý Tông điện chủ tổ chức hôn lễ trọng thể như thế, đã chuẩn bị 5 ngày, vì cái gì chậm chạp không thấy hôn lễ tiến hành? Hàn Phi Tử tổ chức một chút ngôn ngữ, hỏi ra kẹt ở trong lòng mình vài ngày bí ẩn. Nguyên lai là chuyện này, bởi vì điện chủ phu quân còn đang bế quan, chỉ có xuất quan mới có thể thành thân. Tứ trưởng lão cười ha ha, nói ra nguyên do chuyện. Nói chưa dứt lời, một tuyết này, để cho Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu Tâm bên trong lộn bộ một tiếng. Chúng ta phi thường tò mò, ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể lấy được điện chủ như vậy đại nhân vật. Hàn Phi Tử trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, vẫn là tính thăm dò mà hỏi thăm. Cái này ta cũng không rõ ràng. Tứ trưởng lão lắc đầu, hắn chỉ phụ trách chiếu cố Hàn Phi Tử bọn hắn sinh hoạt thường ngày, sự tình khác hoàn toàn không biết. Hàn Phi Tử rõ ràng phát giác được, tứ trưởng lão có chuyện giấu giếm chính mình, tất nhiên đối phương không nói, chính mình cũng không tốt cưỡng cầu. Tất nhiên Quý Tông tổ chức chuyện vui lớn như vậy, chúng ta xem như khách nhân, khẳng định muốn chuẩn bị bên trên hậu lễ, ta bây giờ liền thông chi Thiên Đạo hội bên kia, để cho người ta lập tức đem lễ vật đưa tới. Hàn Phi Tử lúc nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào tứ trưởng lão, lời nói này rõ ràng là đang thử thăm dò. Quả nhiên, vừa mới nói xong, tứ trưởng lão biểu tình trên mặt lập tức trở nên mất tự nhiên. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lẫn nhau, quả nhiên như bọn hắn sở liệu, trong này có vấn đề. Hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, điện chủ đã phân phó, hôn sự của nàng không muốn trắng trợn xử lý, cho nên vẫn không có thông chi những tông môn khác, đến lúc đó hai vị tiến đến uống chén rượu mừng là được. Tứ trưởng lão thật sợ bọn họ thông chi Thiên Đạo hội bên kia, vội vàng mở miệng nói: "Tứ trưởng lão, ngươi đúng sự thật nói cho chúng ta biết, điện chủ phu quân đến cùng là ai, bằng không thì ta sẽ đem bên này tin tức lập tức thông chi khắp thiên hạ." Hàn Phi Tử mang theo nộ khí, đối phương một mực che che lấp lấp, trong này khẳng định có vấn đề. "Các ngươi đáp ứng ta, sau khi biết, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, bằng không thì ta không có cách nào cùng điện chủ giao phó." Đối mặt cường thế Hàn Phi Tử, tứ trưởng lão trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nếu thật là tiết lộ ra ngoài, người điện chủ kia hôn sự, chắc chắn ngâm nước nóng. Đến lúc đó liên lụy không chỉ có riêng là điện chủ, toàn bộ tông môn đều biết bị liên lụy. Chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lúc này cam đoan, chỉ cần không nguy hiểm cho bọn hắn, không cần thiết đem việc này tiết lộ ra ngoài. Điện chủ phu quân chính là Liễu công tử. Tứ trưởng lão khó khăn phun ra mấy chữ. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu thân thể hai người một cái lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn cho là mình nghe lầm. Trong miệng ngươi Liễu công tử, Hàn Phi Tử không thể tin vào tai của mình. Chính là Liễu Vô Tà. Tứ trưởng lão gật đầu một cái. Các ngươi đi qua Liễu huynh đồng ý sao? Liền cử hành hôn lễ. Hàn Phi Tử có chút dở khóc dở cười, Liễu huynh chỉ là đến đây ra nhĩ mạn thánh điện, mượn nhờ mệnh vận thần bi lĩnh hội đại vận mệnh thuật, kết quả ngược lại tốt, ra nhĩ mạn điện chủ thế mà chủ động gả cho. Đây nếu là chuyện đi, đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng. Chuyện này không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta điện chủ vì trợ giúp Liễu công tử quan sát mệnh vận thần bi, đã đem vận mệnh của mình hiến tế, nếu là Liễu công tử không thể cùng điện chủ thành thân, người điện chủ kia sẽ phải chịu vận mệnh phản phệ, các ngươi hẳn phải biết, lọt vào vận mệnh phản phệ là hậu quả gì. Tứ trưởng lão nói đến đây, một mặt tức giận chi sắc. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu hai người rất nhanh nhớ tới, ngày đó tại trong đại điện, tất cả trưởng lão tập thể ngăn cản điện chủ đáp ứng, thì ra mở ra vận mệnh thần điện sẽ gặp phải vận mệnh phản vệ. Cụ thể nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Phi Tử nghe đến đó, trong lòng cũng không có bao nhiêu bằng ký, dù sao ra nhĩ mạn điện chủ vì trợ giúp Liễu Minh, đem vận mệnh của mình hiến tế. Chương 4104, lĩnh hội mệnh vận thuật, 1, chương 4104, lĩnh hội mệnh vận thuật, 1, việc đã đến nước này, tứ trưởng lão không dám giấu giếm, đem mình biết một năm một mười nói ra. Ngàn vạn năm trước, Nhiệt Nhĩ Mạn gia tộc sinh ra một vị vĩ đại thiên tài, thế nhưng là thương thiên bất công, để cho hắn nhận hết vận mệnh dày vò, cuối cùng tên thiên tài này lấy thân tuấn đạo, hóa thân vận mệnh bách đá, có thể là chịu đến vận mệnh bách đá ảnh hưởng, Nhiệt Nhĩ Mạn gia tộc ngắn ngủi thời gian mấy năm, phi tốc trưởng thành, trở thành hoang cổ thần bực nhất đẳng đại gia tộc, vận mệnh bách đá sự tình cũng liền tiết lộ ra ngoài. Tứ trưởng lão ngữ khí trầm trọng, những bí ẩn này chỉ có tông môn cao tầng mới hiểu. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu thế mới biết, cái gọi là mệnh vận thần bí, nguyên lai là Nhiệt Nhĩ Mạn gia tộc một vị thiên tài vì chống lại vận mệnh, cuối cùng hóa thành vận mệnh bách đá, dùng tự thân vận mệnh thủ hộ gia tộc. Vậy cùng Liễu huynh cưới điện chủ lại có quan hệ thế nào? Hàn Phi Tử trên mặt còn có không ít nghi hoặc, tiếp tục hướng tứ trưởng lão hỏi. Muốn mở ra vận mệnh vách đá, cần Nhiệt Nhĩ Mạn gia tộc máu tươi, hiến tế một bộ phận vận mệnh của mình mới có thể triệt để mở ra. Điện chủ đem vận mệnh của mình cùng Liễu công tử vận mệnh triệt để trói chung một chỗ, nếu như Liễu công tử không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi thuật, vậy chúng ta điện chủ cũng biết bởi vì hiến tế vận mệnh, từ đó gặp phản vệ. Liễu công tử nếu là may mắn lĩnh ngộ mệnh vận thuật, nhất định phải trở thành Nhiệt Nhĩ Mạn thành viên gia tộc, bằng không thì đồng dạng sẽ gặp phải vận mệnh phản vệ. Tứ trưởng lão nói xong, thở thật dài một tiếng. Nghe xong tứ trưởng lão tự thuật, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lâm vào trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới, bên trong còn có nhiều như vậy cố sự. Để cho bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan điện chủ, chỉ là gặp Liễu huynh một mặt, liền cam nguyện hiến tế vận mệnh của mình. Nếu là Liễu huynh không thể lĩnh ngộ mệnh vận thuật, liền muốn tao ngộ vận mệnh phản vệ, kết quả có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó toàn bộ tông môn đều biết chịu đến liên lụy, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, ra Nhĩ Mạn thánh điện cao tầng vì sao muốn cố hết sức ngăn trở. Chuyện này chúng ta sẽ bảo mật. Hàn Phi Tử trầm tư một chút, trịnh trọng hướng tứ trưởng lão nói: "Chuyện này bọn hắn sẽ nát vụn tại trong bụng, nếu là truyền ra ngoài, bất luận là đối với Liễu Minh, vẫn là đối với Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan danh tiếng, đều biết chịu đến nhất định ảnh hưởng." Đưa tiến tứ trưởng lão, viện tử có chút nặng nề. Liễu sư đệ nếu là biết Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan vì hắn trả giá nhiều như vậy, đoán chừng cũng sẽ không đồng ý quan sát vận mệnh bách đá. Tôn Hiếu một mặt thốn thức nói: Hắn hiểu rõ vô cùng tiểu sư đệ bản tính, tuyệt đối sẽ không khiến người khác đổi tiếp chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng Liễu Minh có thể mau chóng lĩnh ngộ mệnh vận thuật, đến nỗi cùng nhiệt nhĩ mạng. Lan chuyện giữa, có lẽ đây chính là vận mệnh chỗ kỳ lạ. Hàn Phi Tử tinh thông thần toán, vô cùng rõ ràng vận mệnh chỗ thần kỳ. Trong cõi u minh, mỗi người ở giữa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vận mệnh giống như là từng cái dây nhỏ, đem vô số người nối liền cùng nhau, có thể đống dưng một ngày, hai đầu giống nhau vận mệnh, đồng thời giao nhau, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Bây giờ Liễu Vô Tà cùng Nhật Nhĩ Mạn, lan quan hệ trong đó, giống như là phiêu phù ở sâu trong vũ trụ hai cái mạng vận chi tuyến, may mắn thế nào buộc chặt đến cùng một chỗ. Vận mệnh trong vách đá. Liễu Vô Tà một mặt mở mịt nhìn về phía bốn phía. Ta gọi Liễu Vô Tà, đến từ chân vũ đại lục số lớn tin tức, tại Liễu Vô Tà trong đầu sẽ qua. Thanh lâu. Thứ gia. Thiết gia cùng bạn gia trên ép. Gia nhập vào Tiên Linh học phủ, nhận biết Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi. Mỗi người xuất hiện, Liễu Vô Tà trước mặt liền có thêm một cái mạng vận chi tuyến, những thứ này vận mệnh chi tuyến vững vàng đem chính mình buộc chung một chỗ. Về sau gia nhập vào Thiên Bảo Tông, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành tiên chi tiêu tử. Chuyện cũ từng màn, Liễu Vô Tà trước mặt vận mệnh chi tuyến càng ngày càng đậm. Vận mệnh tuyến càng nhiều, lĩnh ngộ càng khó. Phần lớn người dính dấp vận mệnh tuyến nhiều nhất hơn 10 đạo, giống Liễu Vô Tà loại này, vận mệnh chi tuyến giống như là đầy rối quấn quýt lấy nhau, đúng là hiếm thấy. Ta hiểu rồi, ta tại lĩnh hội mệnh vận thuật. Theo thời gian trôi qua, chuyện cũ từng màn hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà cuối cùng hiểu rồi mình tại làm cái gì. Vận mệnh hư vô mà mịt, không có người thấy vận mệnh hình dạng thế nào, nó lại chân thực tồn tại. Bất luận là vật sống, vẫn là tử vật, hoặc là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều có vận mệnh của mình. Truyền ngôn chỉ có thiên địa tiếp cận hủy diệt thời điểm, mệnh vận thuật mới có thể xuất hiện. Năm nay đúng lúc là người già năm, mặc dù không phải thiên địa hủy diệt, nhưng sẽ nên đón thiên địa thay đổi. Hoang cổ thời kỳ, không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm hạng người, bọn hắn đem chính mình phong ấn, có chút giấu tại sâu dưới lòng đất, có chút bế quan không ra, chỉ chờ thiên địa thay đổi đến. Chỉ có thiên địa lớn thay đổi, mới có thể nên đón tu luyện thịnh thế, vô số thiên tài địa bảo tranh nhau xuất thế. Là thịnh thế, cũng là loạn thế. Liễu Vô Tà lúc này không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn không biết từ chỗ nào hạ thủ. Nhìn qua xa xa sông dài vận mệnh, mình tựa như là sông dài vận mệnh bên trong tiến cảng, tùy thời có thể bị sông dài vận mệnh cuốn đi, cuối cùng biến mất ở trường hà bên trong. Liễu Vô Tà liều mạng dãy rủa, không muốn lâm vào trong sông dài vận mệnh. Hắn dưới mắt muốn làm là câu thông sông dài vận mệnh, tìm kiếm mình vận mệnh, từ đó nắm giữ vận mệnh của mình. Chỉ có dạng này mới có thể phá giải vận mệnh, hóa giải vận mệnh, trưởng khống vận mệnh. Cái gì là vận mệnh? Liễu Vô Tà trong đại não vô căn cứ bốc lên bốn chữ: sinh mệnh chi thủy là vận mệnh. Sinh mệnh kết thúc cũng là vận mệnh. Vận mệnh lại xưng là số mệnh, khi hai người xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí không cách nào hóa giải thời điểm, đây chính là số mệnh, mang ý nghĩa giữa bọn họ vận mệnh xuất hiện bất đồng, hay là giữa bọn họ vận mệnh xuất hiện bài xích. Ta hiểu rồi, muốn lĩnh hội vận mệnh, ta muốn hiểu số mệnh của mình, số mệnh của ta là cái gì? Liễu Vô Tà suy nghĩ, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có giải khai số mệnh chi mê, vận mệnh của hắn mới có thể chân chính hiện lộ ra. Bây giờ nhìn thấy, chỉ là vô số vận mệnh đan vào một chỗ, dần dần hướng sông dài vận mệnh dựa sát vào. Chương 4104, lĩnh hội mệnh vận thuật 2, chương 4104, lĩnh hội mệnh vận thuật 2, không thể lĩnh ngộ mệnh vận thuật, cuối cùng sẽ hóa thành một tia vận mệnh, dung nhập trong sông dài vận mệnh. Mỗi người đều có số mệnh của ta là thủ hộ người nhà, thủ hộ con của mình, thủ hộ phụ mẫu, thủ hộ bên người hết thảy, dùng ta thực lực, trấn áp thế gian hết thảy địch. Liễu Vô Tà nội tâm đang gầm thét, hắn không muốn người nhà mình lại gặp đến bất kỳ tổn thương. Một đạo cường hành số mệnh chi hoàn, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Số mệnh chi hoàn một khi mở ra, mang ý nghĩa bánh răng vận mệnh đã chuyển động. Cùng thiên đạo lời thề có tương tự chỗ, thiên đạo lời thề một khi khởi động, sẽ bị chư thiên ghi lại ở bên trong, số mệnh chi hoàn cũng là như thế. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần bên trên huyết linh chú, xuất hiện một tia bừng lòng, loại kia về linh hồn gò bó, đang chậm rãi tiêu thất. Quả nhiên hữu hiệu. Trong đôi mắt thoáng qua một tia mừng như điên. Hắn bây giờ lĩnh ngộ chỉ là lực lượng của số mệnh, cũng không tính chân chính mệnh vận thuật. Hắn tin tưởng chỉ cần mình một mực lĩnh hội tiếp, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được thuộc về mình vận mệnh, càng có thể trưởng khống chư thiên vận mệnh. Số mệnh chi hoàn càng ngày càng mạnh, phóng xuất ra hào quang áo ánh, để cho chung quanh những cái kia hỗn tạp vận mệnh chi tuyến không ngừng nhảy bọn. Mới vừa rồi còn quấn quýt lấy nhau vận mệnh chi tuyến, theo số mệnh chi hoàn chiếu rọi, dần dần bị cắt tỉa ra. Mỗi một đạo vận mệnh chi tuyến, cùng vận mệnh của mình lẫn nhau giao nhau. Bọn hắn xuất hiện thời gian, địa điểm hoàn toàn khác biệt, cuối cùng lại có thể hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu hoàn chỉnh dòng sông vận mệnh. Bây giờ Liễu Vô Tà vận mệnh, giống như là nơi xa đầu kia sông dài vận mệnh, chung quanh những cái kia thật nhỏ vận mệnh chi tuyến, tựa như sông dài vận mệnh bốn phía những cái kia thời không trường hạ, không gian trường hạ, thời gian trường hạ. Liễu Vô Tà tại sáng lập vận mệnh của mình, mà không phải thần phục với vận mệnh. Nguyên thần bên trên huyết linh chú, theo vận mệnh chi lực càng ngày càng mạnh, ấn ký phía trên đang không ngừng bùng lòng. Tạm thời hắn còn không rõ ràng, mình nắm lực lượng của số mệnh, có thể hay không triệt để tan rã huyết linh chú, nhưng hắn có thể chắc chắn, huyết linh chú rất khó uy hiếp được chính mình. Coi như không thể triệt để trừ tận gốc, bằng vào lực lượng của số mệnh, tuyệt đối có thể áp chế lại huyết linh chú, để cho không cách nào giết chết chính mình. Cái này là đủ rồi. Theo chính mình tu vi càng ngày càng cao, đối với vận mệnh lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, trước mặt một cái mạng vận chi tuyến bị hắn nhấc lên. Rót vào lực lượng của số mệnh, một khuôn mặt hiện lên Liễu Vô Tà trước mặt, người này nhất sinh mệnh vận đều hiện ra. Một màn như thế, để cho Liễu Vô Tả mười phần chấn kinh. Thả xuống đầu này vận mệnh chi tuyến, lại tiện tay nắm lên một đầu, lại là tiểu tiên vận mệnh tuyến. Liễu Vô Tả không có cẩn thận xem xét, nhìn trộm người khác vận mệnh, rất có thể phá hư hắn mệnh cách, nhiễu loạn vận mệnh của hắn tuyến. Vận mệnh trong vách đá, cảm giác chưa đến lúc trôi qua. Liễu Vô Tả đã không biết mình ở bên trong đợi bao lâu, hắn nghĩ tới rời đi, lại phát hiện bất luận chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể rời đi nơi đây. Đã nửa tháng, Liễu sư đệ còn không có xuất hiện, gần nhất thiên vực rất không bình tĩnh, nghe nói có rất nhiều không biết tên tiểu vực cùng trung tam vực sáp nhập, trên một ít vực này tu sĩ, tu vi lại muốn so trung tam vực còn cường đại hơn. Tôn Hiếu một mặt vẻ lo lắng. Khoảng cách loạn thế tới, chỉ còn lại cuối cùng hơn 10 ngày. Trung tam vực mấy ngày nay cực kỳ không bình tĩnh, một chút tông môn vì cướp đoạt tài nguyên, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trên bầu trời, xuất hiện ba vành đại nhật, làm cho cả trung tam vực, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Ba ngày sáp nhập, loạn thế rốt cuộc đã tới. Hàn Phi Tử bóp tay tính toán, trên mặt hiện lên lo âu nồng đậm chi sắc. Hạ vực, trung vực, bên trên vực, tam vực dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một tòa hoàn chỉnh đại lục. 30 vạn năm trước, ba tòa đại lục vốn là một thể. Hàn huynh, ngươi nói Liêu sư đệ có thể thuận lợi lĩnh ngộ mệnh vận thuật sao? Lâu như vậy đi qua, tiểu sư đệ một chút tin tức cũng không có, để cho Tôn Hiếu rất là lo nghĩ. Yên tâm đi, ta thay Liêu huynh bói một quẻ tượng biểu hiện các, hẳn là liền tại đây mấy ngày, liền có thể xuất quan. Hàn Phi từ một bộ an ủi ngữ khí. Hắn cũng không nói cho Tôn Hiếu, hắn đo lường tính toán 100 lần, chỉ xuất hiện qua một lần cát, còn lại 99 lần cũng là hung. Mang ý nghĩa Liêu Vô Tả cựu tử nhất sinh, vận mệnh chi thuật há lại là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện vui mừng không khí không có phía trước như vậy nồng hậu, rất nhiều đệ tử bí mật nghị luận ở Mỹ lâu như vậy đi qua, vì cái gì điện chủ đại hôn còn không có tiến hành. Liêu Vô Tả đồng dạng là lo lắng bạc phần, hắn giống như bắt được vận mệnh, nhưng lại không có bắt được, loại kia huyền diệu khó giải thích trí cảnh, để cho hắn rất là phát điên. Vận mệnh, trước tiên có mệnh, mới có vận, ta hiểu rồi. Liêu Vô Tả thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 4105, chặt đứt vận mệnh, 1, chương 4105, chặt đứt vận mệnh, 1, thế nhân tất cả cho là vận mệnh là một thể. Thật tình không biết, vận mệnh là từ mệnh cùng vận tổ hợp. Sinh mệnh sinh ra, mới có vận mệnh kéo dài, đây chính là mệnh vận thuật. Liêu Vô Tả nắm giữ sinh mệnh chi lực, lại nắm giữ tử vong chi mâu, càng là trưởng khống thiên địa âm dương. Sinh mệnh mở đầu, đạo vận luân hồi. Liêu Vô Tả hai tay kết ấn, kinh khủng sinh mệnh chi lực tạo thành cùng rốn, chiếm cứ tại chính mình mi tâm chỗ sâu, đang chậm rãi thai nghén. Từ một khắc này bắt đầu, ta muốn trưởng khống vận mệnh của mình, dù ai cũng không cách nào đem hắn tước đoạt. Vừa mới nói xong, xa xa dòng sông vận mệnh truyền đến từng trận gào thét, từng đạo xúc tu hướng Liêu Vô Tả chụp tới. Dòng sông vận mệnh hội tụ thiên hạ vận mệnh, quyết không cho phép có người thoát ly dòng sông vận mệnh trưởng khống. Thoát ly dòng sông vận mệnh mang ý nghĩa Liêu Vô Tả vận mệnh không nhận bất luận kẻ nào chỗ thể, ai cũng đừng nghĩ quan hệ hắn mệnh cách, chân chính nhảy ra bên ngoài tâm giới. Vô số vận mệnh chi tuyến hướng Liêu Vô Tả bao khỏa mà tới, muốn đem hắn kéo vào trong vô biên vô tận dòng sông vận mệnh. Lâm vào dòng sông vận mệnh, Liêu Vô Tả đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi vận mệnh khống chế. Sinh môn, tử môn, chặt đứt vận mệnh. Liêu Vô Tả tế ra sinh môn cùng tử môn, cưỡng ép chặt đứt mình cùng dòng sông vận mệnh ở giữa liên hệ. Cường thế chặt đứt vận mệnh, mang ý nghĩa Liêu Vô Tả phía trước đạt được khí vận sẽ hoàn toàn tiêu thất. Hắn chính là thiên tuyển chi nhân, thu được rất nhiều khí vận gia trì. Chặt đứt dòng sông vận mệnh, đồng đẳng với Liêu Vô Tả chặt đứt mình cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, sẽ không lại chịu thiên đạo quan tâm. Từ nay về sau, Liêu Vô Tả chính là thiên đạo, vận mệnh của hắn từ tự mình tới khống chế. Chân chính mệnh ta do ta không do trời. Chặt đứt thiên đạo, đã chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt mà nói, không nhận thiên đạo gò bó, dù cho về sau Liễu Vô Tả lấy thiên đạo phát hệ, cũng không nhận thiên đạo lợi thế ảnh hưởng. Chỗ xấu nếu như không thể siêu việt thiên đạo, sẽ vĩnh viễn bị thiên đạo dẫm ở dưới lòng bàn chân, giống như sâu kiến một dạng sống sót. Cưỡng ép chặt đứt cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, để cho Liễu Vô Tả tâm thần trở nên hoảng hốt, hắn cảm giác chính mình thoát ly một loại nào đó trường khống, nhưng lại giống như lục bình cung dễ, tìm không thấy tương lai lộ. Long ta hướng đạo, một ngày nào đó, ta sẽ sáng tạo ra thuộc về chính ta thiên đạo, đi ra một đầu thiên địa đại đạo. Liêu Vô Tả hào khí tỏa ra. Ngay tại hắn vừa mới nói xong, Thái Hoang Thánh Giới bên trong sinh ra một tia bản nguyên chi lực. Một tòa thế giới sinh ra, không thể rời bỏ bản nguyên lực lượng, khi thế giới đạt đến trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra thuộc về mình thiên đạo, thậm chí biến hóa ra chân chính thiên địa đại đạo. Liêu Vô Tả hoàn toàn không biết, hắn muốn triệt để chặt đứt cùng dòng sông vận mệnh ở giữa liên hệ, chỉ có dạng này, huyết linh chú mới có thể nguy hiểm cho không đến chính mình. Muốn lĩnh ngộ được lớn mệnh vận thuật, khó như lên trời, bằng vào ta tu vi hiện tại, có thể nhìn trộm đến vận mệnh chi thuật cánh cửa, đã nguy tiên. Tất nhiên không cách nào mượn nhờ lớn mệnh vận thuật phá giải huyết linh chú, vậy ta liền chặt đứt huyết linh chú cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, từ nay về sau, huyết linh chú coi như chưa trừ diện, cũng không cách nào đối với ta cấu thành uy hiếp. Đi qua nhiều ngày như vậy từ lĩnh hội, Liêu Vô Tả cuối cùng thấy được một tia cánh cửa. Muốn lĩnh ngộ ra tới chân chính lớn mệnh vận thuật, còn gánh nặng đường xa. Chỉ có lĩnh ngộ chân chính lớn mệnh vận thuật, Liêu Vô Tả mới tính triệt để thoát khỏi vận mệnh khống chế, áp đảo vận mệnh phía trên. Trảm. Sinh môn cùng tử môn, hóa thành một đạo âm dương thần kiếm, chạm tại vận mệnh của mình chi online. Giang giác. Nhất thời Liêu Vô Tả vận mệnh chi tuyến đứt gãy, dòng sông vận mệnh đã mất đi đối với hắn cảm giác. Xa xa dòng sông vận mệnh không ngừng gào thét, vô tận vận mệnh chi lực hướng Liêu Vô Tả xoắn tới, muốn đem Liêu Vô Tả hủy diệt. Chặt đứt vận mệnh của mình, chặt đứt cùng dòng sông vận mệnh liên hệ, chỉ có người đại khí phách mới có thể làm được. Lúc này Liêu Vô Tả, vận mệnh giống như là một thuyền lá lên đền, những cái kia vận mệnh tuyến không ngừng mà cách xa mình, nên kết thúc. Chặt đứt vận mệnh sau, Liễu Vô Tà ý thức càng ngày càng thanh minh, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có thư sướng. Phản phất cả người, nhảy ra thế giới này, không nhận thế giới này bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Huyết linh chú bởi vì đã mất đi cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, trở nên ảm đạm vô quang, không cách nào đối với Liễu Vô Tà nguyên thần cấu thành tính thực chất uy hiếp. Chỉ cần một ngày chưa trừ diện, Liễu Vô Tà vẫn là không dám phất lờ, về sau hắn sẽ tiêu nhiều thời gian hơn tới lĩnh hội lớn mệnh vật thuật. Không có huyết linh chú dây dưa, Liễu Vô Tà ý niệm thông suốt, phía trước rất nhiều nghị không hiểu sự tình, giờ khắc này thông thấu vô cùng. Ung dung mở hai mắt ra, hắn cảm giác mình làm một giấc mộng, một cái rất dài mộng. Mơ mịt nhìn về phía bốn phía, vận mệnh vách đá còn tại, chỉ là phía trên rất nhiều đường vân xuất hiện biến hóa. Cũng không biết phải hay không ảo giác, cảm giác mệnh vận thần bi bên trên vận mệnh chi lực ảm đạm rất nhiều. Chặt đứt vận mệnh, chẳng lẽ không phải đang ăn cắp vận mệnh? Liễu Vô Tà ăn cắp đại đạo bản nguyên, dung nhập bản thân, để cho Thái Hoang Thánh Giới sinh ra bản nguyên chi lực. Tố Đường, ta tiến vào vận mệnh vách đá bao lâu? Liễu Vô Tà chuyện thứ nhất, hỏi thăm chính mình bế quan bao lâu? Dòng dã 20 ngày. Tố Đường ý thức không cách nào tiến vào vận mệnh vách đá, trong khoảng thời gian này rất là lo lắng. Đã lâu như vậy? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia không dám tin, không nghĩ tới chính mình bế quan dòng dã 20 ngày. Tại vận mệnh trong vách đá, hắn chỉ cảm thấy đi qua trong chốc lát mà thôi. Liếc mắt nhìn vách đá, Liễu Vô Tà sải bước, theo thông đạo hướng cửa đá trôi nhanh chóng chạy tới. Kéo xuống cửa đá cái khác dây thừng, cửa đá khổng lồ chậm rãi dâng lên. Xiêu xiêu xiêu. Cửa đá dâng lên một khắc này, mấy chục đạo bóng người cấp tốc hướng bên này lướt đến. Có thể đi vào vận mệnh trong vách đá còn có thể sống được đi ra ngoài, Liễu Vô Tà xem như cái thứ năm, trước từ mệnh vận thần bi sống sót mà đi ra ngoài vẫn là mấy chục năm, đó là Nhật Nhĩ Mạn gia tộc một cái đỉnh cấp thiên tài. Chương 4105, chặt đứt vận mệnh 2, chương 4105, chặt đứt vận mệnh 2, Liễu công tử, ngươi lĩnh ngộ mệnh vận thuật. Phía trước mang Liễu Vô Tà đến đây hai tên lão giả, một mặt tha thiết nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không biết nên trả lời như thế nào bọn hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không lĩnh ngộ lớn mệnh vận thuật, chỉ là chặt đứt dòng sông vận mệnh cùng mình liên hệ. Mặc dù không thể lĩnh ngộ ra tới lớn mệnh vận thuật, lại thấy được một tia con đường, cũng không tính một điểm thu hoạch cũng không có. Lĩnh ngộ một tia gia lông. Liễu Vô Tà nói ngược lại là tình hình thực tế, trước mắt hắn chỉ là nắm giữ một chút lực lượng của số mệnh, cùng chân chính lớn mệnh vận thuật vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhanh thông chi địa chủ. Các trưởng lão khác lập tức lấy ra thông tin phủ, đem Liễu Vô Tà xuất quan sự tình thông chi tông môn cao tầng. Trong chốc lát, toàn bộ gia nhĩ mạn thánh điện lập tức náo nhiệt lên. Cách. Một đạo tiếng chuông du dương vang vọng đất trời. Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn không rõ chính mình ra một cái quan mà thôi, gia nhĩ mạn thánh điện ầm ĩ thế nào ra động tĩnh lớn như vậy. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, hai tên lão giả lôi kéo Liễu Vô Tà lên núi thung lũng đi ra bên ngoài. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là mang ta đi đâu? Liễu Vô Tà bị hai người bọn họ mang lấy đi, căn bản vốn không bị khống chế. Đương nhiên cùng điện chủ thành hôn. Việc đã đến nước này, hai vị lão giả không có dấu giếm. Xa xa nhìn lại, gia nhĩ mạn thánh điện khắp nơi gián tiếp lấy chữ hỉ, từng đợt hỉ nhạc vang vọng phía chân trời. Liễu Vô Tà ngộ. Chính mình lần bế quan, tại sao phải cùng gia nhĩ mạn điện chủ thành hôn, cái này đều cái gì cùng cái gì? Chờ một chút, hai vị có phải là lầm rồi hay không? Ta lúc nào nói cưới ngươi nhóm điện chủ? Liễu Vô Tà vận chuyển quanh thân pháp tắc, thoát khỏi hai vị lão giả khống chế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người. Không có thời gian giải thích với ngươi nhiều như vậy, chờ gặp đến điện chủ, ngươi tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Bên trái lão giả nói xong lại muốn dựng lên Liễu Vô Tà, lại bị Liễu Vô Tà né tránh. Hai vị không nói rõ ràng, ta sẽ không đi với các ngươi. Liễu Vô Tà sắc mặt lập tức âm trầm xuống, toát ra một tia không vui. Không thể phủ nhận, Nhật Nhĩ Mạn Lan đẹp để cho người ta ngạt thở, nhưng mình cùng với nàng chỉ có gặp mặt một lần. Đần độn u mê như vậy liền thành hồn, coi hắn là cái gì? Điện chủ sẽ cùng ngươi giải thích rõ, ngươi bây giờ vẫn là theo chúng ta đi a. Phía bên phải lão giả biết, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không khống chế được Liễu Vô Tà, chỉ có thể hy vọng Liễu Vô Tà lấy đại cục làm trọng. Ta cần gặp Hàn huynh cùng Tôn sư huynh. Liễu Vô Tà nói xong, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía trước cư trú viện tử chạy tới. Ngay mới vừa rồi, thông tin phủ sáng lên, là Hàn phi tử cho hắn truyền tin. Gia nhĩ mạn thánh điện đột nhiên vang lên hỉ nhạc, Hàn phi tử liền biết, nhất định Liễu huynh xuất quan. Không đến thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà trở lại phía trước cư trú viện tử. Đúng vào lúc này, tứ trưởng lão bọn hắn cũng đến bên ngoài viện. Liễu huynh, ngươi cuối cùng xuất quan. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Hàn phi tử cùng Tôn Hiếu cấp tốc tiến lên, xem xét Liễu Vô Tà tình huống thân thể. Nói cho ta biết, ta không ở nơi này đoạn thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, có phải hay không chính mình không ở nơi này đoạn thời gian, xảy ra đại sự gì? Cái này Hàn phi tử cùng Tôn Hiếu mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, không biết nên giải thích như thế nào. Có phải hay không gia nhĩ mạn thánh điện uy hiếp ngươi nhóm? Gặp bọn họ không nói lời nào, Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu là gia nhĩ mạn thánh điện làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình, đừng trách chính mình tàn nhẫn vô tình. Tiểu sư đệ, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tôn Hiếu vội vàng mở miệng nói. Đại sư minh, ngươi thương yêu nhất tiểu sư đệ, ngươi tới nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Tôn Hiếu, để cho hắn tới nói. Tôn Hiếu chính xác rất thương yêu tiểu sư đệ, đối mặt tiểu sư đệ ép hỏi, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem tứ trưởng lao phía trước nói tới đúng sự thật cùng tiểu sư đệ giảng giải một lần. Nghe xong Tôn Hiếu giảng giải, Liễu Vô Tà trong lòng lộn bộ một tiếng, kìm lòng không được lui về phía sau lùi lại mấy bước. Lúc này, tứ trưởng lão mang theo vài tên tiểu đồng áo xanh xuất hiện trong sân. Liêu công tử, Tôn công tử câu câu là thật, nếu như ngươi không thể trở thành Nhật Nhĩ Mạn thành viên gia tộc, sẽ phải chịu vận mệnh phản vệ, không chỉ có ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng, điện chủ cũng biết bởi vì ngươi, cuối cùng sẽ bị tước đoạt vận mệnh. Tứ trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nói, trừ cái đó ra, liền không có biện pháp khác sao? Liêu Bồ Tát có thể cảm giác được, bọn hắn không phải đang lừa gạt mình. Tứ trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ. Đã như vậy, vì sao các ngươi điện chủ không nói cho ta biết trước? Liêu Bồ Tát trên mặt thoáng qua một tia không vui, nếu như biết là dạng này, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ tiến vào mệnh vận thần bi. Điện chủ phân phó ta, mời ngươi đi qua, chờ gặp đến điện chủ, nàng tự nhiên sẽ cùng ngươi giảng giải đây hết thảy. Tứ trưởng lão chỉ là phụ trách tới đón Liêu Bồ Tát, đến nội sự tình khác, hoàn toàn không biết. Dẫn đường đi. Thời chung phải do người buộc chung, đã như vậy, vậy thì tự mình hỏi thăm Nhật Nhĩ Mạn. Lan. Chương 4106, mệnh văn, 1, chương 4106, mệnh văn, 1, đi theo tứ trưởng lão sau lưng, một đường xuyên thẳng qua, rất nhanh đến Nhật Nhĩ Mạn. Lan cư trú trong sân. Đây là một tòa độc lập sân phòng, ngoại trừ Nhật Nhĩ Mạn. Lan cư trú bên ngoài, không còn gì khác người. Bây giờ trên ngọn núi, hiện đầy đủ loại vui mừng trang trí, không thiếu đồng nam đồng nữ, trong tay đang cầm hoa rổ, đủ loại mỹ lệ cánh hoa, trên không trung không ngừng mà bay xuống. Viện môn hai bên, mang theo đỏ chót đèn lồng, hai bên gián tiếp lấy cực lớn chữ hỷ. Bình thường điện chủ lại hôn, khẳng định muốn tại chủ điện tổ chức, tiếp nhận muôn phương tới bái, thời gian khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể hết thể giản lược. Tứ trưởng lão một mặt tay này nói, đại sự như thế, chỉ có thể vội vàng đi một cái quá trình, đối với điện chủ tới nói, đúng là không công bằng. Liêu Bồ Tát bây giờ không có tâm tư chú ý những thứ này, hắn chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Nhật Nhĩ Mạn. Lan, hỏi rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Điện chủ, Liêu công tử dẫn tới. Đến viện từ sau, tứ trưởng lão không có đi vào, mà là nhẹ nói, để cho hắn vào đi. Nhật Nhĩ Mạn. Lan âm thanh tại viện tử chỗ sâu vang lên. Liêu công tử, thỉnh. Tứ trưởng lão làm ra tư thế xin mời. Liêu Bồ Tát vượt qua cánh cửa, bước vào trong sân. Tứ trưởng lão thừa cơ đem viện môn đóng lại, lập tức viện tử yên tĩnh trở lại. Viện tử vô cùng lớn, xây dựa lưng vào núi, bên trong giường cột chạm trổ, đủ loại đình lâu các vũ, tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Theo hành lang, Liêu Bồ Tát rất mau tới đến nội viện, ở đây bố trí được càng thêm trắng lệ. Trên mặt đất dùng hiếm thấy màu xanh sẫm tinh ngọc lát mà thành, gian phòng càng là dùng vạn năm lạnh mục chế tạo, chuyên môn loại này vật liệu gỗ, một vạn năm mới lớn lên một tấc. Vào đi. Nhật Nhĩ Mạn. Lan ngồi ngay ngắn ở trong phòng, ra hiệu Liêu Bồ Tát có thể tiến vào. Một thân hỉ bào, sơn thác Nhật Nhĩ Mạn. Lan giống như từ trong tranh đi ra tới trích tiên tử, đẹp để cho người ta ngạt thở, đẹp để cho người ta tìm đập rộn lên. Dù là Liêu Bồ Tát kinh nghiệm vô số mỹ nữ, nhìn thấy Nhật Nhĩ Mạn, Lan một khắc này vẫn là không nhịn được hô hấp dồn dập. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, điện chủ có thể cùng ta giải thích rõ ràng sao? Liêu Bồ Tát sau khi đi vào, hướng Nhật Nhĩ Mạn, Lan hỏi: "Hôm nay là vợ chồng chúng ta thành thân ngày, ngươi chẳng lẽ không vui vẻ?" Nhật Nhĩ Mạn, Lan mỹ lệ hai con ngươi rơi vào Liêu Bồ Tát trên mặt, mỗi một cái biểu lộ tràn đầy phong tình bạt trùng, để cho người ta sự thoải mái nói không nên lời. Cùng cô gái như vậy nói chuyện tiếng, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Nhật Nhĩ Mạn, Lan rất hiểu nam nhân, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể bốc lên nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất. Đối mặt Nhật Nhĩ Mạn, Lan ánh mắt nóng bỏng kia, Liêu Bồ Tát hít sâu một hơi, nội tâm bình tĩnh như nước, không bị ảnh hưởng chút nào. "Còn xin điện chủ chỉ rõ, bằng không thì tha thứ ta không phục hồi." Liêu Bồ Tát không có thời gian cùng Nhật Nhĩ Mạn. Lan dây dưa tiếp. Đối phương trợ giúp chính mình tìm được phá giải huyết linh chú chi pháp, hắn rất cảm tạ, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Chuyện này nói rất dài dòng. "Nhật Nhĩ Mạn." Lan ra hiệu Liêu Bồ Tát ngồi xuống nói chuyện. Liêu Bồ Tát mặc dù gấp rời đi, ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời, khoảng cách loạn thế tới, còn lại mười mấy ngày, đầy đủ hắn chạy về Thiên Đạo hội. "Về chúng ta Nhật Nhĩ Mạn gia tộc sự tình, ngươi biết bao nhiêu?" "Nhật Nhĩ Mạn." Lan suy nghĩ lập tức trở về quá khứ, trong ánh mắt toát ra một tia thống khổ. "Biết đến không nhiều, chỉ biết là vận mệnh vết đá, chính là các ngươi Nhật Nhĩ Mạn gia tộc một vị thiên tài biến thành, những thứ khác hoàn toàn không biết." Liêu Bồ Tát nói là tình hình thực tế, những chuyện này vẫn là Hàn Phi tự nói cho hắn biết. Liên gia Nhĩ Mạn thánh điện cao tầng, biết đến cũng không nhiều, bọn hắn chỉ biết là mỗi một đời địa chủ, nhất thiết phải từ Nhật Nhĩ Mạn thành viên gia tộc kế thừa, đến nội những thứ khác, hoàn toàn không biết. Tứ trưởng lão biết nhiều như vậy, rõ ràng là có người cố ý tiết lộ cho hắn, thông qua miệng của hắn, truyền cho Hàn Phi tử cùng với Liêu Bồ Tát. "Chúng ta Nhật Nhĩ Mạn gia tộc truyền thừa vượt qua mấy chục triệu năm, mỗi cái Nhật Nhĩ Mạn thành viên, từ ra đời một khắc này bắt đầu, vận mệnh của hắn liền bị đánh lên nhãn hiệu, trở thành vận mệnh nô lệ, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi." "Nhật Nhĩ Mạn." Lan trên mặt thoáng qua một tia thống khổ. Liêu Bồ Tát tâm thần chấn động, không nghĩ tới Nhật Nhĩ Mạn gia tộc truyền thừa đã nhiều năm như vậy. Vì sao Trung Tam Vực chưa từng nghe nói qua có Nhật Nhĩ Mạn gia tộc này? Liêu Bồ Tát hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn chỉ biết là gia Nhĩ Mạn thánh điện liên quan tới Nhật Nhĩ Mạn gia tộc sự tình, thế mà không biết chút nào. Theo lý thuyết, đặt đến hắn tu vi này, Trung Tam Vực liền không có hắn không biết sự tình. Huống chi vẫn là truyền thừa mấy chục triệu năm gia tộc. Người không biết rất bình thường, chúng ta Nhật Nhĩ Mạn tông tộc tại Hoang Cổ Thần Vực, ta là bên trên Tam Vực phân tộc đệ tử, được phái đến Trung Tam Vực, đảm nhiệm gia Nhĩ Mạn điện chủ chức vụ. Nhật Nhĩ Mạn. Lan ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Liêu Bồ Tát nội tâm lại sôi trào. Cái gì? Các ngươi Nhật Nhĩ Mạn tông tộc đến từ Hoang Cổ Thần Vực? Liêu Bồ Tát một mặt không dám tin. Liên quan đến Hoang Cổ Thần Vực sự tình, hắn là biết một chút, lúc đó Diệp Thừa Đại Đế còn có Đông Đảo Đại Đế bọn hắn từng nói tới. Tam Đại Thiên Vực, trước kia chính là hoang cổ thần vực một bộ phận, một hồi đại chiến, đánh nát hoang cổ thần vực đại lục, đem tam đại thiên vực tách ra ngoài. Tam đại thiên vực tu sĩ muốn trở về hoang cổ thần vực, yêu cầu đi thông vực cổ thành, bên kia có thông hướng hoang cổ thần vực cầu đối. Những chuyện này, khoảng cách Liêu Vô Tà quá mức xa xôi, hắn căn bản liền không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Thậm chí nghĩ tới, nếu có thể tại trung tam vực đánh giết Tiêu Vô Pháp, hắn có thể từ bỏ tiếp tục phát triển, thành thành thật thật làm bạn người nhà. Những năm này hắn trải qua quá khổ rồi, chịu đủ rồi lang bạn kỳ hồ sinh hoạt. Thông vực cổ thành cũng tốt, hoang cổ thần vực cũng được, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Chương 4106, Mệnh Văn 2, chương 4106, Mệnh Văn 2, liên quan tới tông tộc bên kia tin tức, ta biết không phải là rất nhiều, giống rất nhiều truyền thừa mấy chục triệu năm tông tộc, mỗi cách trăm vạn năm, đều biết từ trong thành viên gia tộc chọn lựa một số người đi ra, ra ngoài cái khác phát triển, mục đích là duy trì gia tộc hưng hỏa, tục xương chi nhánh, đại sự từ tông tộc làm chủ, việc nhỏ từ các đại chi nhánh tự động xử lý. Nhiệt nhĩ mạn, Lan tiếp tục giải thích nói, phóng nhãn hoang cổ thần vực, truyền thừa mấy chục triệu năm tông tộc, cũng không tại số ít, thậm chí nói, liền cổ lão tông tộc cũng không tính. Những cái kia chân chính nhận thế tông tộc, truyền thừa vượt qua ước vạn năm, mới thật sự là thầm căn cố đế, tộc đàn của bọn hắn, trải rộng mỗi một cái xó xỉnh. Liêu Vô Tà nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, rất nhanh lại bình tĩnh xuống, những chuyện này, cùng chính mình lại có quan hệ thế nào? Hắn chỉ là một người bình thường, làm tốt chính mình là được rồi. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, chúng ta Nhật Nhĩ Mạn thành viên gia tộc, từ lúc vừa ra đời thời điểm bắt đầu, liền chịu đủ vận mệnh dày vò, ta cũng không ngoại lệ. Nhật Nhĩ Mạn, Lan nói xong, kéo lên ống tay áo của mình, phía trên xuất hiện mấy cái giống như con giun một dạng đường vân. Đây là cái gì? Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, những đường vân này, cùng mệnh vận thần bi bên trên đường vân có chút tương tự. Đây là mệnh văn, khi mệnh văn đến vị trí trái tim, chính là ta tự kỳ. Nhật Nhĩ Mạn, Lan nói xong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp hóa giải sao? Trong lòng Liêu Vô Tà nổi lên một tia lo lắng, tốt đẹp như vậy tuổi tác, lại ngày đêm gặp vận mệnh phản vệ. Có. Nhật Nhĩ Mạn, Lan thả xuống ống tay áo, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Liêu Vô Tà. Đã có hóa giải chi pháp, vì sao các ngươi Nhật Nhĩ Mạn gia tộc đến nay còn chịu đủ vận mệnh dày vò? Liêu Vô Tà một mặt không hiểu hỏi. Chỉ có lĩnh ngộ lớn mệnh vận thuật người mới có thể hóa giải mệnh văn. Nhật Nhĩ Mạn, Lan một mặt bất đắc dĩ nói. Trong phòng lập tức trầm mặc, Liêu Vô Tà không biết nên nói cái gì. Hắn đột nhiên hiểu rồi, vì sao Nhật Nhĩ Mạn? Lan nghe được chính mình muốn đi quan sát mệnh vận thần bi, không chần chờ chút nào đáp ứng. Chẳng lẽ những năm này liền không có một người lĩnh ngộ lớn mệnh vận thuật sao? Trầm mặc một lát sau, Liêu Vô Tà mở miệng hỏi. Kỷ nguyên bất diệt, vận mệnh không ra, chỉ có kỷ nguyên hủy diệt thời điểm, vận mệnh mới có thể xuất hiện. Năm nay đúng lúc là người già năm, xuất hiện mệnh vận thuật xác suất vô cùng lớn, cho nên ta lựa chọn đánh cược một lần, hiến tế vận mệnh của mình, giúp ngươi mở ra vận mệnh vết đá. Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan nói ra nội tâm mình ý tưởng chân thật. Nàng cũng đang đánh cược chính mình tài sản tính mệnh. Phía trước nghe Hàn Phi Tử cùng Đại sư Minh nói qua, Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan hiến tế vận mệnh của mình mới thành công mở ra vận mệnh vết đá. Ta nên làm thế nào? Liêu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nhiệt Nhĩ Mạn. Lan, ngươi vén tay áo lên nhìn một chút. Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan không có trả lời Liêu Vô Tà, mà là để cho hắn vén tay áo lên nhìn một chút. Liêu Vô Tà kéo lên ống tay áo của mình, phát hiện mình trên cánh tay phải nhiều một đạo văn lộ kỳ quái. Ta đã chặt đứt vận mệnh, làm sao sẽ xuất hiện mệnh văn? Liêu Vô Tà cao mày nói. Trên cánh tay của hắn mệnh văn cùng Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan trên cánh tay mệnh văn giống nhau ý hệt, chỉ là Nhiệt Nhĩ Mạn. Lan trên cánh tay mệnh văn càng thêm khắc sâu, Liêu Vô Tà chỉ là một đạo nông cạn ấn ký. Ngươi đã chặt đứt dòng sông vận mệnh, lại không cách nào chặt đứt giữa ngươi ta vận mệnh. Ta tử vong, ngươi cũng sẽ tử vong. Ngươi tử vong, ta cũng sẽ chết. Giữa chúng ta vận mệnh đã cùng là một thể, nhiều nhất 3 ngày, vận mệnh phản phệ sẽ tới, hai chúng ta đều biết chết đi. Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan một mặt trịnh trọng nói, không giống như là nói đùa. Không có biện pháp phá giải sao? Nghe được 3 ngày sau sẽ gặp phải vận mệnh chi lực phản phệ, Liêu Vô Tà mày nhíu lại phải sâu hơn. Không nghĩ tới vừa giải quyết đi huyết linh chú, lại xuất hiện mệnh văn. Huyết linh chú mặc dù chế trụ, vẫn còn không hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ có thể nói đối với chính mình không cách nào cấu thành uy hiếp, mạng này văn nếu là xử lý không tốt, không cần chờ 2 năm, 3 ngày sau chính là tử kỳ. Có, cùng ta thành hôn, trở thành gia nhĩ mạn gia tộc một thành viên, chúng ta gia nhĩ mạn thành viên gia tộc mệnh cách kỳ lạ, chỉ cần chúng ta cùng lĩnh ngộ mệnh vận thuật người kết hợp, liền có thể hóa giải vận mệnh phản vệ, từ đây thoát khỏi vận mệnh gò bó, cái này cũng là chúng ta Nhật Nhĩ Mạn tộc, mấy chục triệu năm qua đi, một mực phái người thủ tại chỗ này nguyên nhân, chính là tìm kiếm cái kia có thể tìm hiểu mệnh vận thuật người. Nhật Nhĩ Mạn, Lan không muốn lừa gạt Liêu Vô Tà, về phần hắn lựa chọn như thế nào, đó là quyền lợi của hắn, mình tuyệt đối sẽ không cưỡng ép quan hệ. Lấy nàng tu vi hiện tại, căn bản không phải Liêu Vô Tà đối thủ, trừ phi đối phương cam tâm tình nguyện. Trừ cái đó ra, không còn gì khác phương pháp sao? Liêu Vô Tà có thể nhìn ra, Nhật Nhĩ Mạn, Lan không có lừa gạt mình, không còn cách nào khác. Nhật Nhĩ Mạn, Lan lắc đầu bất đắc dĩ. Cho ta một ngày thời gian cân nhắc. Liêu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng Nhật Nhĩ Mạn. Lan, hắn cần thận trọng cân nhắc một phen. Ta sẽ không ép buộc ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn, bất luận 3 ngày sau ngươi là có hay không nguyện ý ở cùng với ta, ta đều sẽ không trách ngươi, thân là Nhật Nhĩ Mạn thành viên gia tộc, đây chính là số mệnh của ta. Nhật Nhĩ Mạn, Lan nói xong, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt nàng trượt xuống. Chương 4107, Thiên Mệnh Tinh, 1, chương 4107, Thiên Mệnh Tinh, 1, Liêu Vô Tà trở lại phía trước cư trú gian phòng, nhìn thấy tiểu sư đệ trở về, Tôn Hiếu liền vội vàng tiến lên. "Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy?" Tôn Hiếu nghi ngờ hỏi. "Hàn huynh đâu?" Liêu Vô Tà không có trả lời, mà là hướng đại sư huynh hỏi. "Hàn huynh nói có việc đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền có thể trở về." Tiểu sư đệ rời đi không bao lâu, Hàn Phi tự rời đi, đến nơi đi làm cái gì, Tôn Hiếu cũng không rõ ràng. "Ta hơi mệt chút, chờ Hàn huynh trở về, làm phiền đại sư huynh cho ta biết một chút." Liêu Vô Tà trong đầu còn có quá nhiều đồ vật cần tiêu hóa, trở lại phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống. Vén tay áo lên, phía trên mệnh văn muốn so vừa rồi rõ ràng hơn một chút, giống như là ngọa ngoại con run, không ngừng mà leo lên. Chính như nhiệt nhĩ mạn. Lan nói như vậy, mấy người đến vị trí trái tim, chính là tử kỳ của hắn ý thức đi tới hồn hải, xem xét huyết linh chú tình huống. Phía trước huyết linh chú tinh hồng vô cùng, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, chặt đứt vận mệnh sau, huyết linh chú phảng phất đã mất đi vận mệnh bổ dưỡng, đối với Liêu Vô Tà uy hiếp không lớn bằng lúc trước. Muốn triệt để trừ tận gốc, còn cần lĩnh ngộ ra tới chân chính lớn mệnh bản thuật, ta bây giờ có thể làm, chỉ có thể chặt đứt phụng dưỡng, để cho huyết linh chú không phát tác lại. Liêu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần huyết linh chú không phát tác, liền không có nỗi lo về sau. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, chính mình sẽ lĩnh hội đến lớn mệnh bản thuật. "Tiểu sư đệ, Hàn huynh trở về." Tôn Hiếu âm thanh tại Liêu Vô Tà ngoài cửa vang lên. "Để cho hắn vào đi." Liêu Vô Tà không có đứng dậy, để cho Hàn Phi Tử vào nói chuyện. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Hàn Phi Tử nhanh chân mà vào, vẻ mặt nghiêm trọng. "Hàn huynh, có đầu mối sao?" Liêu Vô Tà biết, Hàn Phi Tử rời đi, chắc chắn là điều tra vận mệnh bách đá chuyện này. Hắn chính là thần toán thân thể, có thể thôi diễn thiên hạ đại thế, trong đó liền bao quát mệnh bản thuật. Ta cùng Duyên Linh trao đổi, căn cứ hắn biết, hoang cổ thần vực quả thật có một chủng tộc, bọn hắn ra đời một khắc này bắt đầu, liền bị vận mệnh vứt bỏ, khí vận yếu kém những người kia, sống không quá trăm tuổi, liền bị vận mệnh giày vò mà chết. Gia tộc này, từ thái cổ thời kỳ, vẫn tại tìm kiếm lĩnh ngộ lớn mệnh vận thuật người, chỉ có nắm giữ lớn mệnh vận thuật, mới có thể phá giải vận mệnh mình rủa, có phải hay không nhiệt nhĩ mạn gia tộc, Duyên Linh cũng không rõ ràng. Hàn Phi Tử đem điều tra đến tin tức, đúng sự thật cùng Liêu Vô Tà hồi báo. Duyên Linh tham gia hiểu thiên cơ thuật, môn bên trong thiên cơ bảo điện đã sớm bị hắn chín mọng. Thiên cơ bảo điện bên trong liền ghi chép liên quan tới khí vận phương diện đồ vật. Nếu không phải là Hàn Phi Tử nhắc đến, Duyên Linh không có khả năng đi chú ý khí vận phương diện tri thức. Theo lý thuyết, nhiệt nhĩ mạn, Lan cũng không lừa gạt ta. Nghe xong Hàn Phi Tử giảng giải, Liêu Vô Tà tự lẩm bẩm. "Liêu huynh, có đôi lời không biết có nên nói hay không?" Gặp Liêu Vô Tà trầm mặc, Hàn Phi Tử nhỏ giọng nói. "Nói." Liêu Vô Tà để cho Hàn Phi Tử mau nói. "Ta vừa rồi mượn nhờ ra nhĩ mạn thánh điện tiên cơ đường tôi diễn một phen ngươi cùng nhiệt nhĩ mạn điện chủ bất thế, ngươi đoán kết quả gì?" Hàn Phi Tử không có nói thẳng ra kết quả, mà là hướng Liêu Vô Tà hỏi. "Thôi diễn mệnh lý, cần chỗ đặc thù." Hàn Phi Tử liền mượn ra nhĩ mạn thiên cơ đường, đối phương vui vẻ đồng ý kết quả gì? Liêu Vô Tà mặc dù trong lòng có đáp án, vẫn là hướng Hàn Phi Tử hỏi. Thiên mệnh tinh ảm đạm vô quang, nhất là Liêu huynh thiên mệnh tinh, đột nhiên giống như là biến mất. Hàn Phi Tử vài chục năm nay, thôi diễn qua vô số lần Liêu Vô Tà mệnh lý, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Phía trước mệnh lý tinh mặc dù xuất hiện qua mấy lần biến cố, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, thế mà không có vào trong hắc ám vô tận. Thiên mệnh tinh đại biểu một người tuổi thọ, càng sáng mang ý nghĩa tuổi thọ càng dài, chỉ có tuổi thọ đi đến phần cuối, mới có thể trở nên ảm đạm vô quang. Ta chặt đứt vận mệnh, không nhận tiên đạo quan tâm, khí vận kém xa phía trước, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Liêu Vô Tà nói xong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Không có chặt đứt vận mệnh phía trước, hắn chính là thiên tuyển chi nhân, khí vận nghịch tiên, chịu đến thiên đạo phù hộ. Bây giờ chặt đứt khí vận, không nhận tiên đạo quan tâm, vận khí kém tới cực điểm. Hắn phải đi lộ, không giống với người bình thường, hắn muốn áp đảo thiên đạo phía trên. Ta còn bao lâu tuổi thọ? Liêu Vô Tà ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Phi Tử, bình tĩnh hỏi. 3 ngày. Hàn Phi Tử khó khăn phun ra 3 chữ, cùng nhiệt nhĩ mạn. Lan nói cơ bản nhất trí. Nếu như không thể để cho vận mệnh kết hợp, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Nhiệt nhĩ mạn. Lan bên đó đây. Liêu Vô Tà muốn biết, nhiệt nhĩ mạn. Lan còn thừa lại mấy ngày tuổi thọ? 1 ngày. Hàn Phi Tử mặc dù rất không muốn thừa nhận, căn cứ vào thiên mệnh tinh phản hồi, chính là kết quả này. Liêu Vô Tà trong lòng lộn bộ một tiếng. Rốt cuộc minh bạch, gia nhĩ mạn thánh điện vì cái gì sớm liền đem hiện trường hôn lễ bố trí xong, bởi vì Liêu Vô Tà xuất quan một khắc này, chính là điện chủ mệnh tăng ngày. Bọn hắn không có thời gian trắng trợn xử lý, nhất định phải dùng trong thời gian ngắn nhất, đem hôn lễ hoàn thành. Không có cách nào phá giải sao? Liêu Vô Tà trầm tư một lát sau, hướng Hàn Phi Tử hỏi. Vận mệnh chi thuật huyền diệu vô cùng, nó không nhận bất kỳ vật gì khống chế, muốn phá giải, chỉ có thể dựa theo nhiệt nhĩ mạn điện chủ phương pháp tiến hành. Hàn Phi Tử lắc đầu bất đắc dĩ. Chương 4107, Thiên mệnh tinh 2, chương 4107, Thiên mệnh tinh 2, nên nghĩ biện pháp, hắn đều nghĩ qua, Duyên Linh bên kia cũng đang thôi diễn, tựa hồ không có gì tiến triển. Gia nhĩ mạn chủ điện. Nhiệt nhĩ mạn. Lan chưa kịp đổi đi trên người hỉ bảo, đem tông môn cao tầng toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ. Ta đã thông chi gia tộc bên kia, loạn thế đi tới thời điểm, bọn hắn lại phái mới điện chủ tiếp nhận gia nhĩ mạn thánh điện. Nhiệt nhĩ mạn. Lan ánh mắt quét ngang một vòng, rất bình tĩnh nói. Điện chủ, chúng ta này liền đi tìm Liễu Vô Tà, hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Rất nhiều trưởng lao đứng lên, muốn đi tìm Liễu Vô Tà đòi hỏi một cái thuyết pháp. Tất cả đứng lại cho ta. Nhiệt nhĩ mạn. Lan quát chói tai một tiếng, tất cả trưởng lão chỉ có thể trở lại trên vị trí của mình. Chuyện này vốn là cùng Liễu công tử không việc gì, là ta đồng ý hắn tiến vào vận mệnh bách đá, có lẽ đây chính là vận mệnh, dù ai cũng không cách nào trưởng khống, chuyện này nói đến, ta cũng có phần trách nhiệm, không có nói phía trước cùng hắn đem lời giải thích rõ ràng, để cho hắn gặp vận mệnh phản vệ, nên người nói xin lỗi, hẳn là ta.
Nhiệt Nhĩ Mạn,
Lan một mặt bất đắc dĩ nói, có thể là nàng quá cấp thiết muốn thoát khỏi vận mệnh có nhiều, mới đáp ứng Liêu Vô Tà đi tới vận mệnh vách đá. Nghe xong điện chủ một phen, trong đại điện tất cả trưởng lão lâm vào trầm mặc. Điện chủ nói không sai, bây giờ Liêu Vô Tà cũng là người bị hại, hắn đang tại gặp vận mệnh giày vò.
Điện chủ, liền không có biện pháp cứu vãn sao?
Đại trưởng lão đứng lên, một mặt trịnh trọng hướng điện chủ hỏi. Trừ phi Liêu công tử có thể lĩnh ngộ ra tới chân chính lớn mệnh vật thuật, mới có thể phá giải vận mệnh phản vệ.
Nhiệt Nhĩ Mạn,
Lan nói xong ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện, nàng có thể cảm giác được, chính mình khí vận đang từ từ tiêu thất, nhiều nhất nửa ngày, liền muốn hao hết tất cả khí vận, triệt để chết đi.
Mệnh cùng vận hỗ trợ lẫn nhau.
Khi vận tiêu thất, mang ý nghĩa mệnh cũng biết tới điểm kết thúc. Phía trước Liêu Vô Tà thôi diễn thời điểm, liền phát hiện điểm này, trước tiên có mệnh, lại có vận. Khi vận tiêu thất, hết thể lại quy về nguyên thủy.
Sinh mệnh luân hồi, giống như là một vòng tròn, điểm xuất phát cũng là điểm kết thúc, điểm kết thúc cũng là điểm xuất phát.
Kỳ nguyên bất diệt, vận mệnh không ra, dù cho Liễu công tử có tư chất ngút trời, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế, lĩnh ngộ lớn mệnh vận thuật, không thể nghi ngờ là người si nói mộng.
Nhị trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nói,
lớn mệnh vận thuật đã mấy chục triệu năm chưa từng xuất hiện, có thể tưởng tượng được, muốn lĩnh ngộ lớn mệnh vận thuật, sao mà khó khăn.
Ta sự tình, ta tự động xử lý, các ngươi phải làm là ổn định tông môn, chờ Nhiệt Nhĩ Mạn gia tộc người đến, nhớ lấy không thể tìm Liễu công tử phiền phức.
Nhiệt Nhĩ Mạn,
Lan lo lắng cho mình sau khi chết, bọn hắn đi tìm Liễu Vô Tà phiền phức, cho nên sớm đem lời nói rõ ràng ra.
Trong đại điện những trưởng lão kia trong lòng cũng biết rõ, chuyện này, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Liễu Vô Tà thật đúng là không nhiều lắm quan hệ.
Nhưng bây giờ có thể cứu điện chủ, chỉ có Liễu Vô Tà.
Thu xếp ổn thỏa sau đó, Nhiệt Nhĩ Mạn,
Lan lấy cơ thể không thoải mái làm lý do, trở về chính mình sân phòng, dự định an tĩnh trải qua cuối cùng quãng thời gian này.
Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử Hàn Nguyên sau một thời gian ngắn, lần nữa tiến vào bế quan, tiếp tục tham ngộ lớn mệnh vật thuật.
Ông
vừa muốn lĩnh hội, một cỗ cường hoành vận mệnh xé rách chi lực, muốn phá hủy hắn nguyên thần.
Thật là đáng sợ vận mệnh phản vệ.
Loại kia nỗi đau xé rách tim gan, để cho hắn suýt nữa chết đi.
Hắn rốt cuộc minh bạch, Nhiệt Nhĩ Mạn thành viên gia tộc, phải thừa nhận dạng gì dày vò.
Nghĩ đến Nhiệt Nhĩ Mạn,
Lan mỗi ngày phải thừa nhận thống khổ như vậy, nội tâm của hắn dâng lên một tia thông cảm.
Dạng này mỹ nhân tuyệt thế, mỗi ngày gặp vận mệnh dày vò, cái này chính là vận mệnh bất công.
Vô Tà, Gia Nhĩ Mạn thánh điện số lớn trưởng lao hướng bên này chạy đến.
Tôn Hiếu một mực canh giữ ở viện tử bốn phía, đột nhiên chạy vào, cắt đứt tiểu sư đệ tu luyện.
Liêu Vô Tà nhíu mày lại, cũng không tâm tư tiếp tục tu luyện, vận mệnh phản phệ không giải quyết, hắn không cách nào yên tâm tu luyện.
Không đợi Liêu Vô Tà bước ra gian phòng, những trưởng lão kia tập thể đứng ở trong sân.
Mới đầu thời điểm, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu cho là bọn họ là tới tìm phiền toái, đã làm tốt ra tay chuẩn bị.
Liêu công tử, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta địa chủ, nàng đã trải qua rất khổ, những năm này chịu đủ vận mệnh dày vò, bây giờ thật vất vả có bài trừ cơ hội, chẳng lẽ Liêu công tử nhận tâm điện chủ chết đi sao?
Tứ trưởng lão nói xong, liền muốn quỳ xuống, khẩn cầu Liêu Vô Tà ra tay cứu điện chủ.
Ta cùng Nhiệt Nhĩ Mạn điện chủ nói qua, cho ta một ngày thời gian cân nhắc, còn xin chư vị đi về trước, sau một ngày, ta tự sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn.
Nhìn qua cái kia từng trương mang theo khẩn cầu gương mặt, Liêu Vô Tà nội tâm hết sức phức tạp.
Một ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng Gia Nhĩ Mạn cao tầng thật sự đã đợi không kịp.
Bất luận những trưởng lão kia như thế nào cầu khẩn, Liêu Vô Tà chính là thờ ơ, hắn còn rất nhiều sự tình không nghĩ biết rõ, chờ nghĩ hiểu rồi, tự nhiên sẽ cho Nhiệt Nhĩ Mạn
Lan một cái trả lời chắc chắn.
Đại trưởng lão, không xong, điện chủ lâm vào hôn mê.
Đúng vào lúc này, phụ trách chiếu cố điện chủ một cái quản sự đột nhiên chạy vào.
Điện chủ sau khi trở về không bao lâu, cơ thể liền xuất hiện khó chịu, dần dần lâm vào trong hôn mê.
Lời này vừa nói ra, viện bên trong tất cả trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, bao quát Liêu Vô Tà ở bên trong.
Hàn Phi Tử liên kết ngón tay, sắc mặt càng ngày càng trắng.
Nhiệt Nhĩ Mạn,
Lan Thiên Mệnh Tinh chết đi, nàng đang dùng vận mệnh của mình giúp ngươi thu được một chút hy vọng sống.
Hàn Phi Tử cấp bách nói.
Chương 4108, số mệnh tương dung, 1, chương 4108, số mệnh tương dung, 1, Liêu Vô Tà vạn vạn không nghĩ tới, Nhiệt Nhĩ Mạn
Lan vậy mà làm chuyện ngu như vậy, hy sinh chính mình, trợ giúp hắn tìm được một chút hy vọng sống.
Dựa theo Hàn Phi Tử phỏng đoán, Nhiệt Nhĩ Mạn
Lan ít nhất còn có hơn một ngày tuổi thọ, vừa mới qua đi mấy canh giờ, liền lâm vào hôn mê, Thiên Mệnh Tinh triệt để ảm đạm đi, chẳng mấy chốc sẽ chết đi.
Siêu siêu siêu.
Từng đạo bóng người lướt đi Liễu Vô Tà biệt tử, hướng Nhiệt Nhĩ Mạn
Lan cư chú sơn phong lao đi.
Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử cũng tại hắn liệt.
Hàn huynh, nhưng có biện pháp gì ngăn cản Nhiệt Nhĩ Mạn điện chủ xê dịch Thiên Mệnh Tinh?
Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi.
Rất khó, ta khả năng hiện giờ còn không cách nào quan hệ vận mệnh.
Hàn Phi Tử một mặt bất đắc dĩ nói.
Thời gian qua một lát, một đoàn người đi tới Nhiệt Nhĩ Mạn
Lan cư chú biệt tử, bây giờ ngoài phòng đứng hai tên lão hầu, bình thường phụ trách điện chủ sinh hoạt thường ngày.
Điện chủ, điện chủ.
Trên giường êm, Nhiệt Nhĩ Mạn
Lan đôi mắt đẹp đóng chặt, một mặt vẻ thống khổ, một bên nằm sấp vài tên Gia Nhĩ Mạn cao tầng, càng không ngừng kêu gọi.
Bất luận bọn hắn như thế nào kêu gọi, điện chủ thờ ơ, thể nội sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi đi.
Gia Nhĩ Mạn một chút cao tầng bắt đầu cứu chữa, lại một chút hiệu quả cũng không có.
Liêu Vô Tà, đều là ngươi, nếu không phải là điện chủ làm sao lại chết đi?
Vài tên trưởng lão cấp tốc đem Liêu Vô Tà vây lại, một người trong đó trực tiếp bắt được Liêu Vô Tà cổ áo, hướng Liêu Vô Tà đòi hỏi một cái thuyết pháp.
Liêu Vô Tà bây giờ tâm tình cũng rất khó chịu, hắn không nghĩ tới sự tình phát triển đến một bước này. Mục Binh, dừng tay. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, để cho bắt được Liêu Vô Tà tên lão giả kia nhanh chóng buông tay. Phía trước điện chủ cũng đã nói, chuyện này cùng Liêu công tử không có cái gì quan hệ, để cho bọn hắn không thể khó xử Liêu công tử. Lấy Liêu Vô Tà tu vi, tại chỗ không ai có thể vây được hắn, lại tùy ý Mục Binh bắt được chính mình. Các trưởng lão khác đối với Liêu Vô Tà trợn mắt nhìn, ngược lại không giống như là Mục Binh trực tiếp đi tới bắt được Liêu Vô Tà, nhưng đối với Liêu Vô Tà tràn đầy hận ý, bọn hắn đã đáp ứng điện chủ, không tìm Liêu Vô Tà phiền phức, chỉ có thể đem hận ý để ở trong lòng. Hàn huynh, không có cách nào sao? Liêu Vô Tà lần nữa xác nhận một lần. Nàng dùng chính mình thiên mệnh tinh, đốt sáng lên thiên mệnh của ngươi tinh, cắt đứt giữa các ngươi vận mệnh liên hệ, vì ngươi tìm được một chút hy vọng sống, chỉ cần ngươi không xúc phạm vận mệnh, tạm thời xem như giữ được tính mạng. Hàn Phi Tử đang không ngừng thôi diễn, phát hiện Liêu Vô Tà thiên mệnh tinh từ ban sơ ảm đạm vô quang, nhiều một tia sáng, chính là nhiệt nhĩ mạng. Lan, dùng tính mạng của mình, trợ giúp Liêu Vô Tà thắp sáng thiên mệnh tinh. Liêu Vô Tà săn tay áo lên, trên cánh tay mệnh văn, chính xác đỉnh chỉ nhúc đích, lại không có hoàn toàn tiêu thất, mang ý nghĩa hắn còn chưa giải quyết triệt để vận mệnh phản vệ, chỉ là tạm thời an toàn. Chính như Hàn Phi Tử lời nói, chỉ cần hắn không xúc phạm vận mệnh, cũng sẽ không lọt vào vận mệnh phản vệ. Nghe xong Hàn Phi Tử giảng giải, Liêu Vô Tà nội tâm một hồi đau đớn, từng bước một hướng nhiệt nhĩ mạn. Lan đi đến, trong lúc đó rất nhiều trưởng lão muốn ngăn cản, lại bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngăn lại. Nhìn qua tuyệt mỹ nhiệt nhĩ mạn, Lan, Liêu Vô Tà trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Tất cả mọi người ra ngoài. Đại trưởng lão nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người rời đi gian phòng, không được đến gần ngàn mét bên trong. Bao quát Hàn Phi Tử ở bên trong, đem sau cùng thời gian lưu cho Liêu Vô Tà. Trong lòng mỗi người rất rõ ràng, bây giờ có thể cứu điện chủ, không phải Liêu Vô Tà không ai có thể hơn. Nhất thời, gian phòng chỉ còn lại Liêu Vô Tà một người, đại trưởng lão làm cho tất cả mọi người rời đi ngọn núi này, chỉ để lại hai tên lão hầu canh giữ ở chân núi. Đại trưởng lão, chúng ta cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ không cố điện chủ sinh tử sao? Mục Binh trên mặt hận ý còn không có tiêu thất, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đại trưởng lão để cho bọn hắn rời đi, không thể đưa điện chủ đoạn đường cuối cùng. Nếu là điện chủ mình chọn, chúng ta tôn trọng điện chủ ý nguyện. Đại trưởng lão nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn sân phòng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, làm cho tất cả mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng, Liêu Vô Tà ngồi ở nhiệt nhĩ mạn, Lan bên cạnh. Ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta nói qua, cho ta một ngày thời gian cân nhắc, lại không có cự tuyệt ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Liêu Vô Tà tự lẩm bẩm. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có cự tuyệt qua nhiệt nhĩ mạn. Lan, nhưng ở nhiệt nhĩ mạn, Lan xem ra, nàng tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, không biết bao nhiêu nam nhân ngấp nghé mỹ mạo của nàng, Liêu Vô Tà lại nói cho nàng cân nhắc một ngày thời gian, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại trong lòng đả kích, để cho nàng một trận hoài nghi mỹ mạo của mình. Nhẹ nhàng nô ra tay, vuốt ve nóng ngươi. Lan hai gò má, da thịt bóng loáng, còn như dương chi ngọc cao đồng dạng. Thân thức tại nhiệt nhĩ mạn. Lan thể nội xem xét một phen, tình huống rất không lạc quan, nhiều nhất một cái canh giờ sẽ hoàn toàn chết đi. Liêu Vô Tà tế ra số lớn sinh mệnh chi lực, rót vào nhiệt nhĩ mạn. Lan thể nội, những sinh mạng kia chi lực thế mà đã chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Nhiệt nhĩ mạn. Lan không phải cơ thể thụ thương, dẫn đến sinh mệnh lực suy yếu, mà là nàng tức giận vẫn đang biến mất, tuyệt không phải dựa vào sinh mệnh chi lực liền có thể bù đắp. Thời gian một chút trôi qua, mắt thấy nhiệt nhĩ mạn, Lan không ngừng suy yếu, Liêu Vô Tà rút đi quần áo trên người, mãi đến một kiện không dư thừa, lúc này mới coi như không có gì. Ngay sau đó, nàng ôm lấy nhiệt nhĩ mạn, Lan cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, đem nàng trên người hỉ bảo từng kiện cởi. Cái kia mê người thân thể, tàn mát ra thấm vào ruột gan hương khí, làm cho cả gian phòng trở nên vô cùng mập mờ. Trong khoảnh khắc, hai người trần trụi nằm chung một chỗ, nhẹ nhàng hôn lên nhiệt nhĩ mạn. Lan trên mi tâm của, giống như bị chạm điện, giữa hai người vận mệnh, thế mà không ngừng đan xen. Liêu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, trên người mình lực lượng của số mệnh vô căn cứ hiện lên. Có thể là chịu đến lực lượng của số mệnh ảnh hưởng, đã ảm đạm đi thiên mệnh tinh, đột nhiên lấp lóe một chút, nhiệt nhĩ mạn. Lan ý thức, xuất hiện một tia thanh minh. Chương 4108, số mệnh tương dung, 2, chương 4108, số mệnh tương dung, 2, Liêu Vô Tà một chút khẽ hôn, lực lượng của số mệnh qua lại trong cơ thể hai người. Nhiệt nhĩ mạn. Lan hai tay đột nhiên bỗng lúc đích, ý thức của nàng đang tại quay về, có thể cảm nhận được rõ ràng có người ở hôn chính mình, không có mở mắt ra mà là tinh tế cảm ngộ đây hết thảy. Hai tay đột nhiên ôm lấy Liêu Vô Tà, để cho Liêu Vô Tà toàn thân chấn động. Người đã tỉnh. Liêu Vô Tà ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nhiệt nhĩ mạn. Lan gái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ giọng hỏi, "Ân, nhiệt nhĩ mạn?" Lan tiếng như rồi muối, Liêu Vô Tà chỉ có thể miễn cưỡng nghe được. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, ai cũng không nói lời nói, lặng lặng nhìn đối phương. Mấy hơi đi qua, nhiệt nhĩ mạn. Lan liếc qua đầu, không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà hai con ngươi. Trong cơ thể của Liêu Vô Tà dục vọng triệt để bị nhen lửa, lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể khống chế lại, chịu đến lực lượng của số mệnh ảnh hưởng, giống như giữa bọn hắn tồn tại liên hệ nào đó. Bốn môi tương đối, linh xả khuấy động. Nhiệt nhĩ mạn. Lan rất khẩn trương, hẳn là lần thứ nhất, nhiều lúc hoàn toàn là không biết làm sao trạng thái. Thời gian dần qua, tại Liêu Vô Tà dẫn đạo dưới, dần dần thả ra, người cứng ngắc, không ngừng mà mèo. Từng đợt tuyệt vời âm nhạc trong phòng bầu trời quanh quẩn. Toàn bộ sơn phong yên tĩnh, Liêu Vô Tà thần thức tra xét, trừ bọn họ bên ngoài, toàn bộ sơn phong không có người nào. Hai tay du tẩu tại trên thẳng tắp bắp đùi thon dài, để cho Nhật Nhĩ Mạn. Lan cả người giống như bị chạm điện, kìm lòng không được run rẩy lên. Ta sợ. Thật đến thời khắc mấu chốt, Nhật Nhĩ Mạn. Lan sợ hãi, không dám để cho Liễu Vô Tà tiến vào bước kế tiếp. Vung lòng cơ thể. Liễu Vô Tà không có tùy tiện đi tới, mà là nhẹ nhàng vuốt ve, để cho Nhật Nhĩ Mạn. Lan tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại. Đối phương khẩn trương, chính mình làm sao không khẩn trương, dù sao cùng với nàng còn là lần đầu tiên. Theo thời gian trôi qua, Nhật Nhĩ Mạn. Lan dần vào giai cảnh. Nhanh cho ta. Nhật Nhĩ Mạn. Lan cái miệng anh đảo nhỏ nhắn dán chặt lấy Liêu Vô Tà bên hai, nhỏ giọng nói. Liêu Vô Tà trên người nhiệt huyết, trong nháy mắt bị nhen lửa. Để tránh để cho Nhật Nhĩ Mạn. Lan bị đau, hắn tận khả năng cẩn thận một chút. Dù cho dạng này, Nhật Nhĩ Mạn. Lan vẫn là đôi mi thanh tú nhíu chặt, một hồi đau đớn kịch liệt, Lan khắp toàn thân. Điểm nhẹ. Nhật Nhĩ Mạn. Lan không có điều động thánh bảo khí, hai người hoàn toàn là buông lỏng trạng thái, bây giờ cùng phạm nhân không khác. Liêu Vô Tà gật đầu một cái, hãm lại tốc độ, cũng thả chậm tiết tấu. Lại là nửa chén trà nhỏ đi qua, Nhật Nhĩ Mạn. Lan dần dần thích ứng, Liêu Vô Tà lúc này mới tăng nhanh không thiếu. Thời gian một chút trôi qua, hai người triệt để say mê trong đó. Canh giữ ở chân núi La Hầu, kìm lòng không được ngẩng đầu lên núi trên đỉnh nhìn lại, chỉ thấy từng đạo ngũ thải hà quang, đem toàn bộ sơn phong bao phủ lại. Trở lại đại điện bên trong tất cả trưởng lão, chịu đến dị tượng ảnh hưởng, nhao nhao bước ra. Ngũ thải hà quang, tường vân bao phủ, đây là thiên địa dị tượng. Những trưởng lão kia không dám tới gần điện chủ sơn phong, chỉ có thể đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem. Điện chủ hẳn là tỉnh lại. Đại trưởng lão vuốt râu một cái, trên mặt vẻ khẩn trương, dần dần rút đi. Trong phòng Thiên Vân Phúc Vũ, Điên Loan Đảo Phượng, Liêu Vô Tà cảm nhận được một cỗ vượt qua phiến thiên địa này sức mạnh, đang không ngừng xung kích quanh người hắn thiếu huyệt. Ngươi không phải thần đế cảnh. Liêu Vô Tà đột nhiên ý thức được một vấn đề, Nhật Nhĩ Mạn. Lan Tu Vi, sao muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn? Ngươi đoán ta là cảnh giới gì? Nhật Nhĩ Mạn. Lan mắt say lờ đờ mê ly, miệng phun hương thơm, nhẹ giọng hỏi. Đây là hợp đạo cảnh phát tắc. Liêu Vô Tà nội tâm nổi lên thao thiên cự lãng, Nhật Nhĩ Mạn. Lan lại là hợp đạo cảnh cường giả. Hợp đạo cảnh cửu trọng. Nhật Nhĩ Mạn. Lan gật đầu một cái. T. Dù là Liêu Vô Tà có chuẩn bị tâm lý, nghe được đối phương chính là hợp đạo cảnh cửu trọng, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Đừng dừng lại, ta cảm giác muốn đột phá cảnh giới. Có thể là khiếp sợ duyên cớ, cơ thể của Liêu Vô Tà vừa dừng lại, liền bị Nhật Nhĩ Mạn. Lan nắm lấy cơ hội, vậy mà đảo khách thành chủ. Trong cơ thể của Liêu Vô Tà ẩn chứa thánh nhân pháp tắc, lại có thánh lôi pháp tắc, càng là chặt đứt vận mệnh, độc hưởng thiên đạo, để cho Nhật Nhĩ Mạn. Lan bắt được một tia cơ hội, mơ hồ muốn đột phá cảnh giới. Hợp đạo phía trên, đó chính là chủ thần cảnh. Liêu Vô Tà không dám tưởng tượng, đột phá đến chủ thần cảnh, Nhật Nhĩ Mạn. Lan là bực nào cường đại. Hợp đạo cảnh pháp tắc nhiều lần xung kích, Thái Hoang Thánh giới hút lấy không thiếu hợp đạo cảnh quy tắc chi lực, để cho Liêu Vô Tà cảnh giới, dục dịch, tùy thời đều có thể đột phá đến thần đế thất trọng cảnh. Ầm ầm. Vũ thải tường vân bên trong, truyền đến từng đợt kiếp lôi chi lực. Liêu Vô Tà mỗi một lần đột phá, kiếp vân đều biết tạo thành, lấy hắn bây giờ nhục thân, tầm thường kiếp lôi chi lực, không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày đi qua, ngũ thải tường vân không có tiêu thất, tương phản tụ tập càng ngày càng nhiều. Một lần lại một lần xung kích, hai người hoàn toàn say mê trong đó. Chương 4109, thần đế thất trọng, 1, chương 4109, thần đế thất trọng, 1, ước chừng 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà huyệt khiếu quanh người, chứa lượng số lớn hợp đạo cảnh quy tắc chi lực. Nhiệt Nhĩ Mạn, Lan trên thân thể phát ra từng đạo huyền diệu khó giải thích trùng sáng, mỗi một đạo quang đoàn chỗ sâu, phản phất bò lổm nổm một cái tiểu nhân, bọn hắn ngây thơ chân thành, bộ dáng xinh đẹp. Nói cho ta một chút, cái gì là chủ thần cảnh? Hai người ý thức dần dần thanh tỉnh, nhưng cơ thể vẫn tại âm dương giao dung, Liễu Vô Tà nhẹ giọng hướng Nhật Nhĩ Mạn. Lan dò hỏi: "Từ kiếp cảnh, sinh kiếp cảnh, bao quát hợp đạo cảnh, phía trước Lôi Mạc Quân đề cập với hắn cùng qua. Trải qua tử kiếp, thu được thiên đạo tán thành, trở thành kỷ nguyên tu sĩ. Chỉ có trải qua sinh tử hải kiếp mới có thể đi vào hợp đạo, đem tự thân đạo pháp, tiên pháp dung nhập bản thân, sáng tạo ra đạo thuộc về mình. Đối với tu sĩ tới nói, tử kiếp cảnh là một cửa ải, hợp đạo cảnh cũng là một cửa ải, tương phản sinh kiếp cảnh liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhất niệm hóa thần, chủ thần hợp nhất, bất luận ngươi nắm giữ mấy lớn nguyên thần, chờ đột phá đến chủ thần cảnh, tất cả nguyên thần đều biết quý vị, cụ thể thủ đoạn ta không rõ ràng, bước vào chủ thần cảnh, mang ý nghĩa bước vào lĩnh vực mới, ta còn cần một đoạn thời gian rất dài tìm tòi." Nhật Nhĩ Mạn, Lan đem mình biết, đúng sự thật cáo chi. Nghe được nguyên thần quý vị, Liêu Vô Tà trong lòng khẽ giật mình. Hắn bây giờ nắm giữ lục đại nguyên thần, có thể hay không diễn sinh ra tới càng nhiều nguyên thần, hắn còn không rõ ràng. Người quen thuộc, nhiều nhất có thể sinh ra bao nhiêu nguyên thần? Liêu Vô Tà tiếp tục hỏi. Một người nhiều nhất có thể sinh ra 9 đại nguyên thần, bất quá chỉ là truyền thuyết, theo ta được biết, bên trên tam vực nhiều nhất từng sinh ra ngũ đại nguyên thần càng nhiều, quý vị thời điểm, chủ thần sức mạnh càng mạnh, tu vi càng cao, có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Giống hoang cổ thần vực một chút thái cổ gia tộc, chắc có thiên kiêu sinh ra 7 đại nguyên thần, thậm chí bát đại nguyên thần. Nhật Nhĩ Mạn, Lan Lắc Eo, rất phối hợp cùng Liễu Vô Tà đổi một cái tư thế. Lực lượng của số mệnh đem bọn hắn nối liền cùng nhau, ngoại trừ âm dương giao thái, trong cơ thể của bọn họ khí tức, pháp tắc, quy tắc đang không ngừng đồng hóa. Mang ý nghĩa bọn hắn sau này vận mệnh đem buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhật Nhĩ Mạn, Lan tử vong, Liễu Vô Tà cũng sẽ tử vong. Liễu Vô Tà tử vong, Nhật Nhĩ Mạn, Lan cũng sẽ tử vong. Chỉ có lĩnh ngộ lớn mệnh vận thuật mới có thể triệt để trưởng khống vận mệnh. Hai người kế tiếp một bên giao lưu, một bên cảm ngộ cảnh giới mới, đột phá chủ thần cảnh muốn so đột phá đến thần đế cảnh có hơn gấp mấy lần. Bất chi bất giác, hai người trên cánh tay mệnh văn hoàn toàn biến mất, sẽ không lại chịu vận mệnh phản vệ. Giúp ta một chút sức lực. Nhiệt nhĩ mạn, Lan cảm giác mình tới thời khắc mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà toàn lực xông vào, ôn nhuận dòng nước, phát ra quyên quyên âm thanh. Theo suối phun tuôn ra, hai người lúc này khoanh chân ngồi xuống. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không cần quá lãng phí kình, cảnh giới liền nhảy lên tới thần đế thất trọng hậu kỳ. Thể nội thuần âm chi khí, phối hợp hợp đạo cảnh quy tắc, để cho tu vi của hắn đạt đến đỉnh phong nhất. Thần đế thất trọng mang ý nghĩa Liễu Vô Tà bước vào thần đế hậu kỳ, sức chiến đấu để thằng đầu chỉ một chút điểm. Đáng sợ nhất là bá lôi thần thể quyết mơ hồ có khuynh hướng đột phá. Tiếp tục đột phá, mang ý nghĩa lực lượng thân thể của hắn có thể đạt đến sinh kiếp cảnh trình độ. Liễu Vô Tà không có tùy tiện đi tới, nơi đây khiếm khuyết thánh lôi chi lực, huống hồ hạ xuống kiếp lôi quá mức kinh khủng, dễ dàng nhiễu loạn nhiệt nhĩ mạn. Lan tu luyện chỉ có thể áp chế lại, chờ đến lúc loạn thế đi tới, lại đột phá cũng không muộn. Lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Mặc quần áo sau, cầm lấy một bên hỉ bảo, chuẩn tại nhiệt nhĩ mạn. Lan trên thân thể, bây giờ nhiệt nhĩ mạn, Lan đã tiến vào cảnh giới vong ngã, đột phá chủ thần cần người thần hợp một, mỗi một cái trình tự, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu là nguyên thần bị hao tổn, sẽ là công dã chẳng. Lấy ra giấy và bút, Liễu Vô Tà suy tư một chút, sau đó viết xuống một hàng chữ, đặt ở trước mặt nhiệt nhĩ mạn. Lan, hắn không có khả năng một mực canh giữ ở gia nhĩ mạn thánh điện, loạn thế sắp xảy ra, hắn phải nhanh một chút chạy về thiên đạo hội, làm tốt đề phòng. An bài tốt sau đó, rời đi gian phòng, đi ra phía ngoài. Vừa đến chân núi, liền có một đám người xông lại, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu một mặt vẻ lo lắng. Liêu công tử, điện chủ như thế nào? Đại trưởng lão xuất lĩnh một đám cao tầng, ngăn ở Liêu Vô Tà phía trước, cấp bách hỏi. Các ngươi điện chủ thoát ly nguy hiểm tính mạng, đang tại đột phá cảnh giới, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Liêu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, bình tĩnh nói, để tránh có người xáo trộn nhiệt nhĩ mạn. Lan tu luyện, hắn trước lúc rời đi, còn bố trí một đạo cấm chế. Phóng nhãn thiên hạ, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào mơ tưởng phá hư nhiệt nhĩ mạn. Lan tu luyện, nghe được điện chủ không sao, tất cả gia nhĩ mạn thánh điện cao tầng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ, ngươi qua đây một chút. Gặp Liêu Vô Tà bị rất nhiều trưởng lão vây quanh, Tôn Hiếu đội vàng mở miệng nói, chư vị, ta còn có việc, liền không phục hồi. Chương 4109, thần đế thất trọng 2, chương 4109, thần đế thất trọng 2. Liễu Vô Tà hướng rất nhiều trưởng lão quyền, cùng Tôn Hiếu còn có Hàn Phi Tử, hướng ra phía ngoài lao đi. Đại sư Minh, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Không phải chuyện quan trọng, bọn hắn không phải là bộ dáng này. Ngay tại hôm qua, những cái kia không biết tên sinh vật bắt đầu công kích xương mù vực, chúng ta người tổn thất nặng nề, số lớn tiểu vực tu sĩ chết đi. Liễu Vô Tà bế quan mấy ngày nay, đã đều có ngàn cái tiểu vực cùng trung tam vực sáp nhập, trong đó liền bao quát xương mù vực. Sương mù vực chính là Liễu Vô Tà tại tiểu vực bố cục căn cơ, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bất kể như thế nào, đó là chính mình một tay tạo dựng lên sản nghiệp, há có thể để cho hắn không duyên cớ lọt vào thiệt hại? Không thể. Hàn Phi Tử đột nhiên ngăn cản Liễu Vô Tà. Hàn huynh, đây là ý gì? Liễu Vô Tà không rõ Hàn Phi Tử vì cái gì ngăn lại chính mình. Tiểu vực những cường giả kia là hắn mời chào tiến vào, mặc dù không phải Thiên Đạo Hội thành viên, dù sao cùng chính mình cùng một chỗ từng vào sinh ra tử. Ngươi nhìn bầu trời khung. Hàn Phi Tử ngẩng đầu, hướng trên bầu trời nhìn lại. Liễu Vô Tà một mực chú ý bốn phía, cũng không phát giác được trên bầu trời biến hóa, cái này ngẩng đầu một cái, để cho hắn lập tức tâm thần run lên. Bên trên tam vực, thiên vực triều tịch cuối cùng hoàn thành, thiên khung chỗ sâu, một tòa cực lớn bị diện đang theo trung tam vực dựa sát vào. Nhiều nhất một hai ngày, tam đại vực muốn triệt để sáp nhập. Đến lúc đó, thiên hạ nhất định đại loạn, Thiên Đạo Hội cần phải có người tọa trấn. Lúc này rời đi, rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Toàn bộ trung tam vực, lòng người bàng hoàng, các đại tông môn đem môn hạ đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Gia nhĩ mạn thánh điện chỗ vắng vẻ, lại không có cái gì quá nhiều sản nghiệp, cho nên bên này tương đối bình tĩnh. Hàn huynh nhưng có đề nghị. Liêu Vô Tà trầm tư một chút, hướng Hàn Phi Tử hỏi, đem tiểu vực người toàn bộ triệu tập trở về, chỉ để lại cực ít một nhóm người, giữ vững sản nghiệp liền có thể, chờ loạn thế kết thúc, chúng ta lại tiếp tục gây dựng. Hàn Phi Tử đã nghĩ tới đối sách. Liêu Vô Tà bế quan mấy ngày nay, hắn cùng Tôn Hiếu liền thương nghị qua, cũng dựa theo kế hoạch này, thông chi Nam Cung Liêu Cơ bên kia đã tay tiếp nhận tiểu vực những người kia. Trong khoảng thời gian này Thiên Đạo Hội cũng không nhàn rỗi, lợi dụng Mặc gia tài nguyên, không ngừng củng cố Thiên Đạo Hội. Bây giờ Thiên Đạo Hội diện tích, nếu so với trước kia làm lớn ra nhiều gấp mấy lần. Trừ cái đó ra, lực phòng ngự càng là có thể xưng nhất lưu. Dù cho là tử kiếp cảnh tu sĩ, cũng rất khó công phá Thiên Đạo Hội phòng ngự. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền quay trở lại. Vận mệnh phản vệ đã giải quyết, huyết linh chú là không nổi sóng lớn, không cần thiết tiếp tục lưu lại gia nhĩ mạn thánh điện. Cùng gia nhĩ mạn thánh điện cao tầng chào hỏi một tiếng, Liễu Vô Tà mang theo Hàn Phi Tử còn có Tôn Hiếu, hướng Thiên Đạo Hội phương hướng chạy tới. Ầm ầm. Ba người vừa bay ra ngoài không bao lâu, thiên khung chỗ sâu chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Nhất thời, toàn bộ thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, tựa như tận thế hàng lâm. Thiên vực bắt đầu sáp nhập, ba vành đại nhật tập thể tiêu thất, ai cũng không biết đi nơi nào. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này, ngoại trừ kịch liệt tiếng oanh minh, không có thu hống, không có côn trùng kêu vang, không có hải nhi khóc nỉ non. Tam đại thiên vực đụng vào nhau, dẫn đến trung tam vực kịch liệt lắc lư. Liêu Vô Tà ba người qua lại trên trời cao, từng cỗ kinh khủng gió lốc đem bọn hắn cơ thể cuốn bay ra ngoài. Bên trên tam vực một chút khu vực biên giới đã cùng trung tam vực sáp nhập. Liêu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, thẩm thấu đến 10 vạn 8000 dặm, thấy rõ tam đại thiên vực đang chậm rãi kết hợp. Trước kia tam đại thiên vực vốn là một thể, không biết nguyên nhân gì, chia hạ vực, trung vực đuổi kịp vực. Thật cương hành thiên địa quy tắc. Những cái kia gió lốc thổi trung tam vực sau, trung tam vực thiên địa quy tắc chi lực đang không ngừng kéo lên, Tôn Hiếu cảm giác chính mình phi hành càng ngày càng phí sức. Rơi vào đường cùng, Liêu Vô Tà tế ra phi thuyền, ba người tiến vào trong phi thuyền. Không cần bao lâu, tam vực thiên địa quy tắc sẽ đồng hóa, trung tam vực ở vào ở giữa khu vực, vừa sẽ phải chịu phía dưới tam vực ảnh hưởng, cũng sẽ nhận bên trên tam vực tác động đến, thiên địa quy tắc hẳn là đạt đến một cái mát trị số, tương lai có khả năng trở thành tam đại thiên vực phồn hoa nhất khu vực. Liêu Vô Tà cảm thụ thiên địa quy tắc xung kích, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, hình dung chính là như thế. Bên trên tam vực quy tắc quá mạnh, phía dưới tam vực quy tắc quá yếu, trung tam vực dung hợp hai đại quy tắc sau, ngược lại thành khu vực tốt nhất. Thiên vực va chạm vẫn còn tiếp tục, rất nhiều sơn phong không chịu nổi, đang không ngừng sụp đổ. Bầu trời vẫn như cũ đen như mực vô cùng, ai cũng không biết còn muốn kéo dài bao lâu. Những cái kia sinh hoạt tại thiên vực khu vực biên giới tu sĩ, thưởng thụ lấy một hồi thị giác thịnh yến. Thiên vực sát nhập dẫn đến đại lượng mặt đất phân liệt, bị đè ép mặt đất không ngừng nô lên, từng tòa cự hình sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trung tam vực hình dạng mặt đất đang không ngừng bị thay đổi, rất nhiều thành trì trung ương vị trí không hiểu thấu nhiều một chút sơn mạch. Trong lúc vô hình, để cho thành trì diện tích làm lớn ra nhiều gấp đôi. Những cái kia cổ lão thành trì càng là làm lớn ra gấp mấy lần. Đáng sợ hơn là những cái kia giấu ở dưới đất bảo vật nhao nhao như thế. Từng đạo quang hoa từ dưới đất chỗ sâu bốc lên, Liêu Vô Tà đưa tay chộp một cái, mấy mai dược liệu hiếm thấy rơi vào lòng bàn tay của hắn. Những dược liệu này vạn năm hiếm thấy, lúc bình thường rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Siêu siêu siêu, thiên vực sát nhập trong nháy mắt đó, từng đạo bóng người lướt về phía trung tam vực. Kiệt kiệt kiệt, từ hôm nay trở đi, nơi này thổ dân liền về chúng ta quản lý. Đi trước đến trung tam vực một chút tu sĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Trung tam vực đối bọn hắn mà nói chính là lò sát sinh, tùy ý bọn hắn nắm. Mấy canh giờ sau, Liêu Vô Tà thành công trở về thiên đạo hội, bây giờ cao tầng tề tụ một đường, thương nghị đối sách kế tiếp. Chương 4110, loạn thế tới, 1, chương 4110, loạn thế tới, 1, Liêu Vô Tà quay về, để cho thiên đạo hội thành viên lập tức có người lãnh đạo. Kế tiếp mấy ngày, khi thì ban ngày, khi thì đêm tối, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Thiên vực va chạm kéo dài ước chừng 5 ngày 5 đêm. Trong khoảng thời gian này, các đại tông môn đóng lại sơn môn, không cho phép đệ tử ra ngoài. Các đại thành trì trên đường phố lánh lánh thanh thanh, hai bên cửa hàng toàn bộ quan môn đóng cửa, liên hành đi thương nhân, giống như tại một đêm thời gian toàn bộ biến mất. Trở lại thiên đạo hội, Liêu Vô Tà cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có số lớn tin tức truyền về. Vô Tà, lại có một tòa tiểu vực luân hãm, đã biến thành lò sát sinh, vượt qua mấy chục vạn tu sĩ, trong vòng một đêm bị nhân đồ giết hầu như không còn. Từng cái tin tức truyền về thiên đạo hội, cuối cùng đưa đến Nam Cung Liêu Cơ cùng Liêu Vô Tà trong tay. Lẽ nào lại như vậy, bên trên vực những tu sĩ kia, căn bản muốn không đem chúng ta làm người. Trong đại điện, tụ tập thiên đạo hội cao tầng, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần trung tam vực, đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nam Cung Liêu Cơ trưởng quản thiên đạo hội đã có hơn một năm thời gian, năng lực lãnh đạo rõ như ban ngày, đem thiên đạo hội xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ngày thứ 6 thời điểm, bầu trời cuối cùng cạnh, không thiếu tu sĩ đi ra tông môn, nhìn ra xa thương khung. Đây vẫn là trung tam vực sao? Cảm thụ thiên địa quy tắc, mỗi người một mặt vẻ kinh hãi. Trên bầu trời ba vành đại nhật đã sắp nhập, tạo thành một vòng cực lớn thần ngày, treo thương khung, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Ta vậy mà không cách nào phi hành. Một chút thần hoàng cảnh, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Thiên địa quy tắc thay đổi, giống như càng gần gũi bên trên tam vực, ta tốc độ tu luyện tăng lên không thiếu. Mỗi người đều đang cảm thụ thiên vực sát nhập mang tới thay đổi. Liêu Vô Tà một cước bước ra, đi tới một tòa cự hình trên ngọn núi, tế ra quỷ con mắt, nhìn ra xa tại chỗ rất xa. Tố Nương, kiểm tra thiên địa quy tắc đạt đến trình độ gì? Là. Tố Nương thu thập trong trời đất tin tức, bắt đầu thôi diễn. Thì triển tiên la bộ, Liêu Vô Tà hướng chỗ xa hơn lao đi. Sông núi hình dạng mặt đất toàn bộ thay đổi, một chút trăm trượng sân phòng đã biến thành vạn trượng cao cự phòng, nối thẳng vật tiêu. Những cái kia cổ lão cây cối chịu đến bên trên tam vực quy tắc chi lực ảnh hưởng, đang điên cuồng lớn lên. Chủ nhân, thiên địa quy tắc chi lực nếu so với trước kia kiên cố nhiều gấp 10, căn cứ vào cổ tịch bên trên ghi chép, đã vô hạn tại tiếp cận bên trên tam vực, sánh ngang hoang cổ thời kỳ, giới tu luyện sẽ nên đón một lần giếng phu kỳ, sẽ có số lớn cao thủ sinh ra. Tố Nương sau một phen thôi diễn, lại tổng hợp phía trước đọc qua sách, đưa ra kết luận của mình. Thiên địa lực cản còn đang không ngừng mở rộng, Liêu Vô Tà phi hành càng ngày càng khó khăn, chỉ có thể dựa vào thi triển bước chân, không ngừng mà nhảy bọn. Rơi vào một tòa không cao trên ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Trong trời đất tinh khí, tựa như thủy triều, càng không ngừng tuân hướng chính mình. Thoải mái, tu luyện như vậy hoàn cảnh, tin tưởng không cần bao lâu, ta liền có thể đột phá đến thần đế bắt trọng cảnh. Vẹn vẹn vận chuyển một chu thiên, hấp thu tiến vào thiên địa tinh khí, nếu so với trước kia nhanh mười mấy lần. Đây hết thể nhờ vào thiên địa quy tắc thay đổi, không chỉ có tăng lên lực lượng pháp tắc, còn tăng lên thánh bảo tức giận độ tinh khiết. Vô Tà, Thần Thủy Tông bị người tập kích, hồi. Trong ngực thông tin phủ đột nhiên sáng lên, cắt đứt Liêu Vô Tà tu luyện. Siêu. Liêu Vô Tà không ngừng nhảy bọn, sau một lát, trở về Thiên Đạo hội. Nam Cung Liêu Cơ trước một bước nhận được tin tức, đã đem cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì, Thần Thủy Tông làm sao lại bị người tập kích? Liêu Vô Tà bước vào đại điện, lập tức mở miệng nói. Cụ thể không biết, tập kích Thần Thủy Tông người tu vi cực cao, hẳn là bên trên tam vực tu sĩ. Phong Hoa một mực lưu lại Thần Thủy Tông, nhận được tin tức một khắc này, trước tiên tìm được Nam Cung Liêu Cơ. Việc này không nên chậm trễ, điều một số cao thủ theo ta đi tới. Liêu Bồ Tát quyết định thật nhanh, Thần Thủy Tông cùng Thiên Đạo Hội đồng khí liên trì, phía trước Thiên Đạo Hội tao ngộ kiếp nạn, Thần Thủy Tông cơ hồ dốc hết toàn tông chi lực. Bây giờ Thần Thủy Tông bị người tập kích, Thiên Đạo Hội há có thể khoanh tay đứng nhìn. Truyền tống trận mở ra, cường hành xé rách chi lực, thật vất vả xé mở không gian pháp tắc. Thiên địa quy tắc biến hóa sau khi, truyền tống trận hiệu suất giảm mạnh. Liêu Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở trong truyền tống trận, rõ ràng có thể cảm nhận được, truyền tống trận tốc độ không lớn bằng lúc trước. Thần Thủy Tông, tới vài tên khách không mời mà đến, nhìn qua phía dưới những cái kia từng cái nũng nịu đại mỹ nhân, trên mặt mấy người toát ra dâm ế chi sắc. Vận khí của chúng ta quá tốt rồi, vừa đến hạ vực, liền đụng tới một cái tất cả đều là nữ tử tông môn, vừa vận tiện nghi chúng ta mấy cái. Phía bên phải tên tu sĩ kia, ánh mắt tham lam, đảo qua vạn điệp còn có những đệ tử kia, một mặt hài hước nói: "Thần Thủy Tông tới gần trung tam vực biên giới, thiên vực sát nhập thời điểm, bị xung kích lớn nhất, trước tiên liền gặp bên trên vực tu sĩ. Đại ca, ngươi tu luyện chính là Thái Âm Bổ Dương chi thuật, nhiều nữ tử như vậy, đầy đủ nhường ngươi tu vi đột phá đến cảnh giới cao hơn, thực sự là trời trợ giúp huynh đệ chúng ta mấy cái, chờ những cường giả kia buông xuống, liền không có chúng ta chuyện gì, may mắn chúng ta sớm đến bên trên vực biên giới, lúc này mới trước tiên đến hạ vực." Bên trái tên tu sĩ kia liếm liếm đỏ tươi bờ môi, hận không thể bây giờ liền giết vào Thần Thủy Tông. Ba người tu vi không cao, chỉ là đỉnh cấp tử kiếp cảnh mà thôi, loại tu vi này, tại thượng tam vực, giống như là sâu kiến sống sót, nhưng đã đến hạ vực, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn thừa dịp những cường giả kia còn không có đến, sớm thu hoạch một bộ phận, đem thực lực của mình tăng lên, dạng này từ trong loạn thế sống sót hy vọng càng lớn. Không chỉ là Thần Thủy Tông, khu vực khác đều xuất hiện những chuyện tương tự. Số lớn bên trên vực tu sĩ đến trung tam vực sau, đối với trung tam vực tông môn, gia tộc triển khai điên cuồng cướp đoạt. Chương 4110, loạn thế tới 2, chương 4110, loạn thế tới 2, cướp đoạt tài nguyên, chiếm lấy lãnh địa, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Còn do dự cái gì, nhanh chóng động thủ. Phía bên phải nam tử đã đợi không kịp, nói xong cũng hướng Thần Thủy Tông lao đi. Ông, Thần Thủy Tông phòng ngự đại trận mở ra, mặc dù không bằng thượng cổ gia tộc, ngăn cản tử kiếp cảnh một đoạn thời gian vẫn là có thể. Liêu Bồ Tát vơ vét tới rất nhiều tài liệu, Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông phân đến không thiếu, dựa theo Liêu Bồ Tát yêu cầu, một bộ phận tài nguyên để thăng môn hạ đệ tử tu vi, một bộ phận toàn bộ gia cố đến phòng ngự trận đi lên. Loạn thế tới, phòng ngự trận phi thường trọng yếu, đây là đạo thứ nhất phòng ngự, chỉ cần giữ được, tông môn liền có thể tránh thoát một kiếp. Có chút ý tứ, môn này trong trận pháp, vậy mà ẩn chứa tử kiếp cảnh khí tức. Bốn người cường thế ra tay, trận pháp lung lay sắp đổ. Tạch tạch tạch. Không đến thời gian uống cạn chung trà, trên trận pháp xuất hiện số lớn vết rách. Tông chủ, Vô Tả sư minh cũng tại trên đường, rất nhanh liền có thể đến. Chu Vũ Tân đi đến Cốc Thanh Niên trước mặt, nhỏ giọng nói: "Thiên vực đạo trường kết thúc về sau, Vân Thủy liền đem vị trí tông chủ chuyển cho Cốc Thanh Niên, chính mình làm tới thái thượng trưởng lão." Nhận được Liễu Vô Tả nâng đỡ, Cốc Thanh Niên cảnh giới phi tốc đề thăng, bây giờ đã đạt đến thần đế cảnh. Đi qua hơn một năm rèn luyện, Cốc Thanh Niên ngoại trừ một chút đại sự, còn muốn hướng lao tông chủ thỉnh giáo, đại bộ phận sự tình cũng là mình làm quyết định, đã có nhất tông chi chủ phong phạm. Các đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị nên địch. Cốc Thanh Niên gật đầu một cái, thiên địa quy tắc biến hóa sau khi, truyền tống trận tốc độ kém xa phía trước, đổi lại trước đó, nhiều nhất mấy chục giây, liền có thể truyền tống tới, bây giờ cần trên dưới một chén trà. Thần Thủy Tông đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người thấy chết không sợ. Đi qua mấy năm phát triển, Thần Thủy Tông sớm đã thoát thai hoàn cốt, thực lực tổng hợp viễn siêu khác siêu nhất lưu tông môn. Mặc dù không có tự kiếp cảnh tọa trấn, đã sinh ra đỉnh cấp thần đế cảnh. Lão tổ, nếu như Thần Thủy Tông không địch lại, còn xin lão tổ mang theo đệ tử nên rời đi trước, bảo toàn Thần Thủy Tông hưng hỏa. Vân Thủy đứng tại bên cạnh Vạn Điệp, nhỏ giọng nói: "Vạn Điệp nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực sống mấy vạn năm, trước kia nàng là Thần Thủy Tông thánh nữ, Vân Thủy còn chưa ra đời đâu. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, diệt không xong chúng ta Thần Thủy Tông." Vạn Điệp lo lắng không phải mấy người kia, mà là lo lắng về sau sẽ có liên tục không ngừng cường giả ngấp nghé bọn hắn Thần Thủy Tông. Trên đời này tu luyện Thái Âm Bổ Dương tu sĩ đến cũng hết, bọn hắn thích nhất nhìn chằm chằm những cái kia tất cả đều là nữ tử tông môn. Chúng ta vực phía trước liền xuất hiện qua không thiếu tà ác tu sĩ, chuyên môn hấp thu nữ tử nguyên âm, về sau lẻn vào một cái tông môn, đem tông môn mấy vạn người thải bộ không còn một ngống, liền con nít 3 tuổi đều không dung tha. Giang giác. Phòng ngự trận phía trên xuất hiện một tòa cực lớn vết rách, bị mấy người cường thế chấn vỡ. "Tiểu mỹ nhân, chúng ta tới." Xé mở phòng ngự trận sau, bốn người giống như sói đói chụp mồi, trực tiếp nào về phía trong đám người. "Nên địch." Cốc Thanh Niên ra lệnh một tiếng, các đệ tử tay cầm binh khí, tổ kiến chiến trận, đem bốn người chia tách. Lợi dụng trận pháp, áp chế lại sự tiến công của bọn họ, có thể kéo một hồi tính toán một hồi. Nho nhỏ trận pháp, liền vọng tưởng vây khốn ta nhóm, thực sự là cực kỳ buồn cười. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lớn tuổi tên tu sĩ kia, trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn chi sắc, bàn tay đột nhiên đè xuống. Ầm ầm. Một đạo cực lớn trường ấn, hoành không nghiền ép, vây đánh Thần Thủy Tông đệ tử, không chịu nổi trường ấn xung kích, nhao nhao bị hất bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Xông lên Thần Thủy Tông đệ tử bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt đại bại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vượt qua gần trăm tên đệ tử thụ thương. Nếu không phải là các ngươi giữ lại còn có chút dụng, cũng không phải là đánh bay các ngươi, mà là đem các ngươi toàn bộ giết chết. Lớn tuổi tên tu sĩ kia phát ra khặc khặc tiếng cười, một cái bắn ra, chiêu Cốc Thanh Niên năm tới. Cho dù ai đều đã nhìn ra, Cốc Thanh Niên chính là Thần Thủy Tông tông chủ, tướng mạo lại tuyệt mỹ, nếu có thể hút lấy nàng nguyên âm, tuyệt đối có thể để cho bốn người bọn họ đột phá đến sinh kiếp cảnh. làm càn. Canh giữ ở cốc thanh niên bên người các vị trưởng lão trong nháy mắt ra tay, ngăn lại tên tu sĩ này, hôn chiến chính thức mở ra. Thương thương thương. Từng đợt binh khí tiếng va đập truyền ra, Thần Thủy Tông trưởng lão binh khí trong tay, giống như là giấy dán, trực tiếp bị chấn nát. Binh khí của các ngươi, phẩm chất quá thấp, căn bản ngăn cản không nổi, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho gặp đau khổ ra thịt. Lớn tuổi tu sĩ, chấn vỡ binh khí của bọn hắn sau, cơ thể tiến quân thần tốc, trường kiếm trong tay lần nữa chém xéo ra ngoài. Mau lui lại. Những trưởng lão kia ý thức được không thích hợp, cấp tốc lui lại. Đây nếu là đánh chúng, các nàng không chết cũng sẽ trọng thương. Các ngươi quá già rồi, lão tử không có hứng thú, trước hết giết mấy người các ngươi, xem như gian đe. Canh giữ ở cốc thanh niên bên người vài tên trưởng lão, cũng là chừng 50 lão hậu, người người tu vi thâm hậu, nhưng ở trước mặt lớn tuổi tu sĩ, không có chút nào ngăn cản chi lực. Chương 4111, vong hồn viên, 1, chương 4111, vong hồn viên, 1, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, canh giữ ở cốc thanh niên bên người mấy vị trưởng lão, toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Lớn tuổi tên tu sĩ kia, được thế không tha người, đang muốn đại khai sát giới, vạn điệp cùng với Vân Thủy bọn người, cấp tốc từ đằng xa lướt về phía bên này. Tặc tử, chớ có cản rỡ. Vân Thủy một tiếng quát chói tai, trong tay thần kiếm giống như dao long xuất hải, vô tận dòng nước hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành thế bài sơn đảo hải, không hổ là lao tông chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Vạn điệp ra tay càng là cực kỳ kinh khủng, một giọt thánh thủy pháp tắc tuôn hướng thiên cùng, cho bốn tên tu sĩ tạo thành áp lực nhất định. Thật không nghĩ tới, hạ vực vẫn còn có dạng này tu sĩ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lớn tuổi tu sĩ trong đôi mắt thẩm thấu ra kinh khủng sát ý, trường kiếm trong tay đột nhiên biến chiều, vô song tử kiếp chi thế, điên cuồng nghiền ép. Vân Thủy công kích, dễ dàng liền bị xé nát, cảnh giới chênh lệch, rất khó dựa vào nhân số bù đắp, cũng không phải là người người đều giống như Liễu Vô Tà, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mấy cái khác khu vực, những đệ tử kia ngăn cản không nổi, đại bộ phận bị chấn thương. Thoát khỏi kiếm trận công kích, bọn hắn xông vào đám người, nô ra ma trảo của bọn hắn, hướng những nữ đệ tử kia chụp tới. "Tiểu mỹ nhân, ta tới." Từng trận cười râm, vang vọng đất trời. Đối mặt bọn hắn tiến công, Thần Thủy Tông đệ tử thể sống chết phản kháng, dù cho là chết trận, cũng không thể rơi vào trong ma trảo của bọn hắn. Mắt thấy ma trảo của bọn hắn liền muốn rơi vào những đệ tử kia trên thân, 10 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là chạy tới Liêu Vô Tà cùng với Thiên Đạo hội cường giả. Chạm. Liêu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo rét lạnh kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chụp vào những cái kia nữ đệ tử ma thủ, còn không biết chuyện gì xảy ra, vô căn cứ liền nổ tung, hóa thành một đống huyết thủy. Là ai đánh lén ta? Hai tay bị chém đứt, để cho tên tu sĩ kia ngửa mặt lên trời gào thét. Ba người khác thấy thế, nhao nhao ngừng chiến đấu, ánh mắt hướng Liêu Vô Tà còn có Thiên Đạo hội thành viên nhìn lại. Liêu sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Liêu Vô Tà, cốc thanh niên trên mặt vẻ khẩn trương, lúc này mới dần dần rút đi. Thiên vực đạo trường bọn hắn kết xuống thâm hậu hữu nghị, một mực dùng sư huynh xứng. Liêu Vô Tà hướng Thần Thủy Tông cao tầng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn tên tu sĩ. Bốn người tu vi cực cao, muốn so mặc ra lão tổ còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Không hổ là thượng vực tu sĩ, thể nội ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, hơn xa trung tam vực. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám đả thương chúng ta? Bốn người cấp tốc khép lại, một mặt âm độc nhìn về phía Liêu Vô Tà. Theo bọn hắn nghĩ, mới vừa rồi là bọn hắn khinh thường, mới bị Liêu Vô Tà thừa cơ đánh lén, chặt đứt lão nhị hai tay. Các ngươi tên gọi là gì, là như thế nào đến nơi này? Liêu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, đảo qua bốn người bọn họ. Đối mặt Liêu Vô Tà hỏi thăm, bốn tên tu sĩ trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, nho nhỏ thần đế cảnh, cũng dám ở trước mặt bọn hắn càng hẳn rỡ. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, nhìn thấy chúng ta thượng được tu sĩ, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Niên linh khá nhỏ tên tu sĩ kia, một mặt âm độc nhìn về phía Liêu Vô Tà, hắn phát hiện chung quanh những cô gái kia, nhìn về phía tiểu tử này thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy tôn kính còn có ái mộ. Cái này khiến bốn người trong lòng bước lên một đoàn lửa giận vô hình. Thượng vực tu sĩ, rất đáng gầm sao? Liêu Vô Tà giơ tay lên, hướng vừa rồi mở miệng nói chuyện tên tu sĩ kia năm tới. Đối phương muốn dây rủa, phát hiện cơ thể không cách nào chuyển động, tùy ý Liêu Vô Tà bắt lại hắn thân thể. Siêu. Cách không bắt, vừa rồi ầm ĩ tên tu sĩ kia còn không có phản ứng lại, liền bị Liêu Vô Tà nâng lên trước mặt. Bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì, là như thế nào đến nơi này sao? Liêu Vô Tà ngữ khí càng ngày càng lạnh, hắn không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, cần làm rõ ràng, có bao nhiêu tu sĩ đến trung tâm vực. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén chúng ta. Còn lại ba người, trừ bỏ bị phế bỏ hai tay tên tu sĩ kia, hai người khác ngang tàng ra tay, đủ loại hoa lệ chiêu thức, trực tiếp ép về phía Liêu Vô Tà. Liêu sư minh cẩn thận. Thần Thủy Tông những đệ tử kia vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn thế nhưng là thượng vực tu sĩ, tuyệt không phải trung tâm vực tu sĩ có thể so sánh. Mấy cái tôm kép nhãi nhép cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Liêu Vô Tà đưa tay nghiền áp xuống, đại hư không trưởng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, để cho xông lên hai người, còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì, cơ thể liền bị hất bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Thần đế ngũ trọng thời điểm, là hắn có thể chu sát đỉnh cấp tử kiếp cảnh. Bây giờ đột phá đến thần đế thất trọng, đối mặt tử kiếp cảnh, không có bất kỳ cái gì độ khó, nhẹ nhõm đem hắn nắm. Đây hết thảy, may mắn mà có Nhật Nhĩ Mạn. Lan hấp thu trong cơ thể nàng hợp đạo cảnh pháp tắc, để cho Liêu Vô Tà thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 4111, vong hồn viên 2, chương 4111, vong hồn viên 2, ngươi nho nhỏ thần đế, thực lực làm sao có thể mạnh như thế? Bị hất bay hai người, một mặt không dám tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vừa đến trung tam vực, đang muốn đại triển quyền cước, muốn thừa dịp những cường giả kia còn không có đến, đi trước thu hoạch một đợt, ai có thể nghĩ, thế mà đá vào tấm sắt bên trên. Trước mắt tiểu tử tầm thường này, thực lực thâm bất khả trắc, lấy thần đế thất trọng cảnh, nhẹ nhõm nắm bọn hắn, để cho bọn hắn làm sao không kinh, làm sao không sợ. Bây giờ có thể nói sao? Liêu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía bị chính mình bắt được nam tử. Đối mặt Liêu Vô Tà cái kia dọa người ánh mắt, bị bắt lại nam tử cơ thể kìm lòng không được run một cái, nơi nào còn dám phản kháng. Chúng ta bốn người danh xưng trúc viên tứ hữu, một mực sống ở thượng vực khu vực biên giới, không có gì địa vị, thiên vực sát nhập một khắc này, dự định thừa dịp những người khác còn không có đến, đi trước thu hoạch một nhóm, lớn mạnh chính mình tu vi, dạng này loạn thế tới thời điểm, chúng ta bốn người cũng có sức tự vệ. Bị Liêu Vô Tà bắt được nam tử tên là Phạm Gian, tại trong bốn người đứng hàng lao tam. Bọn hắn tại thượng vực thuộc về biên giới tiểu nhân vật, chỉ có thể tại một chút xa xôi khu vực phát triển. Thiên vực sát nhập sau, bọn hắn trước tiến đến, mục đích cướp ở những người khác phía trước, thu hoạch trung tam vực, chiếm lấy địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, dùng mở rộng tự thân. Làm rõ ràng tình trạng sau, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia ngưng trọng. Giống trúc viên tứ hữu dạng này người cũng không tại số ít, đoạn thời gian gần nhất, chắc chắn còn có số lớn thượng vực tu sĩ, tuôn hướng trung tam vực, gian dâm cướp bóc. Tầm thường tử kiếp cảnh, hắn ngược lại không sợ hãi, nếu tới sinh kiếp cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh, lấy tu vi hiện tại của hắn, rất khó ngăn cản được. Giang giác. Nhận được tin tức hữu dụng sau, Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên dùng sức, bị hắn nắm Phạm Gian, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị tước đoạt tính mệnh. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ngươi dám giết chết lão tam. Bị hất bay hai người lúc này đứng lên, nói xong lần nữa đối với Liêu Vô Tà độc thủ. Bị chém đứt hai tay tên tu sĩ kia, đã mất đi sức chiến đấu, đã sớm bị vạn điệp khống chế lại. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Liêu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, chém xéo ra ngoài, kinh khủng kiếm khí, đem không gian xé mở một đạo màu trắng khe hở. Thiên địa quy tắc kiên cố gấp 10 sau đó, bất luận là thân pháp, vẫn là thánh bảo thuật, đều chịu đến cực lớn áp chế. Đổi lại dĩ vãng, một kiếm này đủ để phong ấn phương viên mấy vạn dặm. Đại ca, tế ra vong hồn thiên, để cho tiểu tử này mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Xếp hạng lão nhị tên tu sĩ kia, ánh mắt nhìn về phía lão đại, muốn đánh giết tên tiểu tử trước mắt này, chỉ có thể tế ra đòn sát thủ. Lớn tuổi tu sĩ đang có ý đó, Liễu Vô Tà thực lực xa muốn so bọn hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, lấy thần đế thất trọng nhẹ nhõm nghiền ép tử kiếp cảnh cửu trọng, phóng tới bên trên tam vực, cũng đủ để người tiên. Nhất thời, lớn tuổi tu sĩ trong tay xuất hiện một mặt đen như mực lá cờ, sử dụng một khắc này, âm phong từng trận. Liễu Vô Tà gặp qua quỷ hồn thiên, lần thứ nhất kiến thức kỳ quỷ dị như vậy loại pháp bảo, bên trong giam giữ cũng không phải là âm hồn, càng giống là một loại nào đó âm u loại năng lượng. Rất nhiều tà tu, bọn hắn ưa thích đem người sống tế luyện, hấp thu bọn hắn âm hồn, nhốt tại trong chiêu hồn phiên cùng với vạn hồn phiên, bằng vào bên trong âm tà chi lực chiến đấu. Bình thường tu sĩ nhiễm sau những âm tà chi khí này, thực lực sẽ giảm mất đi nhiều. Vong hồn phiên Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không dám kinh thường, để tránh lật thuyền trong mương. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thượng bực tu sĩ chỗ kinh khủng, coi như ngươi có ngập trời thủ đoạn, đối mặt vong hồn phiên, chỉ có một con đường chết. Lứa tuổi tu sĩ vung vẩy trong tay vong hồn phiên, thiên địa truyền đến từng trận kêu rên thanh âm. Số lớn âm tà chi khí hóa thành một đạo đạo quỷ dị cái bóng, mạnh mẽ đâm tới, nhưng cái bóng này cũng không phải là phong ấn tà linh, Liễu Vô Tà thế mà không cách nào bắt giữ. A a a, đầu của ta đau quá. Những cái kia thần thủy tông đệ tử, nhao nhao che đầu, không chịu nổi những thứ này quỷ dị bóng người xung kích. Trong khoảnh khắc cơ vu, số lớn đệ tử ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào trạng thái hôn mê. Liên bạn điệp còn có vân thủy các nàng, bây giờ cũng là che đầu, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Thật quỷ dị sức mạnh, vậy mà có thể ảnh hưởng người nguyên thần. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nguyên thần phản phất bị lực lượng nào đó cho thao túng, cơ thể không bị khống chế, tùy thời có thể ngã xuống. Nhìn cơ thể của Liễu Vô Tà không ngừng lắc lư, lớn tuổi tu sĩ phát ra không chút kiêng kỵ cười to. "Tiểu tử, kiến thức đến sự lợi hại của ta đi, ngoan ngoãn chịu chết đi." Nhân cơ hội này, lớn tuổi tu sĩ một cái bắn ra, trong tay vong hồn thiên hướng Liễu Vô Tà ngực đâm tới. Đây nếu là đâm trúng, Liễu Vô Tà tất nhiên sẽ tới một cái xuyên tim. Nguyên thần bên trên hồn hoàn đột nhiên khẽ động, đem những thứ này tà dị sức mạnh toàn bộ ngăn cản bên ngoài, không cách nào tổn thương một chút. Liễu Vô Tà lại giả vờ làm thụ thương dáng vẻ, hắn muốn biết trong cái này vong hồn phiên bên trong đến cùng chứa cái gì quỷ dị. Ngay tại vong hồn phiên sắp đến trước mặt mình thời điểm, Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên thanh minh, để cho lớn tuổi tu sĩ đông cảm giác không ổn. Ngươi nguyên thần vậy mà không có chịu đến khống chế. Lớn tuổi tu sĩ cấp tốc lui lại, tiểu tử trước mắt này quá quỷ dị, lại có thể tránh đi vong hồn phiên công kích. Trôi này vong hồn phiên, hắn nhưng là hao tốn vô số tài nguyên thỉnh một vị đại sư rèn luyện mà thành, mấy năm trước bằng vào vong hồn phiên còn thành công chém giết một tôn sinh kiếp cảnh cường giả. Vì sao tại tiểu tử này trên thân mất hiệu lực, để cho hắn rất là kinh hãi. Không có thời gian cân nhắc, trước tiên triệt thoái phía sau, thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Trung tam vực to lớn vô cùng, bọn hắn có thể đi những tông môn khác xem, không cần thiết ở đây cùng chết. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy quá muộn sao? Liêu Vô Tà còn chưa hiểu vong hồn phiên bên trong năng lượng, làm sao có thể dễ dàng thả bọn họ đi? Nếu để cho bọn hắn chạy đi, không biết lại có bao nhiêu tông môn tao ngộ bọn hắn độc thủ. Khó trách loạn thế đi tới thời điểm, các đại tông môn liều mạng phát triển, chỉ vì tại trong loạn thế sống sót. Chương 4112, đấu hồn trùng, 1, chương 4112, đấu hồn trùng. Một, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng ở phương diện tốc độ, hai người bọn họ kém xa Liễu Vô Tà. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà xuất hiện tại trước mặt hai người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đừng có giết chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, lúc này mới mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Đối mặt cường thế Liêu Vô Tà, hai người dọa đến toàn thân giống như run rẩy một dạng. Bọn hắn thật vất vả bắt được cơ hội, trước tiên đến trung tâm vực, còn không có đại triển quyền cước, sẽ chết ở đây, không có cam lòng. Nói cho ta biết, trong cái này vong hồn phiên này âm tà năng lượng là cái gì? Liêu Vô Tà vừa rồi nghĩ biện pháp bắt giữ, lại phát hiện không cách nào phân giải ra ngoài bên trong năng lượng, để cho hắn hết sức tò mò. Cố lực lượng này, hắn chưa bao giờ thấy qua, hẳn là một loại nào đó tài nguyên hiếm hoi. Nếu như là linh hồn nhân loại rèn luyện ra tới vạn hồn phiên, hắn một mắt liền có thể phân biệt ra được, sự thật cũng không phải là như thế. Chỉ dựa vào những năng lượng này, còn không cách nào để cho Liêu Vô Tà coi trọng như vậy, chủ yếu là những năng lượng này tiến vào hồn hải sau, để cho hắn hồn hải dục dịch, tựa hồ muốn thức tỉnh đồ vật gì. Tiền bối nếu như cần, ta đem vong hồn phiên giao cho tiền bối chính là, còn xin tiền bối thả chúng ta một con đường sống. Tên kia lớn tuổi tu sĩ, chủ động cung kính đem vong hồn phiên giao đến Liêu Vô Tà trước mặt. Liêu Vô Tà cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận vong hồn phiên, thần thức tiến vào bên trong, phát hiện vong hồn phiên bên trong thẩm thấu ra kinh khủng sinh kiếp cảnh pháp tắc. Cái này là sinh kiếp cảnh pháp khí. Mới đầu thời điểm, Liêu Vô Tà cho là vong hồn phiên chỉ là thông thường tự kiếp cảnh pháp khí, lại không nghĩ rằng lại là sinh kiếp cảnh cấp bậc pháp khí. Hồi bẩm tiền bối, cái này đích xác là một tôn sinh kiếp cảnh cấp bậc pháp khí, trước kia chúng ta mời một tôn đỉnh phong sinh kiếp cảnh cường giả luyện chế mà thành. Gặp Liêu Vô Tà thu hồi trên mặt sắc ý, hai người lòng can đảm dần dần lớn lên. Chỉ cần dỗ tốt rồi trước mắt vị tiền bối này, liền có thể trốn qua một kiếp. Bên trong tản ra năng lượng, không giống như là âm tà chi khí, là như thế nào chế thành? Liêu Vô Tà xem xét một phen sau, không có gì đầu mối, chỉ có thể hướng bọn họ hỏi. Tiền bối có chỗ không biết, trôi này vong hồn phiên là dùng đấu hồn trùng chứng luyện chế mà thành, vì gọp đủ những thứ này đấu hồn trùng, huynh đệ chúng ta bốn người trải qua mấy trăm năm mới thu thập mà thành, cuối cùng luyện chế được tôn này vong hồn phiên. Một phen trò chuyện, Liêu Vô Tà biết tên của bọn hắn, lớn tuổi tu sĩ gọi Hồng Tề, một người khác gọi Bảng Xây Xuyên. Mở miệng nói chuyện chính là Hồng Tề, ngữ khí cung kính đến cực hạn. Liêu Vô Tà lấy thần đế thất trọng đánh bại bọn hắn, phóng tới bên trên tam vực, cũng là đỉnh cấp thiên tiêu, dạng này thiên tài cũng không cần đắc tội thì tốt hơn. Đấu hồn trùng, đây cũng là đồ vật gì? Liêu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lần đầu tiên nghe nói còn có đấu hồn trùng cái này sinh vật. Đấu hồn trùng mặc dù không phải cái gì hiếm thấy côn trùng, lại cực kỳ khó mà bắt giữ, thành niên đấu hồn trùng có thể dễ dàng giết chết hợp đạo cảnh cường giả, muốn thu thập trứng trùng khó như lên trời. Huynh đệ chúng ta bốn cái vận khí tốt, bắt kịp có người công kích đấu hồn trùng, chúng ta thừa dịp loạn mới cướp được một chút. Hồng Tề một mặt định mọn, đem như thế nào thu được đấu hồn trùng, lại như thế nào luyện chế một năm một mười tự thuật một lần, chỉ cần có thể sống sót, hết thảy thì có hy vọng. Nói một chút cái này đấu hồn trùng đều có tác dụng gì, thế nào sẽ có tu sĩ công kích bọn hắn? Liêu Vô Tà tiếp tục hướng Hồng Tề vấn đạo. Đấu hồn trùng có một hạng năng lực đặc thù, hắn có thể khống chế nhân loại nguyên thần, nếu như có thể cùng đấu hồn trùng ký kết khế ước, thời điểm chiến đấu có thể phóng xuất ra đấu hồn trùng, có thể trong nháy mắt khống chế đối phương nguyên thần, từ đó đánh bại đối thủ. Hồng Tề đem đấu hồn trùng năng lực giảng giải một lần. Nghe xong Hồng Tề miêu tả, không chỉ là Liêu Vô Tà một mặt chấn kinh, liền bốn phía những cái kia Thần Thủy Tông đệ tử cũng là một mặt vẻ kinh hãi, thế gian lại có cổ quái như vậy côn trùng có thể điều khiển nhân loại nguyên thần. Khó trách vừa rồi Hồng Tề tế ra vong hồn phiên thời điểm, bọn hắn đau đầu muốn nức, phản phất bị năng lượng nào đó khống chế được. Đây chỉ là vong hồn phiên, nếu là chân chính đấu hồn trùng, bọn hắn chỉ sợ đã sớm chết. Thả ra ngươi nhóm nguyên thần. Liêu Vô Tà không giết bọn hắn, là bởi vì còn có đại dụng. Bây giờ loạn thế tới, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp không kém, đối mặt thượng vực tu sĩ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Nếu có thể độ hóa bọn hắn, trấn thủ Thiên Đạo Hội, đối mặt tầm thường tử kiếp cảnh tu sĩ, có bọn hắn tại, không sợ chút nào. Hai người một bộ mặt như ăn mướp đắng, vô cùng rõ ràng, thả ra nguyên thần, mang ý nghĩa phải ký kết linh hồn khế ước, từ nay về sau, chỉ có thể nghe theo trước mặt nam tử triệu hoán. Như thế nào, các ngươi dám phản kháng? Gặp bọn họ bất động, Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, hoảng sợ sắc ý, bao phủ xuống, thân thể hai người không chịu nổi, trực tiếp quỳ gối trước mặt Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà nhục thân, không chỉ có đã trải qua kiếp lôi nhiều lần rèn luyện, còn đã trải qua kiếp lôi ý chí, vạn kiếp chi mâu trấn áp tử kiếp cảnh, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Không dám. Hồng Tề cùng Bảng Xây Xuyên liếc nhau, liên xương không dám. Trừ phi bọn hắn không muốn sống, chỉ cần muốn sống, chỉ muốn nghe từ Liêu Vô Tà an bài. Đột phá đến thần đế thất trọng, lại có hợp đạo cảnh pháp tắc, độ hóa tử kiếp cảnh tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Khoảng nửa chén trà, hai người tín ngưỡng toàn bộ thay đổi, một mặt cung kính đứng tại trước mặt Liêu Vô Tà. Đến nỗi tên kia bị chém đứt hai cánh tay nam tử, còn đang không ngừng mà cầu xin tha thứ. Chương 4112, đấu hồn trùng 2, chương 4112, đấu hồn trùng 2, giết. Liêu Vô Tà phất phất tay, vạn điệp trực tiếp giết tên nam tử kia. Chém giết sau đó, Liêu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái, bị chém giết trong cơ thể hai người tử kiếp cảnh pháp tắc, toàn bộ bị tước đoạt đi ra. Hắn muốn lợi dụng những thứ này tử kiếp cảnh pháp tắc, tranh thủ sáng lập ra mấy tôn tử kiếp cảnh tu sĩ. Vạn điệp tiền bối, thanh niên sư muội, Hàn huynh, mấy người các ngươi tiến lên. Bọn hắn tu vi tương đối cao, có hy vọng nhất đột phá đến tử kiếp cảnh. Liêu Vô Tà liên tiếp điểm 7-8 người, một phần là Thần Thủy Tông cao tầng, một phần là Thiên Đạo Hội cao tầng, bọn hắn bây giờ cũng là đỉnh cấp thần đế cảnh. Hảo. Nghe được Liêu Vô Tà triệu hoán, cái này một số người nhao nhao tiến lên. Luyện hóa nhiều hơn nữa tử kiếp cảnh, cũng không cách nào tăng cường chính mình cảnh giới, còn không bằng dùng để thăng bọn hắn. Đem tháo rời ra tử kiếp cảnh pháp tắc, toàn bộ rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Đổi lại những người khác, căn bản không làm được đến mức này, chỉ có đi qua thôn tiên thần đỉnh luyện hóa, mới có thể không có chút nào không hài hòa hấp thu. Nếu là người người cũng có thể làm được Liễu Vô Tà điểm này, chẳng phải là tử kiếp cảnh tu sĩ cũng là đời phố. Thứ nhất nên đón kiếp lôi chính là Vạn Điệp, hắn tại trong sư tử động bên trong tiểu thế giới, rèn luyện mấy vạn năm, thể nội pháp tắc sớm đã viên mãn không thì vết, đột phá đến tử kiếp cảnh, chỉ là nước chảy thành sông. Không giống như là những người khác, mượn nhờ Mạt Nhật chi thành, lúc này mới đột phá đến thần đế cảnh, nội tình kém xa Vạn Điệp. Bất quá có Liễu Vô Tà tại, những thứ này đều không phải là vấn đề. Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong không biết chứa được bao nhiêu bảo vật, những bảo vật này luyện hóa sau, Liễu Vô Tà cũng không hấp thu. Số lớn chất lỏng điên cuồng dội rửa thân thể của bọn hắn. "Chủ nhân, ngươi có thể sáng lập tử kiếp cảnh sự tình, muôn ngàn lần không thể để người ta biết, bằng không thì sẽ bị những cái kia đại tông môn, đại gia tộc bắt đi, sáng lập cường giả, liền xem như những cái kia truyền thừa ngàn vạn năm cổ lão gia tộc, đều không làm được điểm này, chỉ có thể thông qua tài nguyên, một chút bồi dưỡng." Hồng Tề tín ngưỡng thay đổi sau đó, mọi chuyện đều là chủ nhân cân nhắc. Mặc dù bọn hắn tu vi bình thường, dù sao tại thượng vực trà trộn nhiều năm như vậy, một chút thưởng thức nên cũng biết. Ngay cả những kia cổ lão gia tộc đều không làm được, chủ nhân lại có thể dễ dàng làm đến, bọn hắn thậm chí có chút may mắn, có thể đi theo chủ nhân sau lưng. Liễu Vô Tà còn không có ý thức được vấn đề này, phía trước chính mình thực lực cường đại, ngược lại không cần lo lắng những người khác ngấp nghé. Bây giờ tình huống khác biệt, tam vực sáp nhập, thượng vực cường giả như mây, nếu là biết mình có thể sáng lập cường giả, chắc chắn đem chính mình bắt về cắt miếng nghiên cứu. "Ta đã biết." Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lập tức mở ra Thần Thủy Tông trận pháp, để tránh nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Kinh khủng kiếp vân bao phủ Thần Thủy Tông bầu trời. Bởi vì thiên vực vừa sáp nhập, các đại tông môn đóng cửa không ra, coi như bên ngoài có náo nhiệt có thể nhìn, cũng lựa chọn lưu lại tông môn. Chủ yếu là gần nhất bên ngoài rất không yên ổn, cái kia một ít vực, đại bộ phận luôn hãm, để cho trung tam vực tu sĩ lòng người bàng hoàng. Loạn thế tới, trước hết nhất tao ngộ xung kích tất nhiên là cái kia một ít vực, bởi vì bọn hắn tới gần trung tam vực khu vực biên giới, tương phản ở giữa khu vực những tông môn kia, gặp tác động đến nhỏ bé. Ầm ầm, từng đạo kiếp lôi nện xuống. Đối với Liễu Vô Tà tới nói, những thứ này kiếp lôi không bằng hắn một phần vạn, đối với tại chỗ những người này mà nói, bất luận cái gì một đạo kiếp lôi, cũng có thể làm cho bọn hắn thân tử đạo tiêu. Kinh khủng kiếp lôi, ầm vang rơi vào Vạn Điệp trên thân thể. Xuy xuy xuy. Vạn Điệp quanh thân xuất hiện số lớn lỗ hổng, máu me đầm địa. Khó trách Lôi Mạc còn nói, không đến bạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đột phá tử kiếp cảnh, đây là một hồi cùng tử thần thi chạy trò chơi. Liễu Vô Tà tỉ mỉ chú ý bọn hắn, nếu là bọn hắn không chịu nổi, chính mình lại ra tay cũng không mượn. Nhục thân chỉ có trải qua kiếp lôi, mới có thể thu được chư thiên tán thành, trở thành kỷ nguyên tu sĩ. Chính mình nếu là cưỡng ép quan hệ, không chỉ có không thể giúp được bọn hắn, tương phản hại bọn hắn. Mặc dù không cách nào ngăn cản kiếp lôi, Liễu Vô Tà có thể hấp thu một bộ phận kiếp lôi chi lực, giảm bớt kiếp lôi đối bọn hắn tổn thương, cái này là đủ rồi. Tiếp theo là những người khác, nhao nhao nên đón kiếp lôi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đột phá tử kiếp cảnh, gây nên cực lớn dị tượng. Thiên vực quy tắc trở nên mạnh mẽ, mang ý nghĩa bọn hắn đột phá tử kiếp cảnh thời điểm, hấp thu thiên địa quy tắc chi lực càng nhiều, thành tựu càng cao. Giang giác. Hàn Phi Tử còn có Cốc Thanh Yên bọn hắn ra chóp thịt bong, trong nháy mắt thoi thoát. Cốc Thanh Yên trong khoảng thời gian này tốc độ tăng lên cực nhanh, rõ ràng căn cơ bất ổn. Hàn Phi Tử vốn cũng không ưa thích tu luyện, bằng không thì trước kia cũng sẽ không bỏ nhà ra đi, hắn am hiểu nhất là thần toán. Tu vi càng cao, thần toán năng lực càng mạnh. Liễu Vô Tà tế ra Bá Lôi thần thể quyết hấp thu trong trời đất kiếp lôi, để cho kiếp lôi nhìn không phải khủng bố như vậy. Một đạo tiếp lấy một đạo, ước chừng 10 đạo kiếp lôi bị bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Dựa theo Lôi Mạc Quân thuyết pháp, 10 người độ kiếp lôi, chỉ có 3, 5 người có thể thông qua. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà chọn lựa ra 8 người, toàn bộ thuận lợi trải qua kiếp lôi. Đây hết thể nhờ vào Liễu Vô Tà trợ giúp bọn hắn chặn lại đại bộ phận kiếp lôi, bằng không thì thực lực yếu kém mấy người, sớm đã chết hai kiếp lôi chi phía dưới. Kế tiếp là củng cố cảnh giới, không có Liễu Vô Tà chuyện gì. Phía trước hồn hải đối với vong hồn phiên dục dịch, như muốn từng bước xâm chiếm, chẳng lẽ trong cái này vong hồn phiên này đấu hồn chứng trùng còn có thể luyện hóa không thành. Thừa dịp bọn hắn củng cố tu vi công phu, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trong tay vong hồn phiên, dự định hấp thu bên trong đấu hồn chứng trùng. Chương 4113, đệ thất nguyên thần, 1, chương 4113, đệ thất nguyên thần, 1, Liễu Vô Tà tế ra Thôn Tiên thần đỉnh, đem vong hồn phiên nuốt vào. "Chủ nhân, không thể." Hồng Tế lớn tiếng nói, đấu hồn chứng trùng bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ lợi hại vật chất, đối với nhân loại nguyên thần có thiên nhiên áp chế, tùy tiện luyện hóa rất có thể thương tới nguyên thần. Liễu Vô Tà không để ý đến, tiếp tục hấp thu luyện hóa. Đả thần tiên đột nhiên xuất hiện, lại hấp thu đấu hồn chứng trùng bên trong năng lượng. Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, đấu hồn chứng trùng có thể tầm bổ đả thần tiên. Đả thần tiên có thể quất các loại nguyên thần, đấu hồn trùng càng nhiều là một loại khắc chế, để cho nguyên thần lâm vào hôn mê, giữa hai bên vẫn có khác nhau rất lớn. Hồn hải đột nhiên khẽ động, một cỗ kinh khủng hấp lực đem Thôn Thiên thần đỉnh bên trong đấu hồn chứng trùng toàn bộ hút vào. Đả thần tiên bất mãn hết sức, nhưng cũng không dám nói cái gì, thậm lực trở về Thái Hoang thành giới. Liễu Vô Tà ý thức đi tới hồn hải, chú ý hồn hải bên trong nhất cử nhất động. Lục đại nguyên thần chiếm cư trong đó, mỗi một tòa nguyên thần đại biểu năng lực đều không giống nhau, duy chỉ có đệ tứ nguyên thần, đến nay còn không có hiểu rõ. Nhiệt Nhĩ Mạn Lan nói cho hắn biết, chờ đột phá đến chủ thần cảnh, nguyên thần quy nhất, tạo thành một tôn chủ thần, đến lúc đó liền biết đệ tứ nguyên thần tình huống cụ thể. Hồn hải chỗ sâu, đột nhiên nổi lên một hồi gió lốc, một đạo hư ảo côn trùng lập lòe, phiến động trong suốt sắc cánh, tại hồn hải chỗ sâu nhẹ nhàng nhảy múa. Đấu hồn trùng cụ thể hình dạng thế nào, các ngươi có thể tin tưởng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Hồng Tề, muốn biết đấu hồn trùng cụ thể bộ dáng. thân như kén, một đôi trong suốt cánh chim, chiều cao như ngón út, kích thước như ngón cái, bọn hắn chẳng phân biệt được đầu đôi, có thể làm được 360 độ không có sừng độ phi hành. Hồng Tề liền vội vàng đem đấu hồn trùng bộ dáng tự thuật một lần. Liêu Vô Tà trong lòng lộn bột một tiếng, Hồng Tề hình dung đấu hồn trùng, cùng chính mình hồn hải bên trong xuất hiện những côn trùng kia rất tương tự. Chuyện gì xảy ra, những thứ này đấu hồn trứng trùng đã bị luyện hóa, vì cái gì còn có thể sống lại? Liêu Vô Tà trong lòng có loại dự cảm xấu, nếu là đấu hồn trùng sống lại, khó đảm bảo sẽ không nguy hiểm cho đến chính mình mấy lớn nguyên thần. Chặt đứt vận mệnh, hắn đã không nhận thiên đạo quan tâm, mang ý nghĩa khí vận của hắn cần một lần nữa tích lũy. Ý thức không ngừng xâm nhập, phát hiện những cái kia đấu hồn trùng chỉ là hư ảo trạng thái, cũng không phải là thực thể, lúc này mới yên lòng lại. Càng ngày càng nhiều đấu hồn trùng tụ tập lại một chỗ, mới đầu thời điểm, Liêu Vô Tà cũng không để ý, lấy hắn bây giờ hồn lực, hoàn toàn có thể đem hắn rào sát. Đợi ước chừng trên dưới một nén nhang, những cái kia đấu hồn trùng lẫn nhau giao dung, cuối cùng hóa thành một cái cực lớn đấu hồn trùng, hình thái giống như côn trùng, lại giống như nguyên thần hình thái, để cho Liêu Vô Tà một mặt giật mình. Đệ thất nguyên thần. Liêu Vô Tà không xác định nói một câu. Bảy đại nguyên thần, ngoại trừ đệ nhất nguyên thần, thứ hai nguyên thần tương đối bình thường, khác mấy lớn nguyên thần, liền không có một cái bình thường. Nhất là đệ tứ nguyên thần cùng đệ lục nguyên thần, cùng chính mình bản thể bộ dáng hoàn toàn không liên quan. Bây giờ ngược lại tốt, đệ thất nguyên thần dáng dấp thế mà như chủ tử. Muốn ngăn cản, đã không kịp. Mặc dù đệ thất nguyên thần lớn lên giống là côn trùng, nhưng cơ thể hình thái cùng nhân loại không kém nhiều, Liêu Vô Tà ý thức rất nhanh chiếm giữ trong đó, cùng đệ thất nguyên thần thành lập liên hệ. Đây là đấu hồn trùng kỹ năng. Ý thức tiến vào đệ thất nguyên thần sau, Liêu Vô Tà thế mà từ trong đệ thất nguyên thần trong nắm giữ đấu hồn trùng kỹ năng. Ta hiểu rồi, đấu hồn trùng phương thức công kích hoàn toàn vượt qua thường nhân lý giải, bọn hắn lại có thể phát ra một loại sóng âm, có thể dễ dàng xuyên thủng nhân loại nguyên thần, đáng sợ hơn là loại sóng âm này không có bất kỳ cái gì âm thanh, để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Hiểu rõ đấu hồn trùng phương thức công kích sau, Liêu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nắm giữ đệ thất nguyên thần, mang ý nghĩa hắn lại nhiều một môn thủ đoạn công kích. Đệ ngũ nguyên thần chủ yếu là hồn thuật công kích, phát động hồn thuật thời điểm, đối phương có thể dễ dàng phát giác. Trở thành kỷ nguyên tu sĩ, người người hồn lực cường đại, muốn dựa vào hồn lực nghiền ép đối thủ, phi thường khó khăn, chỉ có thể xem như một loại thông thường thủ đoạn. Thứ hai nguyên thần là gia trì thánh bảo thuật, đệ tam nguyên thần chủ tu phòng ngự, trước mắt Liêu Vô Tà không có quá tốt hệ thống phòng ngự. Đệ tứ nguyên thần không cần nói nhiều, đệ lục nguyên thần chủ yếu là niệm thần chi lực, điều khiển luyện giáp thi bây giờ nhiều đệ thất nguyên thần, để cho Liêu Vô Tà sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Đệ thất nguyên thần trạng thái không phải rất mạnh, chỉ là một đạo hư ảo bộ dáng, còn chưa hoàn toàn tiến hóa. Lại là chén trà nhỏ đi qua, Liêu Vô Tà mở ra hai con ngươi, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Hồng Tề nhỏ giọng hỏi. "Không có việc gì." Liêu Vô Tà lắc đầu, vong hồn tiên đã mất đi đấu hồn chứng trùng, phía trên pháp tắc không ngừng sụp đổ, đem tất cả tài liệu toàn bộ luyện hóa, bổ khuyết đến trong thái hoang thành giới. Vạn điệp bọn hắn lục tục ngoe hoàn thành đột phá, mỗi người khí tức cường hành, kinh khủng tử kiếp cảnh khí tức bao phủ mà ra. Chương 4113, đệ thất nguyên thần 2, chương 4113, đệ thất nguyên thần 2, Hồng Tề, nói một chút bên trên tam vực tình huống, những cường giả kia còn bao lâu mới có thể đến trung tam vực? Liêu Vô Tà sắc mặt nghiêm trọng, hướng Hồng Tề còn có bảng kiến xuyên hỏi. "Chủ nhân là chỉ những cái kia hợp đạo cảnh trở lên cường giả sao?" Hồng Tề biết chủ nhân đang lo lắng cái gì, tính thăm dò mà hỏi thăm. "Ân." Liêu Vô Tà gật đầu một cái, sinh kiếp cảnh cùng tử kiếp cảnh tu sĩ trước mắt rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp, lo lắng nhất chính là hợp đạo cảnh trở lên cường giả. Cái chủ nhân này không cần lo lắng, mặc dù tam vực sắp nhập, bởi vì giới vực chi lực quan hệ, vượt qua sinh kiếp cảnh trở lên cường giả, nhất thời nửa khắc không cách nào đến, chúng ta mặc dù có thể thuận lợi tiến vào trung tam vực, bởi vì chúng ta tu vi quá thấp, không nhận giới vực chi lực ảnh hưởng. Hồng Tề liền đội vàng giải thích. Liêu Vô Tà gật đầu một cái, cơ bản hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Trung tam vực thiên địa quy tắc, từng sinh ra sinh kiếp cảnh cùng tử kiếp cảnh cường giả, cho nên Hồng Tề bọn hắn không nhận giới vực chi lực ảnh hưởng. Những cái kia hợp đạo cảnh cường giả khác biệt, bọn hắn quanh thân quy tắc cùng trung tam vực không hợp nhau, cần chờ giới vực chi lực chậm chạp dung hợp mới có thể đi vào. Đây là một loại giới vực bảo hộ, để tránh phá hủy phiến đại lục này. Mỗi cái giới vực đều có chính mình linh tính, tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, giới vực chi lực liền sẽ mở ra. Trước kia Liêu Vô Tà tại tiên giới thành công tấn thăng tiên giới chi chủ, thu được tiên giới chi lực chống đỡ ngoại địch. Giới vực chi lực có thể kéo dài bao lâu? Liêu Vô Tà tiếp tục hỏi. Đại khái một cái tháng a. Hồng Tề không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Nghe được còn một tháng nữa thời gian, Liêu Vô Tà lâm vào trầm tư. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đột phá đến thần đế bắt trọng, không có khó khăn quá lớn, hắn cần tại một tháng bên trong, tốt nhất có thể đột phá đến tử kiếp cảnh, chỉ có dạng này, đối mặt những cái kia đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, mới có phần thắng. Đến nỗi hợp đạo cảnh, tạm thời không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể cầu nguyện chính mình đột phá đến tử kiếp cảnh thời điểm, triệt để điều khiển âm cương. Dạng này bằng vào âm cương thực lực, liền có thể cùng hợp đạo cảnh chào hỏi. Tại chỗ trong lòng mỗi người rất rõ ràng, trước mắt chỉ là loạn thế điểm báo, chân chính loạn thế, còn chưa tới. Chủ nhân là lo lắng những cường giả kia cướp đoạt trung tam vực tài nguyên sao? Hồng Tề mặc dù bị cải biến tín ngưỡng, nhưng sự thông minh của hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Từ chủ nhân trên nét mặt, nhìn thấy chủ nhân đang lo lắng cái gì. Trung tam vực nội tình không đủ, đối mặt những cường giả kia, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Không chỉ là Liêu Vô Tà lo lắng cái này, tất cả trung tam vực tu sĩ đều đang lo lắng chính mình trở thành người khác thịt cá trên thất gỗ. Chủ nhân cũng không cần thiết lo lắng quá mức, bên trên tam vực to lớn vô cùng, bảo vật khắp nơi, những cái kia đỉnh cấp cường giả là chướng mắt trung tam vực tài nguyên. Hồng Tề mặc dù tu vi không cao, kỳ thực hắn cũng chướng mắt Trung Tam Vực, chỉ là bọn hắn huynh đệ bốn cái, tại Thượng Tam Vực giống như là sâu kiến sống sót. Đi tới Trung Tam Vực, bọn hắn chính là đỉnh cấp cường giả, có thể trải qua người trên người sinh hoạt, ai sẽ nghĩ đến, vừa tới không bao lâu, liền đụng tới chủ nhân loại này cường giả. Liêu Bồ Tát như có điều suy nghĩ, Hồng Tề mà nói không phải không có lý. Đổi lại chính mình, hắn bây giờ sẽ đi phía dưới Tam Vực cướp đoạt tài nguyên sao? Hiển nhiên là không thể nào. Liêu sư huynh, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Cốc Thanh Niên tại trước mặt Liêu Bồ Tát, nơi nào còn có nhất tông chi chủ phong phạm, hoàn toàn đem chính mình trở thành tiểu sư muội, sự tình gì đều nghe sư huynh. Gặp Liêu sư huynh trầm tư, Cốc Thanh Niên mở miệng hỏi. Bàng Xây Xuyên lưu lại, trấn thủ Thần Thủy Tông, những người khác theo ta trở về Thiên Đạo Hội. Chuyện bên này giải quyết sau, để cho Bàng Xây Xuyên lưu lại Thần Thủy Tông, gia cố trận pháp, để phòng khác tự kiếp cảnh đánh lén. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liêu Bồ Tát một bằng người, cưỡi truyền tống trận, rời đi Thần Thủy Tông. Chén trà nhỏ sau đó, từ trong truyền tống trận bước ra. Sư phụ, hội trưởng nhờ ngươi nhanh đi đại điện. Nhìn thấy sư phụ, Trương Hoa vội vàng chạy tới, một mặt lo lắng nói: "Trương Hoa, đây là mấy bản trận pháp sổ, trong khoảng thời gian này, ngươi xuất lĩnh một chút trận pháp thiên tài, ngoại trừ phải thêm cố trận pháp, còn muốn cho trận pháp xuyên thẳng qua năng lực càng mạnh hơn một chút." Liêu Bồ Tát lấy ra mấy bản trận pháp bí tịch, là hắn từ thượng cổ gia tộc lục soát. Theo thiên địa quy tắc càng ngày càng mạnh, truyền tống trận đã không cách nào xé rách không gian, cần gia cố trận pháp, còn muốn thay đổi bốn có truyền tống phương thức. Trương Hoa trận pháp thuật, tại Thiên Đạo Hội bên trong, tuyệt đối số 1, từ hắn để làm việc, Liêu Bồ Tát tương đối yên tâm. "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Trương Hoa vô độ ngực cam đoan, muốn trong thời gian ngắn nhất đem trận pháp hoàn thiện. Truyền tống trận là bọn hắn sau cùng phòng ngự, tao ngộ nguy cơ sinh tử, có thể cưỡi truyền tống trận rời đi, cho nên truyền tống trận tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Khiến người khác đi xuống nghỉ ngơi, Liêu Bồ Tát cùng Hàn Phi Tử hướng trong đại điện chạy tới. "Bồ Tát, ngươi trở lại rồi." Liêu Bồ Tát rời đi bất quá mấy canh giờ, mỗi người nhìn về phía Liêu Bồ Tát thời điểm, phản phất đã trải qua mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đã xảy ra chuyện gì? Gặp mỗi người sầu mi khổ kiểm, Liêu Bồ Tát ngồi ở chính mình vị trí, hướng đám người hỏi: "Ngay mới vừa rồi, có thật nhiều tông môn hướng chúng ta phát ra cầu cứu, để chúng ta phái người tiếp viện, bọn hắn đều lọt vào thần bí tu sĩ công kích." Nam Cung Liêu Cơ lấy ra một đống thông tin phủ, bên trong ghi chép cặn kẽ tất cả đại tông môn tin cầu cứu. Bây giờ Trung Tam Vực có thể chống đỡ thượng vực tu sĩ, chỉ có Thiên Đạo Hội cùng Hoang Cổ gia tộc. Hoang Cổ gia tộc quá mức cổ lão thần bí, bọn hắn không cách nào cùng thiết lập liên hệ, Thiên Đạo Hội khác biệt, bọn hắn cơ bản đều có qua lại. Gặp công kích đều có cái nào tông môn. Liêu Bồ Tát liếc mắt nhìn thông tin phủ, không có cẩn thận đọc qua, nội dung bên trong đại thể tương tự. Trước mắt cầu viện đại bộ phận cũng là nhị lưu tông môn cùng gia tộc nhị lưu, siêu nhất lưu tông môn bởi vì khu vực quan hệ, tạm thời còn không có lọt vào công kích. Nam Cung Liêu Cơ bày ra một đống danh sách, phía trên những tông môn này, Liêu Bồ Tát rất nhiều cũng không nhận ra. Chương 4114, Vân Tiêu Bí Cảnh, 1, chương 4114, Vân Tiêu Bí Cảnh, 1, liếc mắt nhìn danh sách, rất nhiều tông môn, cùng Thiên Đạo Hội quả thật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Các người nói một chút ý kiến. Liêu Bồ Tát buông danh sách xuống, hướng đám người hỏi: "Bây giờ loạn thế tới, đại gia tự thân khó đảm bảo, coi như chúng ta hữu tâm, chỉ sợ cũng không có dư thừa sức mạnh đến giúp trợ bọn hắn." Thiên Hình trưởng lão đứng lên, một mặt bất đắc dĩ nói: "Hắn không ngỡ nhất nhân tộc tự giết lẫn nhau, nghe được tin tức này là một mặt phẫn nộ." Những người khác nhao nhao gật đầu, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp tuy mạnh, còn chưa đủ trợ giúp toàn bộ Trung Tam Vực. Mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, cùng Thiên Hình trưởng lão cầm giống nhau quan điểm. "Bồ Tát, ngươi là thế nào tính toán?" Gặp Liêu Bồ Tát không nói lời nào, Mục Thiên Lê lúc này mở miệng nói: "Tất nhiên những tông môn kia cầu đến chúng ta, tự nhiên muốn ra tay viện trợ, bất quá chúng ta không thể không công ra tay." Liêu Bồ Tát suy tư một chút, đây là lôi kéo nhân tâm cùng góp nhặt tài nguyên tốt nhất thời điểm, há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Nghe được Liêu Bồ Tát nói như vậy, trong đại điện tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, chỉ có Hàn Phi Tử trên mặt không có gì ba động. Những người khác còn không biết Thần Thủy Tông phát sinh sự tình, tự nhiên là không biết Hồng Tề cùng Bảng Xây Xuyên tồn tại. "Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không nghĩ tới tốt đối sách, mau nói a." Tôn Hiếu để cho tiểu sư đệ đừng thừa nước đục thả câu. Có thể viện trợ bọn hắn, điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn xuất ra đầy đủ tài nguyên. Đây chính là Liêu Bồ Tát mục đích, nhân cơ hội này, kiếm một món hời. Làm như vậy không đạo đức à, dù sao nhân gia tự thân khó bảo toàn, chúng ta còn muốn từ trên người bọn họ kiếm lấy tài nguyên. Thiên Hình cho rằng Liêu Bồ Tát làm như vậy có chút không đạo đức, đối phương có cầu ở chính mình, lúc này ra điều kiện, có bỏ đá xuống giếng ý tứ. "Ta biết Thiên Hình trưởng lao trách trời thương dân, các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta cũng là muốn trả giá thật lớn, xảy ra sự tình chính chúng ta gánh chịu, nếu là chúng ta cái gì cũng không đòi hỏi, nhiều như vậy tông môn, ai nên cứu, ai không nên cứu, nên lựa chọn như thế nào, bằng vào chúng ta chi lực, không có khả năng chiếu cố đến toàn bộ Trung Tam Vực, chỉ có thể đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn." Liêu Bồ Tát thầm thì nói. "Bồ Tát nói không sai, chúng ta nếu như không xuất thủ, những cái kia cầu viện tông môn rất có thể trực tiếp vỡ lạc, đừng nói tài nguyên, ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn, tiêu phí tài nguyên liền có thể đổi lại tính mệnh, đổi lại là các ngươi, nên lựa chọn như thế nào, huống hồ chúng ta không thể vô duyên vô cớ mà trả giá, dù sao chúng ta phải gánh vác nguy hiểm cực lớn." Mục Thiên Lê còn có khác cao tầng nhau nhau đứng ra, cho rằng thu lấy tài nguyên hợp lý nhất bất quá, cũng không phải cưỡng chế tính chất, bọn hắn cũng có thể lựa chọn hướng những tông môn khác cầu cứu, hay là từ bỏ chống lại, tùy ý đối phương xâm chiếm. "Bồ Tát, điều kiện này nhìn có chút bất cận nhân tình, nhưng ta biết rõ, ngươi là vì nhân tộc đại nghiệp cân nhắc, chúng ta hoàn toàn có thể làm được ngồi yên không để ý đến, ngươi lại cam nguyện mạo hiểm, kỳ thực là không hy vọng nhìn thấy Trung Tam vực luân hãm. Căn cứ ta điều tra, xâm chiếm bọn hắn tông môn những tu sĩ kia, người người thực lực không tầm thường, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Nam Cung Liêu Cơ một mặt bất đắc dĩ nói, nhìn như bất cận nhân tình, Liêu Vô Tà lại là đang cứu vớt Trung Tam vực. Nghe xong Nam Cung Liêu Cơ giảng giải, mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy tôn kính. Hồng Tề, ngươi vào đi. Liêu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ngoài cửa Hồng Tề đi vào trong đại điện. Gặp qua chư vị. Hồng Tề mười phần khách khí hướng đám người ôm quyền. Nhìn thấy Hồng Tề một khắc này, mỗi người cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, từ tiếp cảnh cửu trọng chi thế, quét ngang toàn bộ đại điện. Vô Tà, hắn là? Từ Nghĩa Lâm nghi ngờ hỏi. Kế tiếp Hàn Phi Tử đem Thần Thủy Tông sự tình, một năm một mười giảng giải một lần. Nghe được Hàn Phi Tử giảng thuật, mọi người mới biết, Liêu Vô Tà nhẹ nhõm khống chế từ tiếp cảnh cửu trọng, còn thành công thu phục hai người. Vô Tà, ngươi ý tứ, để cho Hồng Tề ra tay. Đám người rốt cuộc minh bạch được, Liêu Vô Tà dự định để cho Hồng Tề cùng Bảng Xây Xuyên ra tay, không chỉ có thể kiếm lấy tài nguyên, còn có thể lôi kéo nhân tâm. Nhưng mục đích thực sự chỉ có Liêu Vô Tà chính mình tin tưởng. Liêu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đang có ý đó. Đã ngươi quyết định, cứ dựa theo kế hoạch thi hành. Nam Cung Liêu Cơ lúc này đánh nhịp, còn chọn lựa một chút trẻ tuổi tinh nhuệ, theo Hồng Tề cùng một chỗ, coi như là rèn luyện. Chủ nhân, ngươi muốn thông qua cơ hội lần này, thu được giới vực tán thành, như vậy thì có thể góp nhặt khí vận, để cho chính mình trở thành khí vận nghịch thiên người. Tố Nương âm thanh tại Liêu Vô Tà bên tai vang lên. Mọi người tại đây, chỉ có Tố Nương một người biết rõ trong lòng chủ nhân ý nghĩ. Chủ nhân chặt đứt vận mệnh, khí vận rơi xuống, mang ý nghĩa về sau con đường tu luyện chú định long đong. Mau lẹ nhất phương thức, thu được Trung Tam vực tán thành, có thể trở thành vực chủ tốt hơn, coi như không thể trở thành vực chủ, cũng phải vì chính mình góp nhặt khí vận. Mỗi cứu vớt một cái Trung Tam vực tu sĩ, Liêu Vô Tà khí vận liền sẽ tăng thêm một phần, chuyện này với hắn mà nói, là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Liêu Vô Tà không có giảng giải, xem như ngầm thừa nhận. Kế hoạch chế định tiếp sau, Thiên Đạo hội lập tức thông trì những cái kia cầu viện tông môn. Nghe được Thiên Đạo hội có thủ lao cứu viện, rất nhiều tông môn lúc này liền từ bỏ, thậm chí chửi ầm lên, cho rằng Thiên Đạo hội không giảng đạo nghĩa, thừa dịp loạn thế trắng trợn vơ vét của cải. Chương 4114, Vân Tiêu bí cảnh 2, chương 4114, Vân Tiêu bí cảnh 2, đủ loại tiếng chửi rủa, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Trung Tam vực. Vẫn có mấy cái tông môn đồng ý Thiên Đạo hội yêu cầu, nguyện ý lấy ra tài nguyên, nếu là tông môn tao ngộ nguy cơ, hy vọng Thiên Đạo hội có thể trước tiên ra tay cứu viện. Ngoảnh một cái hai ngày trôi qua, đi tới Trung Tam vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã có mấy cái nhị lưu tông môn luân hãm, không phải là bị nô dịch, chính là bị cướp sạch không còn một ngống. Hồng Tề cuối cùng tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất, đi tới ngoài trăm vạn dặm, viện trợ một cái gia tộc nhị lưu. Công kích cái này gia tộc nhị lưu chính là vài tên tử kiếp cảnh thất trọng, Hồng Tề nhẹ nhõm đem hắn bắt sống, toàn bộ mang về Thiên Đạo hội, gia tộc kia có thể bảo toàn. Nhìn qua bị bắt trở về vài tên tử kiếp cảnh thất trọng, Liêu Vô Tà đem bọn hắn toàn bộ độ hóa. Có sự gia nhập của bọn hắn, Thiên Đạo hội viện trợ đội ngũ đang không ngừng mở rộng. Mấy ngày sau đó, những cái kia chửi mắng Thiên Đạo hội tông môn cùng với gia tộc, lần nữa hướng Thiên Đạo hội cầu viện, bọn hắn nguyện ý lấy ra tài nguyên. Thiên Đạo hội lấy không có thời gian làm lý do, toàn bộ cự tuyệt. Cầu viện tông môn cùng gia tộc nhiều lắm, Thiên Đạo hội đương nhiên sẽ không lựa chọn những cái kia vong ân phụ nghĩa hàng người. Ngắn ngủi mấy ngày, Trung Tam vực biến mất tiểu gia tộc, môn phái nhỏ vô số kể. Thẳng đến tông môn vẫn lạc, bọn hắn mới ý thức tới, trước đây chửi mắng Thiên Đạo hội là bực nào ngu xuẩn. Liêu Vô Tà một mực bế quan tu luyện, khoảng cách thần đế bắt trọng càng ngày càng gần. Phu quân, đế công tử cùng Diệp công tử cầu kiến. Ngoài cửa, Từ Lăng Tuyết nhỏ giọng nói. Liêu Vô Tà ngừng tu luyện, từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người đứng ở trong sân. Các ngươi tại sao cũng tới? Liêu Vô Tà tò mò hỏi. Đem hai người mời vào phòng khách, Từ Lăng Tuyết tự thân vì bọn hắn châm trà. Liêu huynh, chúng ta lần này tới là mời ngươi đi một chỗ. Diệp Thiên Hạo đi trước mở miệng nói. Địa phương nào? Liêu Vô Tà hơi nhíu mày, phóng nhãn Trung Tam vực, còn có cái gì chỗ hắn chưa từng đi? Vân Tiêu bí cảnh. Diệp Thiên Hạo chậm rãi nói ra bốn chữ. Theo ta được biết, Trung Tam vực giống như không có để cho Vân Tiêu bí cảnh chỗ a. Liêu Vô Tà ý vị thâm trường nhìn về phía hai người bọn họ. Thứ không dám dâu dếm, hôm qua lão tổ thông qua giả thiên nghi, liên lạc với 10 vạn năm trước gia tộc cường giả, bọn hắn thông chi gia tộc, nói Vân Tiêu bí cảnh sắp mở ra, bên trong trải rộng cũng là hoàng cấp bảo dược, còn có một số cổ lão bảo bối, đến lúc đó sẽ có số lớn cường giả tiến đến, gia tộc cường giả hy vọng chúng ta cũng có thể tiến vào, từ trong tìm kiếm cơ duyên. Đế Trường Sinh lúc này mở miệng nói, 10 vạn năm trước, bất luận là hoang cổ gia tộc, vẫn là thượng cổ gia tộc, bọn hắn cũng có cường giả đi tới bên trên Tam vực. Bây giờ Tam vực sáp nhập, thông qua thủ đoạn đặc thù, có thể cùng gia tộc cường giả bắt được liên lạc. Có chút cường giả, tại 10 vạn năm ở giữa vẫn lạc, cũng có một chút thiên kiêu, thực lực thông thiên, cũng tại bên trên Tam vực đứng vững gót chân. Vân Tiêu bí cảnh tin tức, chính là đế gia cường giả thông qua giả thiên nghi truyền về, hy vọng gia tộc mau chóng phái người đi tới. Một phen trò chuyện, Liêu Vô Tà cuối cùng rõ ràng Vân Tiêu bí cảnh ở nơi nào, thế mà tại thượng Tam vực. Giới vực chi lực còn không có tiêu thất, đối với những cường giả kia có ảnh hưởng, nhưng đối hắn nhóm, thùng rỗng kêu to, chủ yếu là bọn hắn tu vi quá thấp kém. Chuyện tốt như vậy, các ngươi vì sao muốn nói cho ta biết, dù sao các ngươi gia tộc cường giả, hao tốn rất nhiều tinh lực, mới đưa tin tức chuyển cho các ngươi. Liêu Vô Tà không hiểu hỏi. Trước đó vài ngày, chính mình còn suýt nữa hủy diệt hai đại gia tộc, mặc dù ký kết khế ước, không có nghĩa là bọn hắn đối với chính mình không có hận ý thực không dám giấu giếm, chúng ta sợ dĩ tới, kỳ thực là đối với cái này đi không có niềm tin quá lớn, lấy Liêu huynh thực lực, hẳn là có thể xông ra một phiến thiên địa, cho nên chúng ta lúc này mới mời Liêu huynh cùng nhau gia nhập, mục đích là đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiên Hạo không có giấu giếm, đúng sự thật nói. Vân Tiêu bí cảnh xuất hiện, trung tam vực tu sĩ trước mắt còn không biết, tiến vào bên trong cũng là thượng vực tu sĩ. Hai người mặc dù là thánh nhân chuyển thế, loạn thế vừa tới lâm, bọn hắn còn tại trong trứng nước, gặp phải những cái kia thượng vực tu sĩ, chỉ sợ không phải đối thủ. Liêu Bồ Tát thu phục Hồng Đế, cứu viện những gia tộc khác sự tình, sớm đã truyền ra, thực lực như vậy, đối mặt thượng vực những cái kia thiên tiêu, cũng có sức đánh một trận. Vân Tiêu bí cảnh tại thượng vực, mang ý nghĩa thượng vực tu sĩ không nhận giới vực chi lực ảnh hưởng, bọn hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào, chúng ta đi, đoán chừng chỉ là phá hôi a. Liêu Bồ Tát mặt lộ vẻ lo nghĩ. Giới vực chi lực có thể ngăn cản bọn hắn đi tới hạ vực, nhưng không trở ngại thượng vực tu sĩ tiến vào Vân Tiêu bí cảnh. Bọn hắn tùy tiện xâm nhập, rất khó toàn thân trở ra. Căn cứ gia tộc cường giả miêu tả, Vân Tiêu bí cảnh là cái nào đó tông môn trồng trọt hoàng cực bảo dược chỗ, bởi vì cái kia tông môn vẫn lạc, Vân Tiêu bí cảnh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thiên địa đại cải cách thời điểm mới có thể hiện lộ ra. Trước kia cái kia tông môn, để phòng có cường giả xâm nhập, cố ý bố trí cấm chế, cao hơn sinh kiếp cảnh cường giả, không cách nào tiến vào bên trong. Đế Trường Sinh lần nữa mở miệng nói. Liêu Bồ Tát đôi mắt sáng lên, cao hơn sinh kiếp cảnh không cách nào tiến vào, mang ý nghĩa hợp đạo cảnh cường giả không cách nào tiến vào Vân Tiêu trong bí cảnh, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, coi như không địch lại những cái kia đỉnh cấp sinh kiếp cảnh cường giả, tự vệ cũng không có vấn đề. Chúng ta lúc nào xuất phát? Liêu Bồ Tát không kịp chờ đợi hỏi. Tiếp tục bế quan, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể đột phá đến thần đế bát trọng, muốn đột phá đến thần đế cửu trọng, phi thường khó khăn. Vân Tiêu bí cảnh xuất hiện, để cho ý hắn biết đến đây là một cơ hội, có thể thừa dịp giới vực chi lực tiêu thất phía trước, có thể thuận lợi đột phá đến tử kiếp cảnh. Chương 4115, đi tới thượng vực, 1, chương 4115, đi tới thượng vực, 1, trước mắt trung tam vực nguy cơ, tạm thời giải trừ, lưu tại nơi này, ngược lại hạn chế chính mình phát triển. Nếu như có thể đi tới thượng tam vực, sớm quen thuộc tình huống bên kia, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hồng Tề cùng Bảng Xê Xuyên hai người, xuất lĩnh số lớn cao cấp tử kiếp cảnh, đã ổn định trung tam vực, để cho một chút đạo trích sợ ném chuột vỡ bình, không dám không kiêng nể gì cả cướp đoạt trung tam vực tất cả đại tông môn, cái này cũng cho các đại tiểu gia tộc có cơ hội thở dốc. Theo chạy tới trung tam vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại chiến sớm muộn còn có thể bộc phát, Liêu Bồ Tát có thể làm tận khả năng nhiều bảo hộ một chút trung tam vực tu sĩ. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình khí vận đang không ngừng kéo lên, nhất là thiên đạo thần thư bên trên sinh ra thuộc về mình số mệnh, phát hiện này để cho Tố Nương mừng rỡ như điên. Thư tiên cũng không phải thực thể, không cách nào giống nhân loại như thế sống sót. Nếu như có số mệnh của mình, vậy thì không đồng dạng, đệ nhất có thể mang theo ký ức chuyển thế chủng sinh, thứ hai có thể đúc lại nhục thân. Đường đi xa xôi, chúng ta càng sớm càng tốt. Diệp Thiên Hạo vội vàng mở miệng nói, các ngươi chờ một chút, ta đi chào hỏi một tiếng, sau đó cùng lên đường. Liêu Bồ Tát nói xong, rời đi phòng khách, đi tới đại điện. Bây giờ Nam Cung Liêu Cơ đang cùng một chút cao tầng thương nghị sự tình. Bồ Tát, ngươi đột nhiên tới, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Dưới tình huống bình thường, Liêu Bồ Tát không can thiệp Thiên Đạo Hội bất cứ chuyện gì, chỉ có bọn hắn không cách nào làm ra quyết sách thời điểm, mới có thể thỉnh Liêu Bồ Tát định đoạt. Ta phải đi xa nhà một chuyến, cụ thể lúc nào trở về, tạm thời còn không xác định. Nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể vứt bỏ hết thảy, tận khả năng giữ được tính mạng, sản nghiệp không có, có thể trùng kiến. Liêu Bồ Tát đem chính mình kế hoạch tiếp theo, đi theo chàng cao tầng nói một lần. Lần trước chính là tốt nhất ví dụ, bọn hắn vì giữ vững cơ nghiệp, suýt nữa cùng thượng cổ gia tộc đồng quy vu tận, cách làm này không thể làm. Nghe được Liêu Bồ Tát lại muốn đi xa nhà, trong đại điện cao tầng trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Bồ Tát, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta bộ xương giả này còn tại, liền sẽ không để người bước vào thiên đạo hội nửa bước. Trong đại điện cao tầng nhao nhao đứng lên, bọn hắn vô bộ ngực cam đoan. Tiểu tử, bên ngoài mới là thế giới của ngươi, yên tâm lớn mật đi sông, sự tình trong nhà không cần lo lắng. Chúng ta bộ xương giả này đã sớm sống đủ rồi, bây giờ còn có thể phát sáng phát nhiệt, đã rất thỏa mãn. Long trưởng lão, Thiên Hình trưởng lão bọn người nhao nhao đi tới, vỗ vỗ Liêu Bồ Tát bả vai. Bọn hắn nhìn tận mắt Liêu Bồ Tát từng bước một trưởng thành, sớm đã xem như hậu bối của mình. Nhìn qua từng cái khao khát ánh mắt, Liêu Bồ Tát trong lòng có chút chua chua. Trời tối người yên thời điểm, hắn bắt đầu có chút hoài nghi, chính mình mang theo bọn hắn từng bước một đi đến hôm nay, đến cùng là đúng hay sai. Nếu không phải mình, tại chỗ cái này một số người, có chút sớm đã đứng tại phàm giới đỉnh phong, trở thành chúa tể một phương, có chút trở thành tinh vực cường giả, vấn đỉnh thương cung, có chút trở thành tiên giới cự phách, trưởng quản một phương thế giới. Đi theo chính mình sau, bọn hắn mỗi ngày vất vả, như dẫm trên băng mỏng, vẫn còn nghĩa vô phản cố giúp đỡ chính mình, để cho Liêu Bồ Tát thâm thụ xúc động. Hắn bất âm thầm thề, đời này nhất định muốn bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Tất nhiên bọn hắn lựa chọn đi theo chính mình, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng ở đây không tiếc. Những lời này Liêu Bồ Tát giấu ở trong lòng rất nhiều năm, nhưng lại không biết như thế nào há miệng. Những người trước mắt này, nhìn như là thiên đạo hội cao tầng, kỳ thực Liêu Bồ Tát sớm đã coi bọn họ là thành người nhà. Kiên định một chút ánh mắt, Liêu Bồ Tát đem tạp niệm trong lòng toàn bộ vứt bỏ đi, tất nhiên bọn hắn lựa chọn tin tưởng mình, cái kia nhất định dẫn bọn hắn vấn đỉnh thiên hạ, tranh giành thần vực, trở thành chân chính tiên địa cường giả. Cùng đám người cáo biệt sau, Liêu Bồ Tát trở lại biệt tử, Từ Lăng Tuyết đã cùng cái khác thê tử giải thích một lần. Phu quân, nhớ kỹ về sớm một chút. Trần Nhược Yên không giống như là trước kia, mỗi lần phu quân rời đi cũng là khóc sướt mướt, lần này vậy mà không có khóc, mà là đi đến phu quân trước mặt, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ mau chóng đuổi trở về, trong khoảng thời gian này, các ngươi dựa theo ta phía trước truyền cho các ngươi phương pháp tu luyện, tin tưởng rất nhanh, liền có thể đụng chạm đến tử kiếp cảnh, nhớ lấy, ta không có trở về trước, không thể tùy tiện đột phá cảnh giới." Liêu Bồ Tát từng cái dặn dò bọn hắn, đột phá tử kiếp cảnh cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, Liêu Bồ Tát nhất định phải tự mình thủ hộ. Chúng nữ gật đầu một cái, mỗi người trong đôi mắt lộ ra không muốn, trong lòng các nàng rất rõ ràng, phu quân đi lộ cùng người thường khác biệt, lưu lại thiên đạo hội chỉ có thể gò bó hắn trưởng thành. Đi xem một chút Lôi Cô Nương a, nàng trong khoảng thời gian này trạng thái không phải rất tốt. Từ Lăng Tuyết đi tới, nhỏ giọng tại phu quân bên tai nói. Ân. Liêu Bồ Tát gật đầu một cái, cáo biệt thê từ sau, hướng Lôi Mạc Quân cư trú viện tử đi đến. Nam Cung Liêu Cơ an bài hai tên nữ đệ tử thay phiên phục dịch Lôi Mạc Quân, Lôi gia nhị trưởng lão một mực ở tại trong sân, thời khắc chú ý tiểu thư thân thể biến hóa. Gặp qua Liêu công tử, nhìn thấy Liêu Bồ Tát, Lôi gia nhị trưởng lão mười phần khách khí, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nàng thế nào? Liêu Bồ Tát không có gấp vào nhà, mà là dừng lại, hướng Lôi gia nhị trưởng lão hỏi. Tình huống không phải rất lạc quan, tiểu thư chân linh bị hao tổn, ý thức kém xa phía trước. Lôi gia nhị trưởng lão một mặt tịch mịch nói, người đi xuống đi, ta đi xem một chút nàng. Liêu Bồ Tát nói xong, hướng Lôi Mạc Quân gian phòng đi đến. Canh giữ ở phía ngoài hai tên nữ đệ tử đang muốn mở miệng nói chuyện, Liêu Bồ Tát phất phất tay, hai tên nữ đệ tử lập tức lui xuống. Đẩy ra cửa phòng, Liêu Bồ Tát đi vào, trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, Lôi Mạc Quân nằm ở trên giường êm, hai mắt khép hở, khí tức trên thân rất yếu ớt. Đi tới bên giường, Liêu Bồ Tát nhẹ nhàng ngồi xuống, để tránh kinh động đến Lôi Mạc Quân. Cảm giác được bên cạnh có người, Lôi Mạc Quân chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy Liêu Bồ Tát một khắc này, khóe miệng hiện lên một vòng cười thảm. Chương 4115, đi tới thượng vực 2, chương 4115, đi tới thượng vực 2, nhường ngươi chê cười. Lôi Mạc Quân giãy giụa muốn ngồi xuống, lại bị Liêu Bồ Tát để lại, để nàng không nên động. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn chuyện bên ngoài, rất ít tới, để cho Liêu Bồ Tát nội tâm tuôn ra một tia ấy nấy. Nhẹ nhàng nâng lên Lôi Mạc Quân, để cho nàng nằm ở trong ngực của mình, dạng này có thể thoải mái một chút. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy cẩn thận rúc vào với nhau. Ngươi có phải hay không lại muốn đi xa nhà? Ước chừng nửa chén trà nhỏ đi qua, Lôi Mạc Quân miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Bồ Tát cái kia xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi: "Ân, ta muốn đi thượng tam vực một chuyến, ngoại trừ sung sáo, còn muốn tìm kiếm chân linh phương pháp chữa thương, ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, liền tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có việc." Liêu Bồ Tát sở dĩ đáp ứng Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh, ngoại trừ lịch luyện, tìm kiếm trị liệu chân linh chi pháp, cũng là thứ nhất. Lôi Mạc Quân còn đang mang thai, sinh nở phía trước không thể chữa trị chân linh, kết quả vô cùng phiền phức. Đáp ứng ta, nhất định muốn còn sống trở về, ta không hy vọng hài tử ra đời thời điểm liền không có phụ thân. Lôi Mạc Quân nhẹ nhàng ngẩng đầu, muốn nuốt ve Liêu Bồ Tát khuôn mặt, lại phát hiện hai tay một chút khí lực cũng không có. Liêu Bồ Tát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt mình. "Ta đáp ứng ngươi, nhất định còn sống trở về." Liêu Bồ Tát vô cùng kiên định nói. "Đi thôi, không cần lo lắng cho ta." Lôi Mạc Quân biết phu quân bề bộn nhiều việc, không muốn chỉ hoãn hắn quá nhiều thời gian, nhẹ nhàng động đậy thân thể, để cho phu quân mau chóng rời đi. "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, nhớ lấy không thể suy nghĩ lung tung, ta sẽ để cho Lăng Tuyết các nàng thường xuyên qua tới bồi ngươi nói chuyện phiếm." Liêu Bồ Tát đứng người lên, nhẹ nhàng tại Lôi Mạc Quân cái trán hôn một cái, lúc này mới quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này, từ Lăng Tuyết các nàng, chính xác mỗi ngày đều tới, đổi Lôi Mạc Quân trò chuyện. Trở lại biệt tử, hướng âm thầm vây vây tay, Lôi gia nhị trưởng lão cấp tốc lướt về phía bên này. "Liêu công tử, nhưng có dặn dò gì?" Lôi gia nhị trưởng lão nhỏ giọng hỏi. "Trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, đây là một tia tử kiếp cảnh pháp tắc, đối với ngươi chắc có trợ giúp." Liêu Bồ Tát nói xong, từ trong thôn tiên thần đỉnh, rút ra một đầu tử kiếp cảnh pháp tắc, rót vào Lôi gia nhị trưởng lão thể nội. Tử kiếp cảnh bên trong pháp tắc cực kỳ hùng hậu, vừa vặn thích hợp Lôi gia nhị trưởng lão hấp thu. Tin tưởng không cần bao lâu, là hắn có thể nhảy lên tới nửa bước tử kiếp cảnh, thậm chí có thể tìm hiểu đến chân chính tử kiếp bảo diệu. "Đa tạ Liêu công tử." Lôi gia nhị trưởng lão không nghĩ tới Liêu Bồ Tát vậy mà ban cho hắn tử kiếp cảnh pháp tắc, để cho hắn thụ sủng nhược kinh. "Lưu lại Thiên Đạo hội, chủ yếu là chiếu cố tiểu thư, cùng Thiên Đạo hội không muốn phát sinh bất cứ quan hệ nào. Cuối cùng, tiểu thư là bởi vì Liêu Bồ Tát mới bản thân bị trọng thương, Lôi gia cao tầng đối với Liêu Bồ Tát vừa có hận ý, cũng có kính ý chỉ cần Liêu Bồ Tát có thể trị hết tiểu thư, tin tưởng Lôi gia tất cả mọi người đều biết tiếp nhận hắn. Thật tốt trông nom tiểu thư nhà ngươi, ta Liêu Bồ Tát sẽ không bạc đãi bất cứ người nào." Liêu Bồ Tát nói xong, rời đi biệt tử, lưu lại một khuôn mặt hưng phấn Lôi gia nhị trưởng lão. Thẳng đến Liêu Bồ Tát đi xa, Lôi gia nhị trưởng lão lúc này mới lấy ra thông tin phủ, đem chuyện bên này thông chi cho gia tộc. Trở lại viện tử của mình, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh đang uống trà. "Liêu huynh, tất cả an bài xong sao?" Nhìn thấy Liêu Bồ Tát trở về, hai người cùng một chỗ đứng dậy. "Lên đường đi." Liêu Bồ Tát gật đầu một cái. Ba người đi ra phía ngoài, Liêu Bồ Tát không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không cho phép có người tới tiễn đưa. Đế Trường Sinh tế ra phi thuyền, ba người đi vào. Thiên vực sát nhập sau, thần đế cảnh sớm đã không cách nào phi hành, mặc dù hắn cùng Diệp Thiên Hạo hai người đều đột phá đến tử kiếp cảnh, nhưng cũng không cách nào làm đến thời gian dài phi hành, chỉ có thể dựa vào phi thuyền. "Liêu huynh, ngươi đối với thượng tam vực hiểu bao nhiêu?" Phi thuyền bên trong, ba người khoanh chân ngồi xuống, Diệp Thiên Hạo hướng Liêu Bồ Tát hỏi. "Không nhiều." Liêu Bồ Tát nói là tình hình thực tế, hắn đối với thượng tam vực biết đến tin tức thật không nhiều, đại bộ phận hay là từ Hồng Tể trong miệng biết được. "Thân phận chúng ta ngươi hẳn là đoán được, kiếp trước chính là hư thánh cường giả, một hồi hạ kiếp, đoạt đi tính mạng của chúng ta, lúc này mới trùng sinh đến trung tam vực. Theo loạn thế tới, chúng ta thức tỉnh không thiếu trí nhớ kiếp trước, đối với thượng tam vực một ít chuyện, ngược lại là biết không ít. Liêu huynh nếu là có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi chúng ta." Diệp Thiên Hạo thu hồi thái độ bất cần đời, hết sức trịnh trọng hướng Liêu Vô Tà nói. Nghe xong Diệp Thiên Hạo một phen, Liêu Vô Tà trong lòng lộn bột một tiếng, mặc dù hắn biết hai người chính là thánh nhân chuyển thế, chính miệng từ bọn hắn trong miệng nói ra, vẫn là thâm thụ rung động. Vậy các ngươi như biết, Thượng Tam vực có hay không trị liệu chân linh thụ thương chi pháp? Liên quan tới Thượng Tam vực cách cục, cùng với phân chia thế lực, Liêu Vô Tà cũng không phải rất quan tâm. Theo thời gian trôi qua, những vật này, về sau tự nhiên đều biết. Chương 4116, một đám xuất sinh, một, chương 4116, một đám xuất sinh, một, Lôi Mạc Quân cưỡng ép tỉnh lại chân linh, thần hồn bị tổn thương tin tức, Đế Trưởng Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đã sớm biết. Giống như bọn hắn, Lôi Mạc Quân chính là Lôi Mâu chuyển thế, thân phận cực kỳ đặc thù, luận kiếp trước địa vị, không tại bọn hắn hai người phía dưới. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút, nói có một loại hoàng cấp bảo dược, có thể chữa trị chân linh bị hao tổn, chỉ là loại này bảo dược sớm đã tuyệt tích. Diệp Thiên Hạo hơi nhíu mày, mặc dù thức tỉnh không thiếu trí nhớ kiếp trước, nhưng rất nhiều thứ vẫn còn mơ hồ trạng thái. Cái gì hoàng cấp bảo dược? Liêu Vô Tà liền vội vàng hỏi. Tinh nguyệt hoa cỏ, loại dược thảo này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có Thượng Tam vực những cái kia cổ lao trong tông môn còn có một số hàng tồn, trên thị trường rất khó gặp được. Đế Trường Sinh lúc này mở miệng nói. Liêu Vô Tà yên lặng tướng tinh nguyệt hoa cỏ ghi ở trong lòng, chờ đến Thượng Tam vực, nghĩ biện pháp tìm được chính là. Ngoại trừ tinh nguyệt hoa cỏ, cũng không còn biện pháp khác sao? Từ Diệp Thiên Hạo trong lời nói không khó nghe ra, ngoại trừ tinh nguyệt hoa cỏ, hẳn còn có những biện pháp khác. Thỉnh hư thánh cường giả ra tay, chữa trị hắn chân linh. Diệp Thiên Hạo trong lời nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như là kiếp trước, lấy hai người bọn họ tu vi, tự nhiên có thể chữa trị Lôi Mạc Quân tụ thương chân linh. Bây giờ bọn hắn bất quá tự kiếp cảnh sơ kỳ, muốn trọng phản hư thánh, còn không biết bao nhiêu năm tháng, Lôi Mạc Quân căn bản đợi không được một ngày kia. Trên thuyền bay lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Bất luận là tinh nguyệt hoa cỏ, hay là mời hư thánh ra tay, cũng khó như lên trời, không phải bọn hắn bây giờ cái này cấp bậc có thể tiếp xúc được. Liêu huynh không cần nản chí, ta còn biết một loại phương pháp, bất quá 10 phần mạo hiểm. Gặp Liêu Vô Tà vẻ mặt buồn thiu, Đế Trường Sinh lần nữa mở miệng nói. Biện pháp gì? Liêu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Đế huynh, ngươi sẽ không để cho hắn đi cái chỗ kia a? Diệp Thiên Hạo vội vàng đánh gãy, để cho Đế Trường Sinh không cần nói đi xuống. Muốn trong khoảng thời gian ngắn cứu chữa Lôi cô nương, ngoại trừ cái chỗ kia, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Đế Trường Sinh gật đầu một cái. Không được, cái chỗ kia quá nguy hiểm, liền xem như chủ thần cường giả tiến vào, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, huống chi Liêu huynh tu vi hiện tại bất quá thần đế cảnh. Diệp Thiên Hạo lắc đầu liên tục. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn hai người, có thể cảm giác được, bọn hắn không phải là không muốn nói với mình, mà là không muốn chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Còn xin hai vị cáo chi, không đến bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Liêu Vô Tà hướng hai người ôm quyền, để cho bọn hắn mau nói, ngoại trừ dùng hơn hai loại biện pháp, còn có cái gì biện pháp có thể trị hết Lôi Mạc Quân? Liêu Minh, không phải chúng ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự quá nguy hiểm. Diệp Thiên Hạo liền vội vàng lắc đầu, phía trước hai loại biện pháp mặc dù rất khó, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thượng Tam vực hư thánh cường giả mặc dù không nhiều, vận khí tốt vẫn có thể gặp phải. Nếu như hai vị còn coi ta là bằng hữu, giống như thực cáo chi. Liêu Vô Tà đống nhiên đứng lên, hướng hai người cùng kính bái, hy vọng bọn họ xem ở bằng hữu mặt mũi, nói với mình, cái này loại thứ ba biện pháp đến cùng là cái gì. A Quyên Cốc, nơi đó ở một cái ác nhân, truyền ngôn hắn nắm giữ ngập trời thủ đoạn, có thể biết được đi theo chuyện tương lai, chỉ cần hắn ra tay, tuyệt đối có thể chữa trị Lôi cô nương chân linh, bất quá Đế Trưởng Sinh cuối cùng vẫn là nói ra. Tuy nhiên làm sao? Liêu Vô Tà đều phải bội muốn chết, để cho Đế Trưởng Sinh tiếp tục nói đi xuống. Muốn để cho vị kia ra tay, phải bỏ ra cái giá cực lớn. Chuyên luôn tìm hắn làm việc người, cuối cùng đều trở thành hắn nô lệ, cả một đời lưu lại ác bên gốc. Đế Trường Sinh đem còn lại nửa phân đoạn lời nói xong. Nghe xong Đế Trường Sinh miêu tả, Liêu Vô Tà lại độ lâm vào trầm mặc. Thượng Tam vực cường giả như mây, luôn có một chút người kỳ kỳ quái quái, bọn hắn nắm giữ một loại đặc thù nào đó bản lĩnh, nội tâm lại cực độ và mèo, làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được sự tình. Liêu Minh, nghe chúng ta một lời khuyên, tuyệt đối không nên tiến vào ác bên gốc, đây không phải là người nên đi chỗ, chờ đến Thượng Tam vực, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm tinh nguyệt hoa cỏ, coi như tìm không thấy tinh nguyệt hoa cỏ, chúng ta còn có thể lại nghĩ những biện pháp khác, ngược lại Lôi cô nương chân linh, nhất thời nửa khắc sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Thiên Hạo thầm thì nói, hy vọng Liêu Vô Tà có thể nghe lọt khuyến cáo của bọn hắn. Liêu Vô Tà như có điều suy nghĩ, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi tới Á Quyên Cốc, trừ phi Lôi Mạc Quân chân linh xuất hiện chuyển biến xấu, thậm chí nguy hiểm cho đến sinh mệnh, có lẽ sẽ mạo hiểm thử một lần. Lôi Mạc Quân bởi vì chính mình, mới bản thân bị trọng thương, nếu là chết, đó chính là một xác lạc mệnh, cả đời mình cũng sẽ không an tâm. Kế tiếp lại hàn huyên rất nhiều liên quan tới Thượng Tam vực sự tình, bởi vì niên đại quá xa xưa, hai người bọn họ từ vẫn lạc đến chủ sinh, đã trải qua hết mấy vạn năm. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ Thượng Tam vực phải chăng còn như trước kia như thế, bọn hắn cũng không rõ ràng. Một phen trò chuyện, Liêu Vô Tà cơ bản đại khái rõ ràng Thượng Tam vực cách cục. Mấy vạn năm trước, thế lực lớn nhất thuộc về Màn Đêm Đế quốc, hoang cổ thần vực không có phân liệt phía trước, Màn Đêm Đế quốc liền tồn tại, trưởng quản phương viên mấy ngàn nước bên trong cương vực, đã từng là hoang cổ thần vực Tam Lưu Mẫu quốc. 30 vạn năm trước trận chiến kia, để cho hoang cổ thần vực phân liệt, diễn biến thành bây giờ Tam Đại Thiên vực, Màn Đêm Đế quốc lại giữ lại, chỉ là thực lực tổng hợp kém xa hoang cổ thời kỳ, vẫn là Thượng Tam vực bá chủ ý hệ. Đã nhiều năm như vậy, Màn Đêm Đế quốc có phải hay không thế lực bá chủ, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng không rõ ràng. Chương 4116, một đám xuất sinh, 2, chương 4116, một đám xuất sinh, 2, theo lý thuyết, chỉ cần không xuất hiện lớn biến cố, muốn dung chuyển dạng này siêu cấp mẫu quốc, phi thường khó khăn. Liêu Vô Tà thầm giật mình, Tam Lưu Mẫu Quốc liền như thế cường đại, phía trên kia Nhị Lưu Mẫu Quốc, Nhất Lưu Mẫu Quốc lại là cường đại cỡ nào? Hoang Cổ Thần Vực không có phân liệt phía trước, mà Nêm Đế Quốc dựa vào Nhị Lưu Mẫu Quốc mà sinh, mà Nhị Lưu Mẫu Quốc dựa vào Nhất Lưu Mẫu Quốc, đến nỗi mặt trên còn có không có tồn tại càng cường đại hơn, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh cũng không rõ ràng. Ngoại trừ màn đêm đế quốc, để cho Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh nói đến nhiều nhất chính là Thần Diệp Thành. Chuyên môn Hoang Cổ Thần Vực không có phân liệt phía trước, Thần Diệp Thành chính là Nhị Lưu thành trì, địa vị còn tại màn đêm đế quốc phía trên. Không biết nguyên nhân gì, mấy chục vạn năm trước, Thần Diệp Thành số lớn cường giả rời đi, quay về Hoang Cổ Thần Vực, bây giờ Thần Diệp Thành địa vị kém xa phía trước, bất quá vẫn là thượng tam vực gần với màn đêm đế quốc tồn tại. Ba người thẳng thắn nói, Liêu Bồ Tát đem những kiến thức này nhớ kỹ trong lòng. Giống những cái kia ngay cả Tam Lưu đều không vào được môn phái nhỏ, Liêu Bồ Tát trực tiếp coi nhẹ. Liêu Minh, chúng ta nói những tông môn này, tại Hoang Cổ Thần Vực không có phân liệt phía trước, mặc dù chỉ là Tam Lưu tông môn, thiên địa ngày nay cách cục biến hóa, phóng tới thượng tam vực, bọn hắn chính là đỉnh cấp thế lực, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Diệp Thiên Hạo thầm thì nói. Hắn nói không sai, Hoang Cổ Thần Vực không có phân liệt phía trước, bọn họ đích xác là Tam Lưu tông môn cùng Tam Lưu đế quốc. Phân liệt sau đó, bọn hắn thoát ly Hoang Cổ Thần Vực, trở thành thượng tam vực chí cao vô thượng tồn tại, tất cả đại tông môn đều có hư thánh thậm chí siêu việt hư thánh tồn tại. Liêu Bồ Tát gật đầu một cái, biết bọn hắn đang nhắc nhở chính mình. Không thể bởi vì bọn hắn trước tiên là Tam Lưu tông môn cùng gia tộc, liền xem nhẹ bọn hắn, đó là mấy chục vạn năm sự tình, Hoang Cổ Thần Vực phân liệt sau đó, bọn hắn sẽ không lại chịu Hoang Cổ Thần Vực ảnh hưởng, sớm đã trở thành thượng tam vực đỉnh cấp hào môn. Hai người không sợ người khác làm phiền, ngoại trừ giới thiệu Thần Diệp Thành cùng màn đêm đế quốc, giống Thái Hòa môn, Tử Ngọc trai, U Lan Vân Cốc, Cung gia, Đường gia, Nghiêm gia, Cơ gia đều làm giới thiệu. Những tông môn này gia tộc, năm đó ở Hoang Cổ Thần Vực, địa vị đều không thấp. Căn cứ Đông Đảo Đại Đế giới thiệu, Hoang Cổ Thần Vực bị đánh nát chỉ là khu vực biên giới, mang ý nghĩa Đế Trường Sinh bọn hắn trong miệng nói tới những tông môn này, tại Hoang Cổ Thần Vực không có phân liệt phía trước, địa vị chính xác không cao. Chân chính siêu cấp đại hào môn, bọn hắn nhất định tại khu vực hạch tâm nhất. Còn có một cái tông môn, ngươi hẳn là hết sức quen thuộc. Diệp Thiên Hạo lúc này đột nhiên xen vào một câu. Đế Trường Sinh vừa rồi vẫn không có giới thiệu, đoán chừng chính là đợi đến cuối cùng. Cái gì tông môn? Liêu Bồ Tát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn đối với thượng tam vực sự tình, biết đến lắc đắc không có mấy, nếu không phải là bọn hắn nhắc đến, chính mình căn bản muốn không biết những thứ này. Không thể mấy người bọn hắn sinh hoạt tại thượng tam vực khu vực biên giới, biết đến tin tức cực kỳ có hạn. Phong Thần Các. Diệp Thiên Hạo chậm rãi mở miệng nói. Liêu Bồ Tát trong lòng lộ bột một tiếng, liền vội vàng đứng lên, hắn không nghĩ tới, thượng tam vực cũng có Phong Thần Các. Cái kia thượng tam vực có hay không thiên thần điện? Liêu Bồ Tát rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng mở miệng hỏi. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo lắc đầu, bọn hắn chưa từng nghe qua thiên thần điện. Ngươi hủy diệt hạ vực cùng trung tam vực Phong Thần Các, ta lo lắng thượng tam vực Phong Thần Các sẽ đối với ngươi bất lợi, dù sao hạ vực kế thừa đạo thống của bọn họ. Liên quan tới Liêu Bồ Tát hết thảy, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh rất sớm phía trước liền điều tra rõ ràng, bao quát hắn như thế nào diệt đi hai đại Phong Thần Các. Nói cho ta một chút cái này Phong Thần Các. Liêu Bồ Tát rất nhanh tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, bất luận tương lai lộ là dạng gì, hắn đều muốn kiên định tiếp tục đi. Căn cứ chúng ta biết, cái này Phong Thần Các giống như không phải một cái tông môn, càng giống là cái nào đó cơ quan, cùng trung tam vực cùng với phía dưới tam vực Phong Thần Các có rất lớn khác nhau, bọn hắn chủ yếu là thu thập tin tức, tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Thiên Hạo suy tư một chút, đem mình biết toàn bộ nói ra. Cùng những tông môn khác khác biệt, thượng tam vực Phong Thần Các rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cực kỳ thần bí, giống như trong bóng tối thao túng đồ vật gì. Bọn hắn biết đến tin tức có hạn, Liêu Bồ Tát không có tiếp tục hỏi nữa, ba người lại hàn huyên một chút đợi. Phi thuyền không ngừng xuyên thẳng qua, sắp đến trung tam vực khu vực biên giới. Vô tận ánh lửa tùy ý lan tràn, để cho chung quanh thiên địa nhiệt độ không ngừng kéo lên, số lớn tiếng la khóc từ dưới đất truyền đến trên bầu trời. Phi thuyền dần dần chậm lại, ba người cùng một chỗ hướng trên mặt đất nhìn lại. Chỉ thấy một đám người đang tại trong thành trì tùy ý cướp đoạt, những cái kia tướng mạo xinh đẹp nữ tử bị bọn hắn bắt đi, tu sĩ cùng với nam đinh toàn bộ bị giết chết. Đến nỗi đứa bé, rút khô tinh huyết của bọn hắn, thi thể tùy ý bỏ vào bên đường. Thảm liệt như vậy một màn, để cho ba người trong đôi mắt thẩm thấu ra sát ý vô tận. Một đám xuất sinh. Diệp Thiên Hạo đứng lên, toàn thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hắn không thể tự tay giết đám xuất sinh này. Bọn hắn là thượng vực tu sĩ, thực lực mạnh, bình thường tu sĩ không phải đối thủ của bọn họ. Đế Trường Sinh thở dài một tiếng. Bọn hắn không phải chúa cứu thế, không cách nào cứu vớt toàn bộ thiên hạ. Liêu Bồ Tát đã phái Hồng Tề bọn người đi ra, trung tâm vực quá lớn, bọn hắn căn bản chiếu cố không đến toàn bộ cương vực. Một chút xa xôi khu vực, sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục. Siêu. Không đợi Đế Trường Sinh nói xong, Liêu Bồ Tát không biết lúc nào rời đi phi thuyền, hướng trên mặt đất lao đi. Chương 4117, nhân thần cộng vẫn, 1, chương 4117, nhân thần cộng vẫn, 1, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo quá tin tưởng Liêu Bồ Tát tính tình. Ghét ác như cừu, gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì Hồng Tề quan hệ, đem số lớn thượng vực phổ thông tu sĩ chạy tới thiên vực khu vực biên giới, dẫn đến biên giới tiểu vực thành nhỏ gặp xung kích, mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ chết đi. Chúng ta xuống. Hai người không chần chờ chút nào, lúc này lướt đi phi thuyền, lướt về phía dưới thành trì. Liêu Bồ Tát còn không có rơi xuống, một trường chém xéo ra ngoài, đang tại gian sát cướp giật vài tên nam tử lập tức phát giác được không thích hợp, cơ thể cấp tốc tránh ra. Trường ấn thất bại, đập vào trên mặt đất, lập tức đuổi đất tung bay. Trung Tam vực khu vực biên giới, bởi vì tới gần thượng vực, thiên địa quy tắc tương phản mạnh mẽ hơn nữa, Liêu Vô Tà vừa rồi một trường kia, chỉ là tạo thành một chút ba động mà thôi, cả mặt đất đều không sốc lên. Đưa mắt nhìn lại, thành trì sớm đã rách nát không chịu nổi, số lớn tu sĩ ngã vào trong vũng máu. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, bên tai không dứt. Đủ loại tiếng cười đùa, khắc khắc âm thanh, từng tiếng khẽ khẽ. Ngoại trừ số ít tu sĩ thoát đi nơi đây, đại bộ phận tu sĩ chết oan chết uổng. Bị Liêu Vô Tà một trường hất bay ba tên nam tử trẻ tuổi lúc này mới phản ứng lại, run run người bên trên cho bụi, mới vừa rồi bị bọn hắn đặt ở dưới thân thể vài tên thiếu nữ, rốt cuộc cứu. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén chúng ta?" Ba tên nam tử trẻ tuổi ánh mắt rất nhanh khóa chặt Liêu Vô Tà, một cái bắn ra, đem Liêu Vô Tà vây vào giữa. Khu vực khác cũng có những chuyện tương tự phát sinh, Liêu Vô Tà không cách nào chiếu cố tất cả khu vực, chỉ có thể trước giải quyết đi mấy người trước mắt. "Các ngươi đáng chết." Trước mặt ba tên nam tử trẻ tuổi, bất quá phổ thông tử kiếp cảnh, nhưng ở hạ vực, đó chính là đỉnh cấp cường giả, ngoại trừ hoang cổ gia tộc, không có tông môn có thể ngăn cản được bọn hắn xung kích. Không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ thần đế cảnh cũng dám xen vào việc của người khác, mấy người giải quyết người, lại đến thật tốt hưởng thụ các nàng. Ba người bị Liêu Vô Tà chọc cười, nho nhỏ thần đế cảnh dám nói quát không biết ngượng. Mấy người bọn hắn tiến vào trung tâm vực, đã nhiều ngày, mấy ngày nay trải qua vô cùng thoải mái, dựa vào cấp đoạt cấp được không thiếu bảo vật, đến nội nữ nhân càng là không thiếu. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cấp tốc rơi xuống, liếc mắt nhìn, trong hai con ngươi thẩm thấu ra kinh người hàn khí. "Chúng ta qua bên kia." Diệp Thiên Hạo cùng Liêu Vô Tà chào hỏi một tiếng, cùng Đế Trường Sinh hướng trên một con đường khác chạy tới. Ngoại trừ vây quanh Liêu Vô Tà mấy người kia, trong thành còn có số lớn thượng vực tu sĩ. Mỗi một con đường bên trên, giống như nhân gian luyện ngục, để cho Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người trong lồng ngực bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Vừa rồi tại trên thuyền bay, nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, thực tế trong thành tình huống, xa muốn so bọn hắn nghĩ còn tàn khốc hơn. "Tiểu tử, ngươi thực sự là sống được không kiên nhẫn được nữa, trước kia cũng có rất nhiều giống như ngươi vậy người, nói khoác không biết ngượng muốn giết chết chúng ta, kết quả toàn bộ bị chúng ta chém mất, chỉ là bọn hắn huyết dịch quá già rồi, không cách nào thỏa mãn chúng ta tu luyện, ta quan ngươi khí huyết tràn đầy, vừa vẫn thích hợp ta nhóm huynh đệ mấy cái hấp thu." Ba người nói xong, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, kiếm khí bén nhọn, thẳng bức Liêu Vô Tà mà đến. Liêu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, mặt không biểu tình, càng như vậy, đại biểu trong lòng của hắn sát ý càng dày đặc. Khi sát ý tạo thành thực chất, một tôn kinh khủng sát thần ngưng kết mà thành, cực kỳ kinh khủng. Ba tên thanh niên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trước mắt không đáng chú ý tuổi trẻ nam tử, trên thân lại có khủng bố như thế sát khí, đây là giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra. Việc đã đến nước này, bọn hắn không có đường lui. Liêu Vô Tà bất quá thần đế cảnh, từ đầu đến cuối bọn hắn liền không có để vào mắt. Đến nỗi hai tên đồng bạn, bất quá tử kiếp cảnh nhị trọng mà thôi, trong thành thế nhưng là có cao cấp tử kiếp cảnh cường giả, rất nhanh liền có thể phát hiện tình huống bên này. Ba thanh trường kiếm phân biệt công kích Liêu Vô Tà ba cái phương vị. Đổi lại khác thần đế cảnh, chính xác khó mà ngăn cản. Thượng vực trong cơ thể của tu sĩ quy tắc chi lực cùng với thánh bảo khí, xa muốn so trung tam vực cường hoành gấp mấy lần. Cảnh giới ngang hàng, trung tam vực tu sĩ không phải là đối thủ của bọn họ. Giết. Liêu Vô Tà quyết định thật nhanh, nhiều trì hoãn một phần, trong thành những cái kia người vô tội liền nhiều một phần nguy hiểm. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ một chiêu, tạo thành chư thần diệt địa nhất kiếm. Khi kiếm ý chém xuống một khắc này, ba tên nam tử trẻ tuổi luống cuống, bọn hắn không nghĩ tới, trước mặt tiểu tử tầm thường này, thực lực càng như thế kinh khủng. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, kiếm chi thần cảnh tuôn ra, đem bọn hắn ba cái bao phủ trong đó. Thiên địa quy tắc trở nên mạnh mẽ sau đó, Liêu Vô Tà thi triển ra kiếm chi thần cảnh có thể bao phủ khu vực, chỉ có phương viên 10 trượng, đầy đủ đánh giết bọn họ. "Ngươi đến cùng là ai? Hạ vực tu sĩ, không có khả năng có ngươi dạng này sức chiến đấu." Ba người luống cuống, bọn hắn vô cùng rõ ràng hạ vực tu sĩ sức chiến đấu, liền xem như những cái kia phổ thông tử kiếp cảnh, cũng không phải bọn hắn địch, huống chi là thần đế thất trọng. Liêu Vô Tà không để ý đến bọn hắn, thần vũ kiếm đột nhiên đè xuống, hoảng sợ kiếm khí, xé mở không khí lực cản, đến trước mặt bọn hắn. Thần vũ thất kiếm quyết cũng không yếu, phóng tới thượng tam vực cũng là hiếm có kiếm thuật. Suy suy suy, máu tươi phun ra, ba tên thanh niên còn không có phản ứng lại, liền bị Liêu Vô Tà cắt cổ họng của bọn hắn. Huyết dịch đỏ thắm, nhuộm đỏ bầu trời, rắc vào trên mặt đất. Từ ngực, từ ngực. Chương 4117, nhân thần cộng phẫn 2, chương 4117, nhân thần cộng phẫn 2, ba người vứt bỏ trường kiếm trong tay, hai tay che cổ của mình, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tràn ra ngoài huyết dịch, trong cổ họng phát ra cô đông âm thanh. Đại khái đợi nửa hơi tà hữu, ba người cùng một chỗ ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. "Các ngươi còn có thể đi sao?" Liêu Vô Tà đi tới những người bị hại kia trước mặt, trong đó vài tên nữ tử quần áo không chỉnh tề, nhìn thấy Liêu Vô Tà, doa đến cơ thể co rúm ở cùng một chỗ. Bọn hắn sớm đã sợ choáng váng, thậm chí có chút không rõ rệt. "Đa tạ ân công, đa tạ ân công." Có mấy người rất nhanh phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống cho Liêu Vô Tà dập đầu. Những người khác ý thức dần dần thanh tỉnh, cùng theo cho Liêu Vô Tà dập đầu, cảm tạ hắn ân cứu mạng. "Các ngươi ly khai nơi này a, đi trung tâm vực ở giữa khu vực, bên kia tương đối an toàn." Liêu Vô Tà nói xong, cấp tốc tại chỗ biến mất, trong thành trì còn có quá nhiều cảnh tượng như vậy, hắn phải nhanh một chút đem cái này một số người giải quyết đi. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đang cùng người giao chiến, đấu khó phân thắng bại, bọn hắn gặp phải đối thủ cực mạnh, lại là tử kiếp cảnh ngũ trọng, hai người bị cuốn lấy, không cách nào phân thân. Kéo dài như thế, chắc chắn không phải là đối thủ. "Ảnh nhất, ảnh nhị, các ngươi lưu lại hiệp trợ Đế Minh cùng Diệp Minh." Liêu Vô Tà đi ngang qua Đế Trường Sinh bọn hắn thời điểm, tế ra ảnh nhất cùng ảnh nhị, để cho bọn hắn ra tay. phân thân thực lực vô hạn tại tiếp cận bản thể, đối mặt đỉnh cấp tử kiếp cảnh cũng có thể đánh chết, chỉ cần không gặp được đặc biệt biến thái đối thủ, an toàn không có vấn đề. Theo ảnh nhất cùng ảnh nhị gia nhập vào, Lễ Trường Sinh bọn hắn rất nhanh thay đổi thế cục, đem trước mặt tử kiếp cảnh ngũ trọng chém giết. Kế tiếp ảnh nhất cùng đi Diệp Thiên Hạo, ảnh nhị cùng đi Lễ Trường Sinh, phân biệt nhắm hướng đông tây hai cái phương hướng lao đi. Liêu Vô Tạ nhưng là lướt về phía thành trì chỗ sâu, tình huống bên kia thảm thiết hơn. Thành trì trung ương khu vực, mấy chục tên thượng vực cường giả, giống như là đuổi như con vịt, đem trong thành trì số lớn tu sĩ chạy tới trong thành trì ở giữa mang. Càng khiến người ta chán ghét là, bọn hắn để cho nữ tử cởi sạch quần áo, đi ở trong đám người, tu vi cao tu sĩ, trực tiếp cầm roi ra quật. Nô Minh, bọn hắn vì cái gì đem cái này một số người xua đuổi đến cùng một chỗ? Mấy chục tên thượng vực cường giả, cũng không phải cùng một bọn, chỉ là trùng hợp đều ở đây tòa thành trì bên trong. Không rõ ràng, chúng ta nhìn xem chính là ba mươi mấy tên thượng vực tu sĩ phân trạm bốn phía, đại bộ phận cũng là cao cấp tử kiếp cảnh, trong đó còn có 7-8 tên tử kiếp cảnh cửu trọng, đáng sợ hơn là còn có một tôn sinh kiếp cảnh cường giả. Nhiều cao thủ như vậy, phóng tới trung tam vực bất kỳ địa phương nào cũng là tồn tại vô địch. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nhận được ảnh nhất cùng ảnh nhị ủng hộ, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, liền đem trong thành trì những cái kia lạc đàn thượng vực tu sĩ giải quyết đi, đang theo Liễu Vô Tà bên này chạy đến. Liễu Vô Tà không có gấp hạ thủ, lấy năng lực hiện tại của hắn, rất khó làm đến nhất kích mất mạng. Ba mươi mấy tên cao thủ, nếu là không thể một chiêu đem hắn chém giết, bọn hắn nhất định sẽ cưỡng ép những người bình thường kia làm con tin, đến lúc đó càng là phiền phức. Liêu Minh, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo từ đằng xa lướt qua tới, nhìn thấy ẩn nấp trong bóng tối Liêu Vô Tà, liền vội vàng tiến lên. Đối phương nhân số quá nhiều, một hồi ta công kích bọn hắn, các ngươi nhất thiết phải đem cái này một số người giải cứu ra. Liêu Vô Tà hướng hai người nói, đột phá đến thần đế thất trọng, đã nắm giữ lục đại phân thân, toàn bộ thế gia, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường thực lực. Tăng thêm luyện giáp thi bất ngờ không đề phòng, có thể trong nháy mắt đem 30 người bay lại, không cho bọn hắn tổn thương người bình thường cơ hội. Đối phương cao thủ nhiều lắm, nếu thật là đại chiến, sợ rằng sẽ tổn thương người vô tội người. Đế Trường Sinh nhỏ giọng nói, có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu, bây giờ không phải là cân nhắc thương vong thời điểm. Liêu Vô Tà rất quả quyết, nếu là không ra tay, bọn hắn đều biết chết. Bọn này xuất sinh, bọn hắn đem nhiều người như vậy xua đuổi đến cùng một chỗ làm cái gì? Diệp Thiên Hạo hận đến răng đều ngứa, phía dưới những người kia, giống như heo chó một dạng, bị bọn hắn tùy ý xua đuổi. Đừng nói Diệp Thiên Hạo không biết, Đế Trường Sinh cùng Liêu Vô Tà cũng là không hiểu ra sao. Thượng bực tu sĩ hoàn toàn có thể đem cái này một số người giết chết, lại đem bọn hắn xua đuổi đến cùng một chỗ, quả thực lộ ra quỷ dị. Liêu Vô Tà thần thức một mực chú ý bốn phía, ngoại trừ những cái kia bị giết chết, trong thành trì thượng bực tu sĩ, cơ bản đều ở đây. Vi Minh, người đều ở đây nơi này. Phụ trách xua đuổi những tu sĩ kia, đem người đuổi tới trên chính giữa quảng trường sau, đi tới cái kia tên sinh kiếp cảnh trước mặt cứng giả, mười phần cung kính nói. Sinh kiếp cảnh tại thượng bực, mặc dù cũng là tầng dưới chót, nhưng ít nhiều có chút địa vị. Một hồi ta tu luyện thời điểm, các ngươi thay ta giữ vững bốn phía, chia đều đến chỗ tốt, không thể thiếu các ngươi. Cái kia tên sinh kiếp cảnh tu sĩ nhìn về phía bên cạnh mười mấy người, một mặt âm trầm nói: Vi huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người quấy rầy người tu luyện. Hai bên những tu sĩ kia mười phần cung kính nói. Sau đó, cái này một số người phân chạm hai bên, giống như là người hộ đạo, canh giữ ở cái kia tên sinh kiếp cảnh bốn phía, để phòng những người khác quấy rầy. Người kia dự định hấp thu những người này tinh huyết cùng linh hồn tu luyện. Đế Trường Sinh rốt cuộc biết cái kia tên sinh kiếp cảnh muốn làm gì. Đem cái này một số người xua đuổi đến cùng một chỗ, mục đích không phải muốn đồ sát bọn hắn, mà là hấp thu trong cơ thể của bọn họ tinh huyết, dùng tu luyện, đây là ma đạo hành vi. Liêu Vô Tà trong lòng đã có đáp án, nghe được Đế Trường Sinh nói ra, sâu trong mắt thoáng qua lăng lệ sắc cơ. Bọn hắn đều đáng chết. Diệp Thiên Hạo tàn bạo nói đạo, gần tới bạn người xua đuổi đến cùng một chỗ, chỉ vì tu luyện, như thế cách làm, nhân thần cộng phẫn. Chương 4118, hủy diệt yêu trùng, 1, chương 4118, hủy diệt yêu trùng, 1, đem trung tam vực tu sĩ giống như dê bò vòng cùng một chỗ, để cho Diệp Thiên Hạo, Liêu Vô Tà ba người trong đôi mắt thoáng qua kinh khủng sắc cơ. Cái kia tên sinh kiếp cảnh cường giả khoanh chân ngồi xuống, đưa tay từ ngực mình móc ra một cái hộp kỳ quái, sau đó ngay trước mặt mọi người từ từ mở ra. Một cái ngón trỏ dài côn trùng từ trong hộp leo ra. Cách nhau khá xa, vẫn là một mắt có thể nhìn ra côn trùng bộ dáng. Côn trùng toàn thân ngăm đen, tản mát ra cực kỳ khủng bố huyết tinh chi khí, đáng sợ hơn là, con trùng này mọc ra rậm rạp chẳng chịt răng, phát ra kéo kẹt âm thanh. Mỗi một cái răng trên dưới va chạm, đều có thể phát ra cường hoành tiếng va đập, phản phất có thể dễ dàng đập nát nhân loại đầu. Trừ cái đó ra, côn trùng phía trước còn có hai cái xúc tu to lớn. Quỷ diện yêu trùng. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, bị trước mắt màu đen côn trùng kinh động. Liêu Vô Tà không biết màu đen côn trùng lai lịch, một mắt liền có thể nhìn ra, cái này màu đen côn trùng rất không tầm thường. Đây là cái gì côn trùng? Liêu Vô Tà hạ giọng, hướng hai người hỏi. Quỷ diện yêu trùng là một loại cực kỳ hiếm thấy trùng loại sinh vật, bọn hắn thích nhất hút các loại sinh vật đầu cùng với tinh huyết, đem thủy não cùng tinh huyết hút khô sau đó, ngưng kết thành quỷ thần châu, tu sĩ nuốt loại này quỷ thần châu, có thể gia tốc tu luyện. Diệp Thiên Hạo song quyền nắm chặt, loại tu luyện này phương thức đã sớm bị giới tu luyện liệt vào cấm thuật, vẫn còn có người dám công nhiên tu luyện. Nghe xong Diệp Thiên Hạo giảng giải, Liêu Vô Tà trong lòng sát ý càng đậm. Thượng bực tu sĩ, cạnh tranh trình độ tăng cốc, xa muốn thắng qua trung tam vực, Liêu huynh về sau chậm rãi thành thói quen. Đế Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vì mục đích, có thể không chọn hết thể thủ đoạn. So sánh dưới, trung tam vực coi như bình tĩnh, ít nhất cái này mấy vạn năm tới, không có phát sinh cái đại sự gì. Nếu không phải là Liễu Vô Tà quật khởi mạnh mẽ, cùng thượng cổ gia tộc phát sinh xung đột, chúng ta vực cũng sẽ không vẫn lạc như vậy thần đế cùng tử kiếp cảnh lão tổ. Đi. Cái kia tên sinh kiếp cảnh tu sĩ ngón tay búng một cái, trước mặt quỷ diện yêu trùng bay ra ngoài, rơi vào một người tu sĩ trên đỉnh đầu. Giang giác. Quỷ diện yêu trùng nô ra trước mặt xúc tu, dùng sức gậy tại tên tu sĩ kia chán trên đỉnh, chỉ nghe được một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, tên tu sĩ kia trên chán lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. A. Tên tu sĩ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể hất ra quỷ diện yêu trùng. Chỉ thấy quỷ diện yêu trùng theo cậy mở cửa hang, không ngừng mà gặm ăn, rất mau đem tên tu sĩ kia đầu ăn hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái xác không. Thảm liệt như vậy một màn, để cho quảng trường tu sĩ khác dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, bọn hắn chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế sự tình. Trung tâm vực ngoại trừ trước kia bạn độc dạy, đại bộ phận tông môn tác phong vẫn tương đối chính phái, tà ma ngoại đạo rất khó sống sót. Thừa vực to lớn vô cùng, tu sĩ càng là ngư long hỗn tạp, ma tông vô số kể. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh giảng giải các đại thế lực, đại bộ phận cũng là chính đạo tông môn, những cái kia ma đạo tông môn ẩn nấp vô cùng, bọn hắn thường xuyên thay đổi vị trí. Các ngươi bọn này xuất sinh, chết không yên lành, nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Trong đám người vẫn có rất nhiều có huyết tính tu sĩ, bọn hắn hung hãn không sợ chết, chỉ là oán hận chính mình tu vi không bằng bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn xua đuổi đến nơi đây. Tu vi chênh lệch, bọn hắn liền muốn đồng quy vu tận tư cách cũng không có. Đối mặt tử kiếp cảnh nghiền ép, mỗi người quanh thân phảng phất đè lên một toàn núi lớn, không cách nào thở dốc, chỉ có thể mặc cho bọn hắn sâu xé. Thương Thiên, ngươi nhanh mở mắt ra xem một chút đi, đây đều là thế đạo gì, chúng ta sống được thật tốt, vì sao muốn để cho bọn này xuất sinh xuất hiện tại thế giới của chúng ta? Không thiếu tu sĩ lúc này quỳ xuống, khẩn cầu Thương Thiên mở mắt một chút. Càng ngày càng nhiều giới người quỳ, bọn hắn không sợ chết, chỉ hy vọng có người có thể giết chết bọn này xuất sinh, vì bọn họ báo thù. Trang nghiêm chi khí, tràn ngập thương khung, trung tâm vực phảng phất nhận lấy bọn hắn triệu hoán. Không chỉ là cái này một tòa thành trì, những thành trì khác đều xuất hiện những chuyện tương tự, những tu sĩ kêu gọi thương khung, kêu gọi thiên đạo, kêu gọi thiên vực, trừng trị bọn này tà ma. Chủ nhân, trung tâm vực phản hồi về tới khí vận càng ngày càng mạnh, chu sát thượng vực tu sĩ, trung tâm vực tu sĩ đều thu được trung tâm vực khí vận gia trì. Tố Nương cảm nhận được rõ ràng, thiên đạo thần thư bên trên khí vận chi lực càng ngày càng mạnh. Phía trước chém giết vài tên thượng vực tu sĩ, phản hồi về tới một phần nhỏ khí vận chi lực. Không thể chu sát những cái kia thượng vực tu sĩ, khí vận chi lực một bộ phận chuyển rời đến trên thân Liễu Vô Tà, để cho Liễu Vô Tà khí vận không ngừng tăng lên. Vực linh hẳn là cảm nhận được bọn hắn bi phẫn, đang tại phóng thích giới vực chi lực. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thời cơ không sai biệt lắm, hướng Diệp Thiên Hạo còn có Đế Trường Sinh nháy mắt, để tránh càng nhiều người gặp thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hấp thu giới vực chi lực càng nhiều, trở thành vực chủ hy vọng càng lớn. Liễu Vô Tà không yêu cầu xa vời trở thành trung tam vực chủ, mục đích của hắn là khôi phục chính mình giá trị khí vận. Ta để cho Lục Đại phân thân hiệp trợ hai người các ngươi, nhất thiết phải bảo vệ những người kia chu toàn, những thứ này thượng vực tu sĩ, giao cho ta liền có thể. Liễu Vô Tà nói xong, cơ thể tung người nhảy lên, hướng quảng trường lao đi. Lục Đại phân thân toàn bộ thế ra, hiệp trợ Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh, cứu quảng trường những người kia. Liễu Vô Tà trực đảo Hoàng Long, mục tiêu của hắn là cái kia tên sinh kiếp cảnh tu sĩ, khác tự kiếp cảnh tu sĩ không đáng để lo. Luyện giáp thi kết thành đại trận. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, thế ra 50 tôn luyện giáp thi tạo thành tường đồng sắt, đem 30 mấy tên thượng vực tu sĩ vây quanh vây lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh thượng vực tu sĩ một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới âm thầm còn ẩn nút những người khác. Chương 4118, Quỷ diện yêu trùng 2, chương 4118, Quỷ diện yêu trùng 2, nhanh ngăn lại hắn, không thể để cho hắn quấy rầy ta tu luyện. Cái kia tên sinh kiếp cảnh tu sĩ quát chói tai một tiếng. Canh giữ ở hai bên những cái kia tử kiếp cảnh tu sĩ cấp tốc lướt về phía Liêu Vô Tà, ngăn cản hắn hướng vào giữa khu vực tới gần. Sinh tử luân bàn, cho ta giết. Liêu Vô Tà sát tâm nổi lên, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đi lên chính là sát chiêu. Sinh tử luân bàn lực công kích, muốn so thần vũ kiếm càng mạnh hơn mấy phần. Mẹn mẹn vừa đối mặt, xông tới vài tên tử kiếp cảnh cường giả, trực tiếp bị sinh tử luân bàn nghiền thành bột mịn. Sức tấn công thật là đáng sợ, đây là pháp bảo gì? Canh giữ ở khu vực khác thượng vực tu sĩ, một mặt kinh hãi nói. Sinh tử luân bàn không ngừng biến lớn, tạo thành thiên địa chi uy, hướng sinh tiếp cảnh cường giả nghiền ép lên đi, buộc hắn ngừng tu luyện. Mọi người cùng nhau ra tay, ngăn lại tiểu tử này, không thể để cho hắn tới gần ta. Mắt thấy hai tên đồng bạn chết đi, cái kia tên sinh tiếp cảnh tu sĩ không có chút nào vẻ đau lòng, để cho càng nhiều người đi ngăn lại Liêu Vô Tà. Giết. Liêu Vô Tà điều khiển đệ lục nguyên thần, phóng xuất ra kinh khủng niệm thần chi lực, 50 tên luyện giáp thi trong nháy mắt vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Bất luận là xuất thủ, vẫn là không có xuất thủ, chỉ cần là thượng vực tu sĩ, đều lọt vào Liêu Vô Tà công kích. Tiểu tử, ngươi bất quá thần đế cảnh, dám chạy đến tự tìm cái chết. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng Liêu Vô Tà tướng mạo, cùng với tu vi của hắn. Không nghĩ tới công kích bọn hắn, lại là nho nhỏ thần đế cảnh. Đoạn này thời gian, cũng không ít thần đế cường giả phản kháng, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bọn hắn chu sát. Đối mặt bọn hắn chất vấn cùng niệm ai, Liễu Vô Tà thở ơ, sát lục vẫn còn tiếp tục. 50 tôn luyện giáp thi tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ, Liễu Vô Tà còn dung nhập trận pháp ở trong đó, để cho bọn hắn tiến tới có bộ. Đây chính là luyện giáp thi chỗ cường đại, không phải những khôi lỗi kia có thể so sánh. Mau giết quảng trường tu sĩ, để phòng đến miệng huyết đục cứ như vậy bay đi. Cái kia tên sinh tiếp cảnh tu sĩ ra lệnh một tiếng, để cho bọn hắn đem những thứ này dê bỏ toàn bộ giết chết. Nghe được mệnh lệnh, có hai tên tử kiếp cảnh tu sĩ thoát ly vòng chiến, hướng quảng trường lao đi. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh xuất hiện. đại gia hướng bên này đi. Đế Trường Sinh rơi vào trước đám người phương, mang theo bọn hắn hướng mặt khác một lối đi chạy tới. Diệp Thiên Hạ phụ trách đoàn hậu, Lục Đại phân thân ngăn lại cái kia hai tên tử kiếp cảnh cường giả. Thương thương thương, từng trận binh khí đụng âm thanh vang vọng thiên cung, hai tên tử kiếp cảnh tu sĩ không dám kinh thường, lựa chọn du đấu, không cho Lục Đại phân thân cơ hội tập kích. Bọn hắn chỉ phụ trách săn giết những cái kia dê bò liền có thể, chỉ cần giết chỉ riêng hắn nhóm, tinh huyết trong cơ thể cùng tùy nào nhất thời nửa khắc không cách nào tiêu thất, mặc dù không bằng tươi mới, nhưng cũng có thể trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Thần Vũ thất trọng lãng, ảnh nhất tay bên trong thần kiếm cuốn lên sóng to gió lớn, một kiếm so một kiếm mạnh. Đây chính là Thần Vũ thất kiếm quyết chỗ lợi hại, mỗi một chiêu kiếm thế có thể không ngừng được ra. Lúc đạt tới trình độ nhất định, có thể nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thật mạnh một kiếm. Lướt về phía đám người hai tên tử kiếp cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, phân thân liền có thực lực mạnh như vậy, vậy bản thể là cỡ nào cường đại. Theo chạy ra quảng trường người càng tới càng nhiều, toàn bộ quảng trường trở nên trống rỗng, dễ dàng hơn Liễu Vô Tà ra tay rồi. Vừa rồi hắn cũng không xuất tận toàn lực, chính là lo lắng làm bị thương những người bình thường kia. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đem những người kia dẫn ra sau đó, mình có thể không kiêng nể gì cả ra tay rồi. Thần ma một quyền, quyền chi thần cảnh. Liễu Vô Tà hóa thân vạn trượng thần ma, một quyền hướng xông tới vài tên tử kiếp cảnh đập tới. Phanh phanh phanh. Vài tên tử kiếp cảnh cường giả còn không có phản ứng lại, liền bị Liễu Vô Tà một quyền đánh nổ, cơ thể hóa thành một đoàn xương máu. TTT khắc thượng được tu sĩ, dọa đến hít sâu một hơi. Sức tấn công thật là khủng bố, thế mà diễn biến đi ra quyền chi thần cảnh, chẳng lẽ tiểu tử này là thượng được tu sĩ? Cùng luyện giáp thi hôn chiến những tu sĩ kia, nhỏ giọng nói, ngoại trừ thượng vực tu sĩ, bọn hắn thực sự không tưởng được, chúng ta vực tu sĩ có thể đạt đến trình độ như vậy. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng là một mặt kinh hãi. Bọn hắn đoán được Liễu Minh rất mạnh, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn hơn nửa tháng không thấy, cường hành đến trình độ như vậy, thế mà nếu không động thánh bảo tức giận tình huống phía dưới, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể đánh nổ đỉnh cấp tử kiếp cảnh. Vi Minh, chúng ta không phải là đối thủ, còn xin Vi Minh giết tiểu tử này. Các thượng vực tu sĩ, nhao nhao nhìn về phía cái kia tên sinh kiếp cảnh tu sĩ, trừ hắn ra, không ai có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Sát lục vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà được thế không tha người, lần nữa giết hướng trong đám người. Luyện giáp thi phụ trách kiềm chế, chính mình phụ trách đánh giết. Giống như chém dưa thái rau, trong chớp mắt lại có vài tên tử kiếp cảnh tu sĩ bị hắn giết chết. Máu tươi nhuộm đỏ thương khung, Liễu Vô Tà đem những thi thể này toàn bộ hấp thu luyện hóa, lớn mạnh chính mình thái hoang thành giới. Những tu sĩ này đến từ thượng vực, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cực mạnh thượng vực quy tắc chi lực, đối với chính mình hoàn thiện thái hoang thành giới có cực lớn chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia tên sinh kiếp cảnh cường giả cuối cùng nổi giận. Chương 4119, đối chiến sinh kiếp cảnh, 1, chương 4119, đối chiến sinh kiếp cảnh, 1, cái kia tên sinh kiếp cảnh tu sĩ đã nhìn ra, khác tử kiếp cảnh tu sĩ không phải tên tiểu tử này đối thủ, chỉ có thể tự mình hạ trạng. Đối mặt sinh kiếp cảnh xung kích, Liễu Vô Tà không dám kinh thường. Mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm nghiền chết tử kiếp cảnh, nhưng đối mặt sinh kiếp cảnh, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, đây là hắn lần thứ nhất cùng sinh kiếp cảnh giao thủ, còn không rõ rõ sinh kiếp cảnh phương thức chiến đấu. Khác tử kiếp cảnh thấy thế, nhao nhao thối lui đến hai bên, không dám cùng Liễu Vô Tà chính diện giao phong. Coi như thế, bọn hắn cũng khó trốn độc thủ, những cái kia luyện giáp thi không ngừng mà áp bách, buộc bọn hắn chiến đấu. Vì trọng hình, nhanh ra tay giết tiểu tử này, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Những cái kia tử kiếp cảnh tu sĩ, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên Vi trọng thân, hắn là sinh kiếp cảnh, có rất lớn xác suất đánh giết Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, những cái kia luyện giáp thi tự nhiên không đáng để lo. Không có niệm thần chi lực khống chế, luyện giáp thi chính là một bộ thông thường thi thể. Vâng. Vi trọng cường thế xung kích, bị Liễu Vô Tà ngăn cản tới, tạo thành kinh thiên vận sóng, chấn động đến mức kiến trúc chung quanh không ngừng lắc lư. Cơ thể của Liễu Vô Tà chỉ là lung lay, cũng không sau khi xuất hiện lui tình huống, Vi trọng trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn nhưng là sinh kiếp cảnh nhất trọng, thực lực không biết so tử kiếp cảnh cường hoành gấp bao nhiêu lần, vừa rồi một quyền kia, dùng bảy thành sức mạnh, thế mà không thể đánh giết tiểu tử kia, để cho hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng. "Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đến từ thượng vực cái nào thành trì?" Từ đầu đến cuối, Vi trọng đều không nghĩ tới, Liễu Vô Tà là trung tam vực tu sĩ, cho là giống như bọn hắn, tới chia cắt bảo vật. Tòa thành trì này bên trong bảo vật đã bị hắn vơ vét không còn gì, còn lại những tu sĩ kia chuẩn bị dùng để nuôi nấng quỷ diện yêu trùng. Liễu Vô Tà đột nhiên chặn ngang một cước, đơn giản là muốn kiếm một chén canh. "Các ngươi đều đáng chết." Liễu Vô Tà không có trả lời bọn hắn, trong mắt hắn, bọn hắn đã là người chết, chính mình làm sao có thể cùng một người chết giảng giải nhiều như vậy. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, bất quá nho nhỏ thần đế thất trọng, dám tại trước mặt vị huynh phát ngôn bừa bãi, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao?" Trung quanh những cái kia thượng bực tu sĩ bắt đầu kêu gào, cho rằng Liễu Vô Tà quá không tự lượng sức. Vi trọng chi cho nên hỏi thăm, chủ yếu là sợ Liễu Vô Tà là cái nào đó đại tông môn cùng với đại gia tộc đệ tử, dù sao có thể nắm giữ chiến lược như vậy, tuyệt không phải người bình thường. Chớ nhìn hắn là sinh kiếp cảnh nhất trọng, tại những cái kia đại gia tộc, đại tông môn trước mặt, ngay cả một cái không bằng cái dám, những đại gia tộc kia tùy tiện phái tới một tôn hợp đạo cảnh quản sự, liền có thể nghiền chết hắn. Liễu Vô Tà tự nhiên nghe ra Vi trọng thoại ngữ bên trong ý tứ, đơn giản là kiêng kỵ thân phận của mình. "Các ngươi giết hại ta trung tam vực tu sĩ, hôm nay ta liền thay trung tam vực tiêu diệt các ngươi bọn này xuất sinh, chết thay đi người báo thù." Liễu Vô Tà khinh thường với xé ra hổ kéo dài kỳ, mục tiêu của hắn là góp nhặt khí vận, là trở thành vực chủ làm chuẩn bị. Nghe được Liễu Vô Tà là trung tam vực tu sĩ, bốn phía những cái kia thượng vực tu sĩ một mặt vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đi tới trung tam vực đã nhiều ngày, cũng từng gặp không thiếu trung tam vực cái gọi là thiên chi tiêu tử, tại trước mặt bọn hắn, liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Tên tiểu tử trước mắt này hết sức cổ quái, không chỉ có thể nhẹ nhõm chém giết tử kiếp cảnh, còn có thể ngăn cản được sinh kiếp cảnh nhất kích, quả thực có chút cổ quái. Nghe được Liễu Vô Tà không phải thượng vực tu sĩ, Vi Trọng trên mặt hiện lên một vòng nhếch răng cười. "Tiểu tử, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không oán được ta." Vi Trọng liếm môi một cái, quỷ diện yêu trùng trở lại trong hộp, mở ra trước mặt xúc tu, càng không ngừng vung đẩy, một bộ bộ dáng không kịp chờ đợi. Trong cơ thể của Liễu Vô Tà khí huyết tràn đầy, đối với quỷ diện yêu trùng có thiên nhiên lực hấp dẫn. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đem những người kia dẫn tới bên ngoài thành sau, để cho bọn hắn hướng trung tam vực ở giữa khu vực chạy tới, hai người lại cấp tốc trở về thành trì, cùng Liễu Vô Tà kề vai chiến đấu. Chém giết vài tên tử kiếp cảnh, Thiên đạo thần thư bên trên lực lượng của số mệnh lại trở nên mạnh mẽ thêm vài phần, giá trị khí vận cũng tại không ngừng tăng thêm. Thực sự là ồn ào. Liêu Vô Tà không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, điều khiển lục đại phân thân, 50 tôn luyện giáp thi đối với trung quanh những cái kia thượng vực tu sĩ, phát động đợt thứ 2 xung kích. Chính mình nhưng là phóng tới Vi Trọng thủ cầm, thần vũ kiếm, âm thầm điều khiển sinh tử luân bàn, cả hai nghiền ép phía dưới, để cho Vi Trọng cảm chịu đến áp lực cường đại. Vi Trọng càng đánh càng sợ, không nghĩ tới nho nhỏ thần đế thất trọng, lại có thể áp chế lại hắn tiến công, để trong lòng hắn nổi lên sóng biển ngập trời. Liêu Minh, ngươi phải cẩn thận quỷ diện yêu trùng, nó có thể trong thời gian cực ngắn đập nát tu sĩ đầu người. Diệp Thiên Hạ âm thanh tại Liêu Vô Tà bên tai vang lên, để cho hắn nhất thiết phải chú ý Vi Trọng bất đáng sợ là trong tay hắn quỷ diện yêu trùng. Liêu Vô Tà sớm đã tê ra quỷ con mắt, hết thảy trung quanh, thu hết vào mắt, quỷ diện yêu trùng muốn đánh lén, không phải dễ dàng như vậy. A a a. Theo lục đại phân thân vùi đầu vào trong chiến đấu, lại là mấy tên tử kiếp cảnh tu sĩ bị phân thân chạm giết. Mới vừa rồi còn là 30 mấy người, trong chớp mắt, thượng vực tu sĩ chỉ còn lại không đủ 15 người. Bọn hắn tả xung hữu đột, mỗi một lần đều bị luyện giáp thi ngăn cản trở về. Luyện giáp thi phòng ngự cường hành vô cùng, bọn hắn rất khó xông phá vòng phòng ngự, tùy ý lục đại phân thân công kích. Chương 4119, đối chiến sinh kiếp cảnh 2, chương 4119, đối chiến sinh kiếp cảnh 2, Vi Minh, ngươi còn do dự cái gì, nhanh chóng ra tay giết tiểu tử này, chúng ta sắp không chống nổi. Còn lại những cái kia thượng bậc tu sĩ, không ngừng cầu khẩn, để cho Vi Trọng nhanh chóng ra tay, không cần giấu nghề. Vi Trọng sắc mặt tâm trầm, mấy phen giao chiến, hắn càng ngày càng giật mình, Liêu Bồ Tà thủ đoạn xa muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Liêu Vô Tà câu thông đệ thất nguyên thần, muốn thử một chút đấu hồn trùng bí thuật, có thể hay không điều khiển sinh tiếp cảnh nguyên thần, để cho hắn lâm vào trong hôn mê. Hồn thuật công kích có nhất định nguy hiểm, một khi đối phương hồn lực cao hơn chính mình, rất dễ dàng lọt vào hồn lực phản vệ. Đấu hồn trùng công kích khác biệt, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương hồn lực phải chăng cao hơn chính mình, mục đích của hắn là khống chế nguyên thần, mà không phải công kích nguyên thần. Giữa hai bên vẫn có khác biệt về bản chất. Trừ cái đó ra, Liêu Vô Tà còn trao đổi độc giới, cây kia mọc ra độc đằng, sớm đã kìm nén không được, muốn thay Liêu Vô Tà xuất chiến. Còn có đả thần tiên, tùy thời mà động, Liêu Vô Tà có thể động dụng thủ đoạn nhiều lắm. Độc đằng uy lực quá mạnh, một khi tế ra, phương viên vài trăm dặm có khả năng trực tiếp bị phá hủy, biến thành một mảnh độc địa, mấy chục năm đều không thể sinh tồn. Không đến bạn bất đắc dĩ, Liêu Vô Tà sẽ không dễ dàng vận dụng. Đột phá đến thần đế thất trọng, còn chưa niềm vui tràn trề chiến đấu một hồi, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, đến cùng đạt đến trình độ gì. Cầm trong tay thần vũ kiếm, lần nữa giết đi lên. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, giống như thủy triều, một làn sóng cao giống như một làn sóng. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh ngược lại là trở thành người không việc gì, đứng ở một bên lượt trận. Liêu Minh thực lực xa muốn so chúng ta nghĩ còn cường đại hơn, lần này mời hắn tới là lựa chọn chính xác. Diệp Thiên Hạo nhỏ giọng nói, lần này đi tới Vân Tiêu bí cảnh, gặp đến các lộ cao thủ, lấy tu vi của bọn hắn, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Có Liêu Minh tại, liền xem như gặp phải sinh tử cảnh, bọn hắn cũng có sức tự vệ. Vi Trọng bất qua một kẻ tán tu, không có cái gì pháp bảo cường đại, tu luyện thánh bảo thuật cũng rất bình thường, chỉ là tu vi cao hơn Liêu Vô Tà mà thôi, cũng không có xuất sắc chỗ. Theo Liêu Vô Tà cường thế công kích, Vi Trọng bất đoạn hậu lui. Tiểu tử, coi là thật ta không có cách nào sao? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn là quá yếu. Vi Trọng liên tiếp lui về phía sau, triệt để đem hắn chọc giận. Trong tay xuất hiện một đầu đen như mực nhuyễn tiên, hướng Liêu Vô Tà chặn ngang đánh tới. Nhuyễn tiên phía trên dính lại lượng vật chất màu đen, giống như là ngoại ngoại côn trùng, hết sức cổ quái. Liêu Minh cẩn thận, đây là độc hồn tiên, ngàn vạn lần chớ bị đánh trúng. Đế Trường Sinh lúc này nhắc nhở, để cho Liêu Vô Tà nhất thiết phải chú ý Vi Trọng là tà tu, trên người binh khí cũng là tà đạo chi vật. Cái này độc hồn tiên chính là một môn lợi hại tà tộc bảo vật, chỉ là Vi Trọng thủ bên trong độc hồn tiên là bắt trước, nhưng uy lực không hề yếu. Độc hồn tiên bên trên vật chất màu đen là một loại lợi hại khí độc, chỉ cần vung đến trên thân thể con người, độc hồn tiên phía trên độc châm trong nháy mắt khởi động, đem những độc chất này khí đưa vào trong cơ thể đối phương, 10 phần ác độc. Một bộ tiên pháp thi triển đi ra, hổ hổ sinh phong, cái này Vi Trọng thật đúng là không đơn giản. Có thể đột phá đến sinh tiếp cảnh, liền không có một cái loại lương thiện, không biết trong tay nhiễm bao nhiêu máu tươi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến lúc nào? Liêu Vô Tà không có tùy tiện tiếp xúc, mặc dù hắn nắm giữ độc giới, lại luyện hóa độc chi bản nguyên, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thừa bực quy tắc chi lực, hắn còn không có thăm dò rõ ràng, phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Độc hồn tiên bên trên phóng xuất ra quần quần khí độc, bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Bất luận Liêu Vô Tà như thế nào né tránh, những độc chất kia khí đều có thể chui vào trong cơ thể của hắn. Tiểu tử, ngươi không tránh khỏi, những độc chất này khí có thể theo lông của ngươi lô rót vào trong cơ thể của ngươi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vi Trọng phát ra trận trận nhe răng cười. Cái này độc hồn tiên là hắn giết chết một tôn tà tu từ trong tay hắn làm được. Bằng vào trong tay độc hồn tiên, những năm này chết ở trong tay hắn tu sĩ không phải số ít. Liêu Vô Tà ý thức kiểm tra thân thể một chút, phát hiện cơ thể cũng không khác thường, tràn vào thể nội độc khí, trong nháy mắt bị độc giới hấp thu hết, đối với nhục thân không có chút nào ảnh hưởng. Tất nhiên độc hồn tiên đối với chính mình không có tạo thành tổn thương, liền có thể buông tay nhấc bát. Trong tay thần vũ kiếm, tăng nhanh xuất kiếm lực đạo, sinh tử luân bàn từ phía sau công kích, để cho Vi Trọng mệt mỏi ứng phó. Lâu như vậy đi qua, gặp cơ thể của Liêu Vô Tà không có cái gì khác thường, Vi Trọng có chút luống cuống. Hắn sinh tiếp cảnh thiên địa quy tắc chi lực, căn bản áp chế không nổi Liêu Vô Tà, để cho trên mặt hắn toát ra một chút vẻ hoảng hốt. Nếu như ngươi liền điểm ấy thủ đoạn công kích, vậy ngươi có thể chết. Liêu Vô Tà chậm chạp không thế ra sát chiêu, đầu tiên là rèn luyện chính mình, thứ hai là thích ứng sinh tiếp cảnh phương thức chiến đấu. Hiện tại xem ra, Vi Trọng không có hắn nghĩ đến cường đại như vậy, cùng Vi Trọng thân phận cũng có quan hệ nhất định. Nếu là gặp phải những cái kia đại tông môn, đại gia tộc đệ tử, muốn giành thắng lợi, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thần vũ kiếm giải khu thẳng vào, tựa như một đạo vô song cường quang, nhẹ nhõm xuyên thủng Vi Trọng phòng ngự, đến trước mặt hắn. Không tốt. Vi Trọng đại bị kinh ngạc, bỗng cảm giác không ổn. Muốn tránh né, đã không kịp. Liêu Vô Tà một chiêu này quá mức xảo trá quỷ dị. Rơi vào đường cùng, Vi Trọng lấy ra trong ngực hộp, bỗng nhiên mở ra. Đi. Trong hộp quỷ diện yêu trùng tựa như một đạo lưu tinh, trực tiếp bắn về phía Liêu Vô Tà mặt. Quỷ diện yêu trùng phía trước xúc tu lực đạo cực mạnh, có thể nhẹ nhõm cậy mở tu sĩ chán. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, mặc dù hắn nhục thân lực phòng ngự cực mạnh, vẫn là lựa chọn tế ra thôn thiên thần đỉnh, dự định đem luyện hóa. Loại độc này trùng liền không nên tồn tại ở trên đời này. Chương 4120, luyện hóa sinh tiếp cảnh, 1, chương 4120, luyện hóa sinh tiếp cảnh, 1, Vi Trọng tế ra chính mình lớn nhất át chủ bài, quỷ diện yêu trùng. Cho tới nay, dựa vào quỷ diện yêu trùng không có gì bất lợi, không biết đánh giết bao nhiêu so với mình tu vi cao tu sĩ. Đi tới trung tam vực phía trước, mượn nhờ quỷ diện yêu trùng đánh giết một tôn sinh tiếp cảnh nhị trọng, để cho niềm tin của hắn bạo tăng. Vừa tới trung tam vực, kết quả là tao ngộ Liêu Vô Tà dạng này yêu nghiệt, để cho hắn rất là bị quất. Liêu Vô Tà không có né tránh, tùy ý quỷ diện yêu trùng bay về phía chính mình. Liêu Minh, tránh mau tránh. Diệp Thiên Hạo lớn tiếng uống đạo, để cho Liêu Vô Tà nhanh chóng tránh đi. Quỷ diện yêu trùng trước mặt xúc tu lực công kích cực mạnh, chớ nhìn hắn chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ, xúc tu có thể nhẹ nhõm đập nát tầm thường binh khí. Đại bộ phận tu sĩ tu luyện nhục thân phòng ngự cơ bản tại tứ chi trước mặt sau lưng trên lưng, đầu lực phòng ngự kém xa cơ thể những bộ vị khác. Nếu như bị quỷ diện yêu trùng đánh trúng, coi như không chết, cũng sẽ bị chấn động đến mức tại chỗ ngất đi. Đối mặt Diệp Thiên Hạo nhắc nhở, Liêu Vô Tà làm như không thấy, quỷ diện yêu trùng càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc công phu, quỷ diện yêu trùng xuất hiện tại Liêu Vô Tà nửa bước bên trong. Khoảng cách gần như thế, Liêu Vô Tà căn bản là không có cách tránh đi. "Tiểu tử, nhờ ngươi nếm thử ta quỷ diện yêu trùng lợi hại." Vi Trọng phát ra không chút kiêng kỵ cười to, phản phất nhìn thấy Liêu Vô Tà bị quỷ diện yêu trùng đập nát sọ não cảnh tượng. Đúng vào lúc này, một tôn kinh khủng hắc động vô căn cứ bốc lên. "Siêu." Quỷ diện yêu trùng không bị khống chế, trực tiếp bị thôn thiên thần đỉnh biến hóa ra hắc động nuốt đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Trước sau cũng bất quá một phần bạn mấy mắt, chung quanh những người kia còn không có phản ứng lại, quỷ diện yêu trùng thần bí tiêu thất. Vi Trọng nụ cười đột nhiên đông lại, ngay mới vừa rồi, hắn thế mà đã mất đi cùng quỷ diện yêu trùng liên hệ. Ngươi đối với quỷ diện yêu trùng làm cái gì? Vi Trọng cũng không còn trước đây phép lối, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Đã mất đi quỷ diện yêu trùng tựa như lão hổ đã mất đi nanh vớt, sức chiến đấu mười không còn một. Nho nhỏ yêu trùng cũng dám cản rỡ. Liêu Vô Tà tế ra hỗn độn thánh hỏa, đem quỷ diện yêu trùng cưỡng ép luyện hóa. Kỳ quái là đệ thất nguyên thần vậy mà tại hấp thu quỷ diện yêu trùng năng lượng, quả thực để cho Liêu Vô Tà có chút giật mình. Phúc. Đột nhiên, Vi Trọng phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ diện yêu trùng bị luyện hóa một khắc này, hắn cùng quỷ diện yêu trùng ký kết khế ước, bắt đầu phản vệ. Ngươi thế mà giết khế ước thú của ta. Vi Trọng che ngực, sắc mặt trắng bệnh. Hắn cùng quỷ diện yêu trùng ký kết khế ước, chủ nhân tử vong, khế ước thú sẽ cùng theo cùng một chỗ tử vong, khế ước thú tử vong, chủ nhân sẽ gặp phải phản vệ. Ký kết khế ước thú, có ích lợi cũng có khuyết điểm bưng. Khế ước thú đích xác có thể tăng thêm sức chiến đấu, hai hại là khế ước thú bị hao tổn, sẽ liên lụy bản thể. Đệ thất nguyên thần hấp thu quỷ diện yêu trùng sức mạnh sau, cơ thể càng ngưng thực một chút, không giống như là lúc trước, nhìn mười phần hư ảo. Đã mất đi khế ước thú, Vi Trọng thực lực kém xa phía trước, đột nhiên hướng nơi xa lao đi. Trước mắt tiểu tử tầm thường này, thực lực quá kinh khủng, biện pháp tốt nhất, trước tiên chạy ra ở đây, làm tiếp lưu đồ. Thử, chết đi cho ta. Liêu Vô Tà tế ra đệ thất nguyên thần bên trong sức mạnh, hóa thành một cỗ cổ quái năng lượng ba động, trong nháy mắt xâm nhập Vi Trọng hồn hải. A. Vi Trọng phát ra một tiếng hét thảm, hai tay che đầu, lớn tiếng gào thét. Lấy tu vi của hắn, theo lý thuyết, không đến mức bị bại nhanh như vậy. Nếu thật là cùng chết, ít nhất còn có thể cùng Liêu Vô Tà giao chiến mấy trăm chiêu. Quỷ diện yêu trùng tử vong, đối với Vi Trọng đả kích quá lớn, lúc này mới vô tâm ham chiến, muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh hai người một mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ đến, kết thúc chiến đấu nhanh như vậy. Dựa theo bọn hắn lý giải, hai người ít nhất còn có thể giao chiến một đoạn thời gian. Sự thật cũng không phải là như thế, Liêu Vô Tà cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, liền để Vi Trọng toàn thân run rẩy. Suy, thừa dịp Vi Trọng hai tay ôm đầu, Liêu Vô Tà thống hạ sát thủ, một kiếm chặt xuống đầu của hắn. Đây chính là sinh kiếp cảnh tu sĩ, đem luyện hóa, có rất lớn cơ hội đột phá đến thần đế bắt trọng cảnh. Trong khoảng thời gian này bế quan, hắn đã chạm đến thần đế bắt trọng cánh cửa, chỉ thiếu một cái cơ hội. Một tôn sinh kiếp cảnh, mấy chục tôn tử kiếp cảnh, đủ để trợ giúp hắn xé mở thần đế bắt trọng đại môn. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta, cũng là vi trọng buộc chúng ta làm như thế. Còn lại những cái kia tử kiếp cảnh, bị luyện giáp thi vây khốn, căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể quỳ xuống cho Liễu Vô Tà dập đầu. Trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Liễu Vô Tà làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, những người này trong tay nhiễm quá nhiều huyết tinh, nhất định phải đem hắn giết chết, vì chết đi những người kia báo thù. Hồng Thế đã mời chào một nhóm người, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà không muốn độ hóa quá nhiều tu sĩ, bởi vì tín ngưỡng chỉ sắp đầy. Thần đế cảnh độ hóa tử kiếp cảnh, vốn là nghịch thiên hành sự, ỷ vào hắn thần hồn cường đại, mới có thể đem khống chế, nếu là số lượng quá nhiều, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề. Lục đại phân thân toàn bộ giết ra ngoài, đem còn lại những người kia toàn bộ chém giết. Vẹn vẹn hai cái đối mặt, còn lại 15 tên tử kiếp cảnh tu sĩ đều tử vong. Chương 4120, luyện hóa sinh kiếp cảnh 2, chương 4120, luyện hóa sinh kiếp cảnh 2, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt, nhìn thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Thật đúng là một cái quái thai. Diệp Thiên Hạo hung hăng quăng cánh tay một cái, mới vừa rồi còn lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn dư thừa. Lớn như vậy thành trì, bây giờ chỉ còn lại 3 người bọn hắn, những người khác tất cả trốn cách nơi này đi. Sinh môn, Tử môn. Liễu Vô Tà tế ra sinh môn cùng tử môn, xem có thể hay không đem chết đi những người kia phục sinh. Khi tế ra sinh môn cùng tử môn một khắc này, Tố Nương hét thảm một tiếng. "Chủ nhân, ngài đã chặt đứt vận mệnh, cắt đứt cùng thiên vực ở giữa số mệnh liên hệ, không cách nào phục sinh bọn hắn, trừ phi chủ nhân có thể sáng tạo mới thiên đạo trật tự, thiết lập luân hồi thế giới, để cho những cái kia vong linh đi tới mới vãng sinh chi lộ, mới có thể đem hắn phục sinh." Chỉ một lát sau, thiên đạo thần thư bên trên lực lượng của số mệnh thiếu hơn phân nửa, để cho Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi. Liễu Vô Tà lâm vào trầm mặc, chính mình chặt đứt vận mệnh, cắt đứt cùng thiên địa ở giữa liên hệ, không cách nào câu thông luân hồi thế giới. Trừ phi như Tố Nương nói như vậy, thiết lập mới thiên đạo trật tự, toàn bộ thế giới lấy hắn thiên đạo trật tự làm chuẩn tắc, xây dựng luân hồi thế giới, mở mới vãng sinh chi lộ. Từ xưa đến nay, còn giống như chưa bao giờ có người làm đến qua. Bây giờ thiên đạo trật tự, vãng sinh chi lộ, luân hồi thế giới, thiên địa đản sinh thời điểm liền tồn tại. Từ đó về sau, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ muốn cấu tạo thiên địa mới trật tự, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Mới thiên đạo trật tự. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn lập tức nghĩ tới hư minh giới. Hư trong minh giới thiên đạo quy tắc, không nhận tam giới ảnh hưởng, hoàn toàn siêu nhiên thế ngoại, có thể chính là một loại mới thiên đạo trật tự, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Cách 10 năm ước hẹn càng ngày càng gần, đến lúc đó đi tới hư minh giới cảm thụ một phen, có thể chính mình cũng có thể tạo dựng ra tới thuộc về mình thiên địa trật tự. Tỷ như thái hoang thánh giới bên trong sinh linh, có thể tiến vào trong chính mình cấu tạo thiên địa trật tự, dựa theo quy củ mới luân hồi. Không cách nào phục sinh trong thành trì những người kia, mang ý nghĩa về sau thiên đạo hội thành viên sau khi chết, chính mình đồng dạng không có cách nào đem hắn phục sinh, để cho Liễu Vô Tà áp lực lập tức tăng nhiều. Phía trước chỉ cần chết không cao hơn 3 ngày, hắn đều có thể đem phục sinh, bây giờ tình huống khác biệt. Xem ra phải nhanh một chút đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ có dạng này mới có thể thủ hộ người nhà của mình cùng thân nhân, để tránh lọt vào thượng vực ăn mòn. Liễu Vô Tà thầm hạ quyết tâm, muốn hết tất cả năng lực, tăng cường chính mình tu vi. Ông, đột nhiên, số lớn giá trị khí vận hóa thành lực lượng của số mệnh, chui vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà. Thật là nồng đậm lực lượng của số mệnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, chính mình chém giết vi trọng cùng những cái kia thượng vực tu sĩ, thế mà thu được trung tam vực tán thành, hạ xuống giới vực chi lực. Không chỉ là Liễu Vô Tà, Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo, bọn hắn cũng thu đến không thiếu giá trị khí vận. Thiên vực gia trì, chúng ta vậy mà đi theo thâm lây. Đế Trường Sinh phát ra cười khổ một tiếng. Bọn hắn cơ hồ không có làm cái gì, liền đạt được đậm đà như vậy khí vận gia trì, chính xác dính Liễu Vô Tà quang. Phía trước mất đi lực lượng của số mệnh, cấp tốc khôi phục, thiên đạo thần thư bên trên lực lượng của số mệnh tương phản nếu so với trước kia càng thêm hùng hậu. Thiết lập mới thiên đạo trật tự, nhất định phải có vận mệnh của mình. Mà vận mệnh chi lực không thể rời bỏ số mệnh. Số mệnh càng nhiều, thức tỉnh vận mệnh chi lực khả năng tính chất càng lớn. Ta cần bế quan mấy ngày. Liễu Vô Tà hướng Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nói, nếu như bọn hắn thực sự gấp gáp, trước tiên có thể đi tới Vân Tiêu bí cảnh, chính mình mấy người đột phá cảnh giới sau, lại đuổi đi chính là. Thời gian rất dư dả, chúng ta thay Liễu huynh hộ pháp. Diệp Thiên Hạo cũng không phải rất để ý, Vân Tiêu bí cảnh mở ra cũng không phải một hai ngày, cùng lắm thì tối nay đi vào. Đế Trường Sinh gật đầu một cái, ngầm thừa nhận Diệp Thiên Hạo nói tới. Vậy thì cảm ơn hai vị. Liễu Vô Tà mười phần khách khí nói một câu. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, lưu lại 10 tôn luyện giáp thi canh giữ ở bốn phía, để phòng còn có khác thượng bực tu sĩ đánh lén, lấy Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo thực lực, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Bảo đảm không có sơ hở nào sau, Liễu Vô Tà lúc này mới vận chuyển Thái Hoang Thôn Tiên Quyết. Kinh khủng thiên điệu tinh khí, tựa như thủy triều, điên cuồng hướng Liễu Vô Tà bên này tụ tập. Bị giết chết những cái kia tử kiếp cảnh tu sĩ trên người chứa vật giới chỉ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà vơ vét tới. Đây là các ngươi. Liễu Vô Tà ném ra mấy cái chứa vật giới chỉ, rơi vào Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh trước mặt. Không có bọn hắn kiềm chế, đem những tu sĩ kia mang ra thành, chính mình không có khả năng thuận lợi như vậy. Nếu thật là đại chiến, hắn căn bản không có thời gian đi bận tâm những người bình thường kia sinh tử. Chúng ta chẳng hề làm gì, người đều là ngươi giết chết, những thứ này chứa vật giới chỉ hay là ngươi giữ đi. Diệp Thiên Hạo ngượng ngùng thu lấy, bọn hắn chỉ là phụ trách kiềm chế, bao quát phía trước đánh chết thượng bậc tu sĩ, cũng là Liễu Vô Tà phân thân làm. Các ngươi nếu là coi ta là huynh đệ, vậy chỉ thu phía dưới, con người của ta, không thích ăn một mình. Liễu Vô Tà nói xong, không tiếp tục để ý bọn hắn, đem mặt khác chữ vật giới chỉ bên trong dược liệu còn có một số đan dược toàn bộ đổ ra, một mạch mà ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Ngươi người huynh đệ này, ta Diệp Thiên Hạo nhận. Diệp Thiên Hạo lần này không có giả mồm, thông khoái mà thu hồi mấy cái chữ vật giới chỉ. Đế Trường Sinh lời nói tương đối, cùng theo nhận lấy. Rất nhiều tài liệu tiêu đốt, hóa thành một đầu ngân hà thất luyện, tại trong Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong không ngừng chảy. Sinh kiếp cảnh nhục thân cường hành vô cùng, Liễu Vô Tà luyện hóa chén trà nhỏ thời gian, chỉ là luyện hóa một bộ phận.